Chỉ bất quá, trận này trong thí nghiệm chi tiết sớm đã tại trong hơn 10 năm trước trận lửa lớn đó bị phá hủy sạch sẽ, ngoại trừ một ít cường đại siêu phàm giả, chuyện này, thậm chí là ngay cả những kia yêu ma chính mình cũng không biết. Thì ra là thế sao? Long Cửu Châu người này, mặc dù cuồng vọng, nhưng lại cũng không ngu xuẩn. Lại thêm phù quang giả để lại cho hắn ấn tượng, cũng là vô cùng thần bí cùng đáng sợ, chuyện này hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hai người tại mùi máu tươi tràn ngập phong bế trong tầng hầm ngầm, thương thảo một phen chi tiết sau đó, đã định kế hoạch. Đến nước này, đem trong phòng vết máu cùng cúng tế vết tích dọn dẹp sạch sẽ, lúc này mới chậm rãi tiêu thất, từ mảnh này sắp bị bỏ hoang trong nội thành ẩn nấp rời đi. 6. Mà tại thế giới chân thật, Thiêu Đốt Hắc Ám Sơn mạch ở trong, một cái hình thể to lớn, song giác giống như nguyệt nha ám hồng sắc mang yêu, toàn thân huyết nục giống như thiêu đốt, đang phát cuồng một dạng hướng về cây liễu phóng đi. Xuy. Giữa không trung, từng đạo màu xanh biết cảnh liễu bệnh quấn quanh, vặn mèo thành sắc bén hình mũi khoan. Mang theo cuồng phong gào thét cùng với màu xanh lá cây ôn dịch, hung hăng hướng về Man Nhu lông mày ở giữa đâm tới. Phanh. Giống như là một khóa cao bạo bom trên không trung nổ tung. Khổng lồ trầm muộn sức mạnh đối bính bên trong, ngưng tụ phong truy tản ra, cuốn lấy hỏa diễm, giống như màu đỏ sẫm băng rua bay về phía bốn phương tám hướng. Cây liễu hơi rung nhẹ, vô số thật nhỏ lá liêu từ giữa không trung rụng. Còn chưa xuống trên mặt đất, liền bắt đầu cháy hừng hực, hóa thành cho tàn phiêu tán. Mà cái kia cứng ưu, nhưng là vô lực té ở trong bát ngát mặt đất màu đen, chán phá vỡ lô lớn, huyết dịch cốt cốt chảy xuôi rơi xuống. Hội tụ thành nho nhỏ bên nước. Tô Hoành điều khiển cây liễu, dùng ra nghĩa chân thực thiên phú đem cự ngưu thi thể thôn phệ. Cảm nhận được cây liễu mô bản ở trong, tràn đầy một mảng lớn chân thực vật chất tích xúc sau, Tô Hoành mệt mỏi nội tâm trung quy là hơi cảm giác vui mừng. Mang theo cây liễu từ thế giới chân thật ở trong ra khỏi. Những ngày này, cây liễu nhiều lần buông xuống, cũng hấp dẫn tới một chút khách không mời mà đến. Cũng may, những người này thực lực cũng chính là thông thường siêu phàm tiêu chuẩn, cho dù là hơi mạnh, cũng không có đến đặc biệt quá đáng trình độ. Không cách nào đối với cây liễu tạo thành uy hiếp. Ngược lại là những thứ này chân thực sinh vật huyết đủ, đối với cây liễu trưởng thành cùng tích lũy, làm ra gia tốc tác dụng, cũng không thể nói là một chuyện xấu. Cùng Nhu Thuận nghe lời cây liễu tạm biệt sau, Tô Hoành mơ mơ màng màng mở mắt ra. Huyết sắc nguyệt quang chiếu xuống trống rỗng bên trong phòng luyện công, Hạ Lâm mặc ở nhà thả lỏng áo sơ mi, hai đầu bóng loáng trắng non đùi thon dài trần trụi bên ngoài, cầm trong tay một cây cái chổi, cứ như vậy cười tươi rói đứng tại trước mặt Tô Hoành. Chương 129 chuyện phát sinh kế tiếp có thể sẽ có chút huyết tinh. Ngươi như thế nào bây giờ còn ở nơi này? Hạ Lâm thả ra trong tay cái chổi, tóc đen đắm chìm trong màu đỏ nguyệt quang, nhẹ giọng hỏi: "Ta..." Tô Hoành cau mày, vuốt vuốt huyệt thái dương, chung quy là từ từ hồi tưởng lại chuyện xảy ra mới vừa rồi. Buổi chiều sau khi huấn luyện kết thúc, Tô Hoành vốn là dự định tại võ quán phía ngoài trong đại sảnh thoáng nghỉ ngơi một chút, khép mắt một hồi. Không nghĩ tới, luyện tập ngạnh công đúng là kiện tương đương tiêu hao thể lực công việc. Ngồi ở trên ghế không bao lâu, Tô Hoành liền mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Sau khi ngủ, theo thói quen tiến vào mô bản trong thân thể, tiếp tục bồi tiếp cây liễu đi tìm tòi thế giới chân thật, hấp thu chất dinh dưỡng. Cái này không cẩn thận trực tiếp cho lấy tới buổi tối. Ngượng ngùng, Tô Hoành vuốt vuốt chính mình có chút đau nhức bả vai, từ trên ghế đứng dậy, hướng về phía Hạ Lâm nói xin lỗi quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, ta lập tức rời đi. Bây giờ đã là đêm khuya. Cô nam quả nữ cùng ở một phòng, chuyến đi đối với thanh danh của mình không tốt lắm. Tô Hoành khởi thân, phủ thêm một kiện áo khoác, tiện tay xoa nhẹ đem mặt, sau khi tỉnh lại, hướng về Long Lân Võ quán ngoài cửa đi đến. Đi tới đường phố rộng rãi bên cạnh, Tô Hoành dừng bước lại, ngẩng đầu, nhìn lên trên bầu trời treo thật cao cái kia luận hồng nguyệt, trên mặt hắn lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Bây giờ bóng đêm càng thâm, lại thêm hồng nguyệt thời tiết, muốn đánh tới xe cũng không phải một chuyện dễ dàng. Long Lân Võ quán chỗ trong đường đi là thanh thành tương đối náo nhiệt khu vực phồn hoa, mà Tô Hoành cư trú tiểu khu tại tương đối cũ kỹ trong nội thành. Hai cái trên đường phố cách nhau khoảng cách vẫn có chút xa. Lần này làm như thế nào trở về? Đang lúc Tô Hoành cảm thấy khổ não. Xuy. Kèm theo sắc bén tiếng thang xe, một đạo toàn thân ngân bạch đường cong lưu loát xe thể thao dừng ở trước mặt Tô Hoành. Cửa sổ xe chậm rãi quay xuống. Trên chỗ tài xế ngồi, Hạ Lâm tháo kính râm xuống. Trong suốt mắt nhìn hắn muốn ta tiễn đưa ngươi về nhà sao? Nhìn thấy chiếc xe Sport kia sau, Tô Hoành trong nháy mắt liền hiểu, vì cái gì phía trước Hạ Lâm nói mình không thiếu tiền. Cái này ngân long xe thể thao, giá cả thấp nhất cũng tại 100 vạn xem kinh thành khoán trở lên. Mà mấu chốt là, Hạ Lâm bình thường căn bản vốn không tại thanh thành, nàng phần lớn thời gian đều ở tại chủ thành xem kinh thành ở trong. Chiếc này giá trị 100 vạn xe thể thao, tại ở đây Hạ Lâm, chẳng qua là một cái thay đi bộ xe mà thôi. Bất quá suy nghĩ một chút, làm một cỡ lớn võ quán lao bản độc nữ, có điểm ấy tài lực tựa hồ cũng tại đoàn trước ở trong. Ý Lệ Dược cùng võ quán là vọng kinh thành cùng với chung quanh 7 cái vệ tinh thành ở trong công nhận kiếm lợi nhiều nhất hai cái ngành nghề, giống như là Long Lân võ quán loại này tại trong thanh thành đều có một chỗ cắm rủi cỡ lớn võ quán, qua nhiều năm như vậy chỗ góp nhặt tài phú cũng tuyệt đối không phải một cái con số nhỏ. Đa tạ. Tô Hoành cũng không phải tính tình do dự dự, chịu đến Hạ Lâm mời sau, hắn đi tới trên tay lái phụ chiếc xe sở kia chỉ có hai cái vị trí lái. Phanh. Cửa xe đóng kỹ, đeo lên dây an toàn. Hạ Lâm kéo tay sát, hộp số sau điểm nhẹ chân ga, tại động cơ oanh minh phát động âm thanh ở trong, ngân sắc đường cong lưu loát siêu xe đã là mang theo một đám bụi mù, biến mất ở đường đi ở trong. Ban ngày phồn hoa quảng trường, đến buổi tối, lộ ra rất là vắng vẻ. Đường phố rộng rãi hai bên, một cái người đi đường cũng không nhìn thấy. Hạ Lâm đem đạp cần ga tận cùng, phong thanh từ bên thai gào thét, xe thể thao nhanh giống như là bay lên, hai bên cửa hàng xanh hóa cây cối các loại chợt lóe lên, chỉ có thể tại trong võng mạc lưu lại mấy xóa tươi đẹp sắc đầu. Ngân Long từ phồn hoa trung tâm trong nội thành lái ra, tiến vào hoàn thành đường cái ở trong. Trung quanh công trình kiến trúc dần dần rửa mặt. Thay vào đó là từng mảng lớn nông trường cùng phân bố tại nông trường trung quanh cho thấp phập phồng phòng ốc thôn xóm. Nhẹ phanh xe, quẹo qua một cái cua quẹo đạo sau. Xe thể thao ngay phía trước, một chiếc cao tốc hình thức xe tải lớn, mở lấy sáng tỏ chói mắt xa quang đèn, trong nháy mắt chen đầy toàn bộ tầm mắt. Suy ba. Hạ Lâm thần sắc đột biến. Đạp gấp thắng xe đồng thời, hung ác đánh tay lái, hướng về đường cái bên cạnh nông trường một đường di chuyển đi qua. Kịch liệt tiếng ma sát bên trong. Ô tô tại trên đường lớn lưu lại mấy đạo màu đen vết cắt. Xe thể thao gầm thét phá tan đường đi bên cạnh hàng rào, đâm đầu thẳng vào đến nông trường ở trong. Phanh. Hạ Lâm trọng trọng một quyền nện ở trên xe thể thao đồng hồ đo. Đồng hồ đo bên trên màn hình chống nổi xe thể thao cùng đường đi hàng rào va chạm, nhưng mà không thể chống nổi Hạ Lâm một quyền này. Pha lê trên màn hình xuất hiện chi tiết trắng bệch khe hở. Hạ Lâm không nói chuyện cũng không chửi ầm lên. Nàng cơ hồ là dùng một cước đem cửa xe bị đá văng, bắp đùi thon dài di chuyển, liền muốn hướng về sau lưng chiếc kia xe tải lớn đi đến. Tô Hoành nhíu mày. Chàng hai nạn giao thông này, nhìn như ngẫu nhiên, nhưng lại lộ ra mùi không giống tầm thường. Hơn nửa đêm, đột nhiên có một chiếc xe tải từ đường cái bên trong lao ra, chuyện này, nhìn thế nào đều có chút không đúng. Giống như là có người ở có ý định mưu sát. Tô Hoành mi đầu nhíu lên, trong lòng đã tràn đầy cảnh giác. Đi qua mấy ngày nay khắc khổ luyện tập, Long Lân Thiết Bố Sam đã bị hắn tu hành nhập môn. Toàn lực thi triển lúc, trên da thậm chí có thể hiện ra từng đạo ám hồng sắc long lân trạng văn đồ án. Hắn bây giờ vẫn như cũ không thể bước vào siêu phàm lĩnh vực, nhưng cách biệt đã không xa, chỉ là kém một chút sinh mệnh lực tích lũy. Tự thân sinh mệnh lực không có một điểm đề cao, đổi lấy cũng là dung hợp mô bản hạn mức cao nhất trên phạm vi lớn tăng trưởng. Nếu như nói, đang tu hành Long Lân Thiết Bố Sam phía trước Tô Hoành cực hạn là chỉ có thể thi triển ra nghĩa không đến 10% sức mạnh, như vậy hiện tại, Tô Hoành sinh mệnh lực cùng lực phòng ngự thêm một bước đề cao sau đó, liền đã có thể khiêu động ra nghĩa trên dưới 30% sức mạnh. Đối với ra nghĩa dạng này thiên thai một dạng cự thú tới nói, dù chỉ là 30% sức mạnh, cũng đủ để nghiền ép bình thường siêu phàm cường giả. Tại Tô Hoành cùng Hạ Lâm bước xuống xe thời điểm, sau lưng, cái kia màu đỏ xe tải lớn cũng dừng sát ở ven đường. Hai cái thân ảnh cao lớn từ trên xe nhẹ nhõm nhảy xuống tới. Bên trái nam tử mặc màu trắng âu phục, trên mặt mang vặn vẹo âm lãnh mặt nạ quỷ, bóng loáng tỏa sáng tóc cắt tỉa cẩn thận tỉ mỉ, toàn thân trên dưới lộ ra một cô âm u lạnh lẽo cảm giác nguy hiểm. Đến nỗi bên phải cái vị kia thanh niên, một thân đơn giản áo sơ mi đen, nút áo ngực giải khai, ngực rộng trần trụi bên ngoài, biểu tình trên mặt mang theo tà khí, chính là Long Cửu Châu. Long Cửu Châu. Hạ Lâm so Tô Hoành mau hơn nhận ra giả, nàng dừng bước lại, tinh xảo lông mày nhíu lên, cắn răng nói: "Quả nhiên, cái chết của phụ thân cùng người thoát không được quan hệ." Đây vẫn là lần thứ nhất. Tô Hoành từ Hạ Lâm thanh âm bên trong nghe được cực kỳ rõ ràng tâm tình chập chờn. Hắn đi sau mà tới, đi tới Hạ Lâm bên cạnh. Một phát bắt được cánh tay của nàng, đem Hạ Lâm kéo đến phía sau mình. Tô Hoành ánh mắt tòng Long Cửu Châu trên thân vượt qua, sau đó tập trung đến Long Cửu Châu bên cạnh cái kia mặc màu trắng đồ vét nam tử trên thân. Vẻ mặt nghiêm túc, âm thanh trầm thấp ở đây liền giao cho ta à, chuyện phát sinh kế tiếp có thể có chút huyết tinh. Chương 130 người gặp qua con sao. Nhìn thấy Tô Hoành ánh mắt trực tiếp từ trên người chính mình lướt qua, đem chính mình không thèm đếm xỉa đến sau. Long Cửu Châu lập tức tức giận không đánh vừa ra tới. Thiếu tự đại cuồng. Xoẹt xẹt. Hai tay của hắn nắm chặt cổ áo của mình, dùng sức xé ra, chất liệu coi như không tệ áo sơ mi lập tức từ giữa đó bị xé mở. Rắn chắc hữu lực nhục thể, cứ như vậy bại lộ tại hồng nguyệt phóng xạ phía dưới. Phanh. Long Cửu Châu vọt mạnh hướng về phía trước. Mượn nhờ chạy nước rút quán tính một cái hung mãnh hữu lực thông cong đấm thẳng hướng thẳng đến Tô Hoành trên mặt hung hăng đập tới. Mặc dù lấy bây giờ độ dày ra mặt cùng lực phòng ngự, dùng khuôn mặt chính diện tiếp phía dưới một quyền này không hề có một chút vấn đề. Nhưng Hạ Lâm ngay tại phía sau mình vừa nhìn, Tô Hoành thoáng nghiêng người, nằm đấm theo bả vai trượt đi qua. Cùng là giác tỉnh giả, cùng một cái chủng tộc tình huống phía dưới. Sinh mệnh lực dẫn đầu thường thường mang ý nghĩa các hạng tố chất thân thể đều phải dẫn đầu tại Long Cửu Châu. Thừa dịp Long Cửu Châu dư lực chưa hết, lực mới mà sống thời điểm. Tô Hoành một cước đá vào Long Cửu Châu xương ống quyển bên trên, một cước này uy lực không nhỏ, Long Cửu Châu một cái lảo đảo hướng phía dưới ngã nhào xuống đất. Xoay eo quay người, bắt được Long Cửu Châu cánh tay. Vung lên, hung hăng một ném. Phanh. Trầm muộn nhục thể cùng đại địa tiếng va đập bên trong, Long Cửu Châu gương mặt rõ ràng vặn vẹo biến hình, một mảng lớn răng rụng, mũi nghiêng lệch thành kỳ quái góc độ, con mắt bởi vì sức mạnh quán thông mà ẩn ẩn phiếm hồng. Đáng tiếc, Tô Hoành nghĩ đến, nếu như là chính mình dung hợp mô bản tình huống phía dưới, cái này một ném, Long Cửu Châu không sai biệt lắm chỉ có thể là còn lại trong tay mình căn này cánh tay còn có thể bảo trì hoàn chỉnh. Bất quá bây giờ, Tô Hoành đem ánh mắt của mình nhìn về phía cái kia mặt nạ màu trắng Âu phục nam, đến cũng không gấp tác dụng lá bài tẩy của mình. Rất rõ ràng, trận chiến đấu này Long Cửu Châu chính là tới đủ số tạm ngư, chân chính lợi hại, còn phải là phía sau hắn tên kia. Hỗn đản. Long Cửu Châu giãy rủa từ dưới đất bò dậy. Hắn nhìn thấy vừa rồi Tô Hoành dùng sức lúc, trên cánh tay hiện ra màu đỏ long hình vằn, lập tức liền biết chính mình tha thiết ước mơ vảy rồng thiết bố sam đã bị Hạ Lâm truyền thụ cho Tô Hoành. Vì cái gì? Long Cửu Châu hai mắt đỏ bừng căm tức nhìn Hạ Lâm, quát tầm lên ta đi theo Hạ lao gia tử hơn 10 năm, vì cái gì chính là không chịu truyền thụ cho ta chân chính siêu phàm võ học. Siêu phàm võ học sở dĩ xưng là siêu phàm võ học, là bởi vì người bình thường căn bản là không có cách trưởng khống. Cưỡng ép học tập, chỉ có thể làm bị thương cơ thể, lưu lại mầm bệnh. Hạ Lâm trong đầu, hồi tưởng lại cha mình đã từng nói với mình một phen. Câu nói này, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là cũng cùng Long Cửu Châu nói qua không ít lần. Nhưng lại gặp đáng sợ chính là như vậy, rõ ràng là sự thật, nhưng Long Cửu Châu chính là không muốn tin tưởng. Bởi vì ngươi là cái phế vật. Hạ Lâm nhẹ giọng lắc đầu, nói ngươi không xứng. Hảo. Ngắn ngủi hai câu nói, trào phúng năng lực kéo căng. Long Cửu Châu giận quá thành cười cái kia chờ một lúc, ta hy vọng ngươi còn có thể nói ra câu nói này. Xuy. Hai đạo hình bầu dục cực lớn nô lên, xuất hiện tại Long Cửu Châu phần lưng. Da của hắn bắt đầu rạn nứt, vô số màu đỏ sẫm trong cái khe, hai cái thô to hữu lực cánh tay xé rách huyết nục, thòng Long Cửu Châu trên bờ vai rũ ra. Lần này, ta nhìn ngươi như thế nào trốn. Bốn cái năm đấm, hai cái đỏ sẫm, hai cái bình thường. Cuốn lấy lực lượng khổng lồ, dãy núi biển động giống như hướng về Tô Hoành phi tới. Phong. Tô Hoành nhanh chân hướng về phía trước, vặn người một cước hướng về phía trước đá ra. Bắp đùi phạm vi công kích khẳng định muốn so cánh tay càng dài, nhất là Tô Hoành bây giờ cũng không phải loại kia đối với võ thuật không có chút nào hiểu tiểu bạch. Đặc thù kỹ xảo phát lực, càng đem loại ưu thế này cho phát huy đến lớn nhất. Phanh. Châm muộn huyết nhục tiếng va đập bên trong. Trong dự liệu loại kia đem địch nhân đạp bay cảm giác cũng không truyền đến, ngược lại là đồng thời có bốn đạo năm đấm, mang theo mãnh liệt sức mạnh từ phương hướng khác nhau rơi vào Tô Hoành thân bên trên. Nếu không phải Tô Hoành có sát gia thiên phú, lại thêm trong khoảng thời gian này tu hành vậy rồng thiết bố sam, liên tiếp điểm hai lần phòng ngự. Bằng không mà nói, cái này bốn đạo mang theo to lớn đại lực nằm đấm, thật đúng là không chắc chắn có thể đón đỡ được. T. Tô Hoành hai tay đón đỡ tại phía trước, cả người hướng phía sau trượt một khoảng cách sau, mới chậm rãi tại Hạ Lâm bên cạnh dừng lại. Hạ Lâm, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền cùng tiểu gia hỏa này làm ra. Một kích thành công, Long Cửu Châu mang theo trào phúng bất quá, ánh mắt của ngươi cũng không xem như quá tốt. Hạ Lâm giống như là hoàn toàn không nghe thấy gia hỏa này mà nói đồng dạng, nhỏ giọng đối với Tô Hoành mở miệng nói vừa mới tên kia, giống như là đột nhiên biến mất. Tại Hạ Lâm người đứng xem góc nhìn ở trong, vừa rồi đang cùng Tô Hoành giao thủ Long Cửu Châu, giống như là đột nhiên từ Tô Hoành trước mặt tiêu thất đồng dạng, tiếp đó lại quỷ dị từ một nơi khác xuất hiện. Lúc này mới dẫn đến, Tô Hoành công kích rơi vào để trống, cũng không mệnh trung địch nhân. Ngược lại là Long Cửu Châu nằm đấm, hung hăng đánh trúng vào Tô Hoành. "Ân, ta biết." Tô Hoành lung lay đầu, thần sát thoáng nghiêm túc chút. Vừa rồi hắn ánh mắt hẳn là bị quá nhiều, nhìn thấy cảnh tượng cùng cơ thể cảm giác được cảnh tượng cũng không giống nhau. Là tên kia dở trò quỷ a. Tô Hoành hướng về Long Cửu Châu sau lưng cái kia màu trắng Âu phục nam tử nhìn lại, đúng lúc hắn phát hiện Âu phục đó nam tử cũng đang ngẩng đầu, nghiêm túc đánh giá chính mình. Chẳng lẽ không phải hắn sao? Phù Quang Giả nghĩ đến, cảm thấy mình tình báo không nên xuất hiện vấn đề. Nhưng nếu như bên trong liền kính yêu, cụ chỉ xạ kẻ ổ nạ đều có thể dễ dàng giết chết mà nói, như vậy, hắn không phải bị chính mình những thứ này trò vặt cho lừa gạt đến a. Ngay tại Hà Quang Giả nghiêm túc suy tư thời điểm, Long Cửu Châu đã lại lần nữa cùng tiếu, xung kích tiến lên. Phanh. Tô Hoành thân tay nghiêng người một quyền đánh về phía Long Cửu Châu lồng ngực ở giữa, không ngoài dự liệu, Long Cửu Châu lần nữa từ Tô Hoành trước mặt biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, bốn cái phi tốc cơ múa năm đấm từ Tô Hoành bên cạnh rơi xuống, giống như là cuồng bão mưa gió, quyền quyền đến thị tâm thanh không ngừng vang lên. Đối với, chính là như vậy. Long Cửu Châu khuôn mặt dần dần giữ tợn ha 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 ha, ngươi ngược lại là cho ta đánh trả a. Nhưng mà, dần dần, Long Cửu Châu cũng phát hiện chuyện không ổn. Năm đấm của hắn rơi vào Tô Hoành thân bên trên, đơn giản giống như là dùng gậy gỗ tại quật một khối băng lánh sắt thép cứng rắn. Tô Hoành biểu tình trên mặt, một điểm biến hóa cũng không có. Ngược lại là năm đấm của mình tại liên tiếp không ngừng phản chấn ở trong, đã đỏ bừng một mảnh, năm ngón tay tê dại. Kết thúc. Tô Hoành nhẹ nói. Long Cửu Châu trong lòng còi báo động đại tác, dâng lên một cỗ không ổn cảm giác. Vội vàng bước ra muốn lui lại. Hắn chi giới dùng sức đạp đất, nhưng cơ thể lại không nhúc nhích. Bốn cái tay trên cánh tay, chẳng biết lúc nào, quấn quanh lấy một vòng cứng cỏi cánh liễu. Sau một khắc, tại Long Cửu Châu trong ánh mắt tuyệt vọng, một đạo bao trùm lấy vảy màu vàng kim bàn tay to lớn, từ trên xuống dưới, Thái Sơn áp đỉnh giống như hữu lực đập xuống. Phanh. Long Cửu Châu thật tốt đầu, tại này cổ cự lực phía dưới, bị ngạnh sinh sinh đánh ép xuống, chen vào lồng ngực, biến mất không thấy gì nữa. Trong lồng ngực trái tim, từ lao nhanh nhảy lên, đến thả chậm tốc độ, tiếp đó nhanh chóng đầy vết rạn. Phốc. Trái tim nổ bể ra tới, vô số huyết thủy bên trong tuôn ra. Đại biểu cho cỗ thân thể này sau cùng sinh cơ, triệt để chôn vùi tiêu thất. Quả nhiên, Phù Quang Giả mặt quỷ âm trầm kính yêu bọn hắn mấy tên kia, hẳn là chết ở trong tay ngươi a. Nếu như ngươi nói là thứ hai quy thuộc trong bệnh viện mấy tên kia mà nói, cái kia đúng là chết ở trong tay ta. Tô Hoành thành khẩn nói đương nhiên, nếu như ngươi muốn xuống cùng bọn họ mà nói, ta cũng không để ý tiễn ngươi một đoạn đường. Xuy. Lời con chưa dứt, một chùm màu vàng ánh sáng từ Phù Quang Giả đầu ngón tay nở rộ, xé rách khí lưu, mang theo tầng tầng tiếng rít đâm về Tô Hoành mi tâm ở giữa. Nháy mắt sau đó, Tô Hoành đưa tay đón đỡ, ở trong quá trình này, trọng trọng điệp điệp vảy rắn hiện lên ở Tô Hoành cánh tay. Ánh mắt của hắn cũng chậm chậm tùy theo biến thành ra nghĩa như vậy màu vàng thụ đồng lỗ. Ầm ầm. Tia sáng tại đầu ngón tay nổ tung. Vô số quang diễm nương theo bụi mù lan lộn, hướng về bốn phương tám hướng tản ra, che đậy ánh mắt. Bá. Phù Quang Giả thân thể hơi hơi bành trướng, một cước vung ra, giống như từ trên không rơi xuống chiến phủ, xé rách sương mù, hướng về Tô Hoành bả vai rơi xuống. Nghiêng người né tránh, trở tay hướng về phù quang giả chụp tới. Không nghĩ tới, phù quang giả thân hình chợt từ Tô Hoành nhãn phía trước tiêu thất. Mà cách đó không xa, một đạo kim sắc chùm ánh sáng lộng lẫy, lần nữa vô căn cứ vang dội xuất hiện, quét sạch buộc mục tiêu chính là có chút mở mịt luống cuống Hạ Lâm. Hạ Lâm mặc dù tập võ nhiều năm, phản ứng cấp tốc, nhưng siêu phàm giả mặc dù bị xưng là siêu phàm, đó là bởi vì bọn hắn nắm trong tay sức mạnh đã hoàn toàn vượt ra khỏi người phàm. Ầm ầm, chúng sáng tại đường cái bên cạnh nổ tung, vô số bể tan cảnh đất đá tung tóe. Hạ Lâm trên mặt đất lăn mình một cái, có chút chật vật né tránh đạo này công kích. Nhưng ngay sau đó, lại là hai đạo nóng bỏng ánh sáng sáng tỏa buộc từ bất đồng góc độ bay tới, phong kín Hạ Lâm tất cả đường lui. Đang lúc Hạ Lâm mặt lộ vẻ tuyệt vọng lúc, một thân ảnh cao lớn, giống như một bức tường cao, ngăn tại Hạ Lâm ngay phía trước. Lúc này Tô Hoành đã hoàn toàn tiến nhập mô bản trạng thái dung hợp. Thân thể của hắn chợt bành trướng tiếp cận 3m. Quần áo trên người áo sơ mi rách phân thành phiến, ở trong ánh trăng nhẹ nhàng bay xuống. Bao trùm lấy kim sắc vảy rắn bắp thịt, tỉ mỉ và mẹo, tản ra kim loại dạng ánh sáng lộng lẫy. Phanh phanh. Hai đạo trầm muộn tiếng nổ vang từ Tô Hoành chuyển tay tới. Đủ để tại trên mặt đất xi măng lưu lại hố sâu cao năng kim sắc xạ tuyến, lại bị Tô Hoành nắm ở trong tay, hóa thành hai đạo cháy đen khói xanh. Giáp băng. Tô Hoành hoạt động thân thể, vặn mẹo cổ. Trong thân thể chợt truyền đến một hồi hạt đậu nổ một dạng khớp xương tiếng động. Hạ Lâm bờ môi khẽ nhếch, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Tô Hoành bộ dáng này. Cái kia vặn vẹo hình thể khổng lồ tuyệt không phải nhân loại có khả năng nắm giữ, hơn nữa loại kia cảm giác gáp bách mãnh liệt, chỉ là xa xa ở sau lưng nhìn lại, đều để người cảm thấy khó mà hô hấp. Tại Hạ Lâm còn đang vì cảm giác đến rung động thời điểm, Tô Hoành đã đạp thật mạnh trên mặt đất. Giang giác. Cứng rắn mặt đất xi măng, ở giữa đổ sụp bốn phía lan tràn vô số khe hở. Tô Hoành thân thể cao lớn đã cuốn theo cuồng phong, giống như mở hết tốc lực chiến xa giống như mạnh mẽ đâm tới. Trong nháy mắt xuất hiện tại phù quang giả trước mặt. Phong. Bách thú gào thét một dạng gió mạnh gào thét ở trong. Một cây bàn tay khổng lồ, năm ngón tay chống ra. Thô như đồng trụ ngón tay, từng chiếc phím hồng, móng tay cuối cùng mang theo sắc bén khí lưu màu trắng. Bành. Thô to bàn tay, tại chạm đến phù quang giả phía trước. Màu trắng âu phục nam tử liền đã hóa thành từng mảnh phù động kim sắc hạt ánh sáng, từ Tô Hoành trước mặt biến mất không thấy gì nữa. Ầm ầm. Quạt hương bộ thật lớn bàn tay, mang theo giả động năng, rơi ầm ầm đường cái khác đồng ruộng ở trong. Vô số đá vụn bùn khối xen lẫn đủ loại bể tan cảnh thực vật chất lỏng, xoạt gùn giống như bay tứ tung ra ngoài. Phanh 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 phanh. Bùn khối rơi vào đường cái vách núi, phát ra liên tiếp đốt pháo giống như lốp bốp đông đúc cấm thành. Chỉ có ma lực, lại không có cùng với phối hợp sức mạnh cùng trí tuệ, bất quá là một cái thật đáng buồn dã thú mà thôi. Cách đó không xa, Hà Quang Giả đứng tại một khối nô ra trên núi đá, cười lạnh nói: "Xuy." Lại là một đạo kim sắc xạ tuyến, mục tiêu vẫn là nằm dưới đất Hạ Lâm. "Bành." Tô Hoành hướng phía trước đem hắn ngăn lại. Nhưng ở trong quá trình này, lại là năm đạo xạ tuyến rơi vào Tô Hoành cổ họng, con mắt, then chốt, trái tim chờ yếu hại chỗ. Mặc dù tạm thời bị Tô Hoành cưỡng ép ngăn lại, nhưng Tô Hoành thân bên trên màu vàng kia lân phiến cũng hơi hơi hiện ra một tầng huyết quang. Dung hợp mô bản trạng thái, năng lực phòng ngự tuy mạnh, nhưng cũng không phải vô địch. Liên tục không ngừng cao năng xạ tuyến oanh kích ở trong, Tô Hoành cơ thể cũng dần dần bắt đầu thu đến thương thế. Cái này phù quang giả, có thể tại ba khoa vây quét ở trong một mực sống đến bây giờ, đúng là có chút bản lãnh. Bất luận là cái kia cực kỳ cao cường độ bộc phát, vẫn là quỷ dị tốc độ cùng tùy tâm sở dụng huyết tưởng, mỗi một loại năng lực đều cực kỳ khó chơi. Bây giờ kết hợp với nhau, cái này phù quang giả tại Tô Hoành cùng với hắn mô bản nhóm gặp được rất nhiều siêu phàm bên trong, cũng là thuộc về cường đại nhất một nhóm kia. Không cần quản ta. Tại Tô Hoành thân sau, Hạ Lâm giãy giụa đứng lên, lớn tiếng nói: "Tiếp tục như vậy, hai chúng ta đều phải xong đời." "Không cần như thế." Tô Hoành lắc đầu cự tuyệt nói. Trong thành phố đặc thù hoàn cảnh cùng với Hạ Lâm bản thân, đối với hắn mà nói, đúng là một liên lụy. Nhưng đây chỉ là mang ý nghĩa, muốn giải quyết người này, muốn ngoài định mức tiền điện thoại chút thủ đoạn, tốn thêm chút khí lực mà thôi. Chuyện kết quả cũng sẽ không phát sinh bất kỳ thay đổi nào. Kế tiếp, phù quang giả thân ảnh lại biến mất, từng đạo chùm sáng màu vàng nóng, giống như giọt mưa từ không trung về xuống. Mấy phút sau, phốc phốc, màu vàng ánh sáng lấp lóe sau, huyết hoa rơi xuống nước, mặc dù trong chớp mắt vết thương cũng đã khép lại, nhưng vừa rồi Tô Hoành đúng là bị thương. Cái này cũng là Tô Hoành tại trong trận chiến đấu này lần thứ nhất đổ máu. Cách đó không xa, phù quang giả xuất hiện ở giữa không trung. Dưới mặt nạ, trên mặt hắn thần sắc chẳng những không có đắc ý, ngược lại là mười phần cứng ngắc. Mượn nhờ địa lợi nhân hòa, nhìn qua dường như là chính mình một mực chiếm thượng phong, thủy chung là đè lên đối diện tại đánh. Nhưng trên thực tế, chính mình đủ loại thủ đoạn rơi vào Tô Hoành thân bên trên, từ đầu đến cuối không cách nào tạo thành mười phần hữu hiệu tổn thương. Ngược lại là trận chiến đấu này một mực tiếp tục kéo dài mà nói, sợ rằng sẽ dẫn tới đặc thù khoa, tuần kiểm khoa siêu phàm chiến đấu tiểu đội. Đến lúc đó, tình huống liền sẽ triệt để mất khống chế. Nhất định phải vận dụng một chiêu kia phù quang giả. Hít sâu một hơi, lơ lửng tại thiên không, hai tay chống ra. Một đạo đạo kim sắc hạt lưu động, hội tụ thành vô số đạo lưới. Lưới lít nha lít nhít, trên không trung trùng điệp giao thoa, đến cuối cùng, tạo thành một cái cực lớn kim sắc thập tự. Cái kia hình chữ thập, sáng tỏ giống như là như mặt trời. Hồng nguyệt tia sáng đều bị bức lui, bốn phương tám hướng đều bao phủ tại tia sáng ở trong, huy hoàng mà sáng tỏ. Thần ân nguyên sơ. Hắn giận dữ hét, hai mắt giống như ngọn đuốc cháy hừng hực, trên người màu trắng đổ vét đều giống như không cách nào chịu tải loại lực lượng kia, từng mảnh xé rách, hóa thành bụi cho tàn. Bí thuật ngắm trúng phương hướng, vẫn là trốn ở trong xe thể thao Hạ Lâm. Nhưng mà, coi như lực lượng của hắn tích xúc tới đỉnh phong thời điểm, vô số màu tím đen vặn vẹo đường vân, từ cổ tay bắt đầu theo mạch máu, hung mạnh hướng về trái tim bò. Nhói nhói lòng buồn bực cảm giác, đột nhiên xuất hiện ở trong đại não. Trong lúc nhất thời, hắn lại là đứng không vững, cảnh vật bốn phía tại giữa tầm mắt, cũng là chồng chất, xuất hiện tàn ảnh. Đối với một nữ nhân ra tay, dạng này ngươi, thật đúng là hèn hạ a. Ngay tại hắn lâm vào bối rối thời điểm, mang theo thở dài âm thanh chợt từ bên tai vang lên, chẳng biết lúc nào, Tô Hoành đã xuất hiện tại sau lưng, khuôn mặt dán rất nhiều gần, phù quang giả thậm chí có thể cảm nhận được từ hắn trong lỗ mũi thở ra nóng bỏng khí lưu. Ngươi gặp qua con sao? Có ý tứ gì? Phù quang giả đột nhiên giật mình tỉnh giấc, dịch ra một cái thân vị. Liên nhìn thấy Tô Hoành nồi đất lớn nhỏ nằm đấm, chậm rãi bao trùm lên màu ngà sữa chất keo tia sáng, hơn nữa tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, trên đầy phù quang giả toàn bộ tầm mắt. Chương 131 tuần kiểm khoa điều tra. Ầm ầm. Căn bản không có lưu cho phù quang giả bất kỳ phản ứng nào thời gian, chật ních tầm mắt màu trắng xí quang trong nháy mắt đem hắn mệnh trung. Vành ba. Nổ tung to lớn quang đoàn bao phủ phù quang giả chỗ cả bầu trời, hơn nữa lấy một loại tốc độ cực nhanh cấp tốc bành trướng mở rộng lan tràn, mãi đến ầm vang dẫn bạo. Phù quang giả sắc mặt đột biến, muốn lần nữa hóa thân điểm sáng né tránh. Thế nhưng lít nha lít nhít theo cánh tay bò hướng ngực quỷ dị màu xanh đen tơm máu, lại vững vàng đem hắn khóa tại chỗ. Đây là tật bệnh. Từ trong gia nghĩa truyền kỳ thiên phú chỗ điều chế ra được, là hệ thống cùng tà thần cùng tạo vật. Khác biệt nguyên liệu điều chế ra được tật bệnh cũng sẽ tạo thành hiệu quả khác nhau. Cũng tỉ như nói bây giờ, phù quang giả trong khoảng thời gian ngắn đã không cách nào tiến hành truyền tống, hơn nữa tốc độ cùng lực bộc phát cũng suy yếu rất lớn, hắn không thể không phân ra rất nhiều sinh mệnh lực tới áp chế cái kia hướng về trái tim điên cuồng mở rộng lan tràn virus. Không chỗ có thể trốn. Tô Hoành nụ cười trên mặt khoa trương, đem lực lượng của mình thoải mái đầm địa thông qua nắm đấm phóng xuất ra. Chạm đến huyết nhục phản hồi cảm giác, từ quyền phong truyền lại đến đại não. Nhưng chỉ là trong nháy mắt ngắn ngủi. Sau đó một khắc, phù quang giả huyết nhục thân thể, tại trong sáng chói quyền quang hóa thành màu đen tàn ảnh, vặn vẹo mơ hồ, cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Màu trắng loa tia sáng, thế đi không giảm. Đang rơi xuống phù quang giả thời điểm, chúng sáng còn chỉ có nắm đấm kích thước. Nhưng đến mặt đất trong nông trại lúc, chúng sáng kia đã bành trướng đến tháp lâu giống như kích thước, màu sắc cũng bởi vì bành trướng nhiệt độ cao hóa thành đỏ thẫm. Liên miên không dứt trong tiếng nổ, đại địa băng liệt, bùn đất cùng hòn đá phóng lên trời, bị nổ tung đi thành cường đại sóng xung kích mang hướng nơi xa. Khi nổ tung mang đến cường quang sau khi kết thúc, trên mặt đất bên trong xuất hiện một cái đường kính hơn 500 thước cực lớn hố sâu. Hố sâu dưới đáy, một mảnh đen kịt, vô số vết rạn lan tràn, thổ địa trở nên khô cứng vô cùng, tựa hồ nước bên trong phân đã bị toàn bộ bốc hơi. Nổ tung sinh ra trong cuồng phong, một đạo quỷ màu trắng mặt mũi cô bay tứ tung ra ngoài, rơi vào dưới chân Tô Hoành. Không lưng nhặt lên. Tô Hoành không kịp thở dốc, cấp tốc trở lên xe. Đi mau. Náo ra động tĩnh lớn như vậy, cho dù là phát sinh ở trong khu vực ngoại thành nông trường hoàn thành đường cái, cũng chắc chắn đưa tới đặc thù khoa cùng tuần kiểm khoa các ngành chú ý. Nếu như là bị bọn hắn tại hiện trường bắt được, đến lúc đó lại là một đống chuyện phiền phức. Ông Hạ Lâm cắn môi một cước đem đạp cần ga tận cùng. Động cơ bên trong truyền đến nặng nề kéo dài động cơ tiếng gầm gừ, màu bạc trắng xe thể thao như là cá bơi, nhanh nhẹn từ từng đạo trên đường lớn đi xuyên mà qua. Tốc độ cao nhất chạy phía dưới, chỉ dùng không đến 20 phút. Tại trong một hồi tiếng thắng xe chói tai, xe thể thao trên mặt đất lưu lại hai đạo trưởng dáng dấp vết cắt, dừng lại ở cửa tiểu khu. Trên ghế lái phụ, Tô Hoành phun ra một ngụm trọc khí. Từ thời gian dài mô bản dung hợp đi thành thoát lực bên trong, khôi phục lại. Chuyện đã xảy ra hôm nay ngươi không hỏi một chút tại sao không? Hắn nghiêng người sang, hướng về phía Hạ Lâm hỏi. Màu đen bằng da dây an toàn, từ Hạ Lâm cao ngất giữa hai vú đi xuyên mà qua. Tại thả lỏng trên quần áo, xiết ra tròn trịa đầy đặn mê người đường cong. Mỗi người đều có bí mật của mình, không phải sao? Hạ Lâm nằm ngửa ở cạnh trên ghế. Toàn thân căng thẳng cơ bắp lúc này mới chậm rãi trầm tĩnh lại. Long Lân Thiết Bố Sam ngươi đã nhập môn, sau này tu hành dựa vào cũng là mài nước công phu. Lời hứa của ta đối với ngươi đã hoàn thành. Nói tới chỗ này, Hạ Lâm dừng một chút đến ngày mai, ta muốn ngồi xe lửa nhìn lại kinh. Hạ Lâm tại vọng kinh trong thành cái nào đó viện nghiên cứu công tác, chức vụ tựa hồ còn không thấp. Tại trong cái nào đó cỡ lớn nghiên cứu hạng mục, đảm nhiệm chủ quản kỹ thuật. Nàng tốt nghiệp đại học, tựa hồ cũng liền mới trên dưới 2 năm thời gian. Chỉ có thể nói, thiên phú loại vật này, thật là hâm mộ không tới. Hảo. Đến lúc đó ta đưa ngươi đi nhà ga. Mặt quỷ Âu Phục Nam cùng phía trước gặp phải cái nào yêu ma, rất rõ ràng là trong một tổ chức. Nếu như bày ra trả thù mà nói, Hạ Lâm tiếp tục trở tại Thanh Thành. Chính xác không quá an toàn, sớm một chút rời, đối với nàng mà nói là việc tốt. Tô Hoành xuống xe, hướng về Hạ Lâm phất phất tay, nhìn xem chiếc kia màu bạc trắng xe thể thao, một đường nhanh chóng đi, biến mất ở cuối ngã tư đường. 6. Lúc này, hoàn thành đường cái, một mảnh hỗn độn nông trường bầu trời. Một chiếc màu đen máy bay trực thăng vũ trang, chậm rãi đáp xuống trống trải thổ địa bên trên. Hai nam một nữ đều là mặc màu bạc trắng đặc chủng y phục tác chiến, chỗ ngực chớ màu vàng lưỡi kiếm huy chương, theo thứ tự từ trong máy bay trực thăng nối đuôi nhau mà ra. Tuần kiểm khoa cái nào ăn không ngồi rồi phế vật, càng ngày càng vô dụng, rõ ràng đã phát hiện tà giáo đổ dấu vết cũng không dám tới. Ba người ở trong, duy nhất một nữ tử một ngựa đi đầu, đi ở đội ngũ phía trước nhất. Nữ tử này dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, khuôn mặt lôi thôi lít tiết, dưới ánh mắt vừa mới đạo màu đỏ sẫm vết sẹo, cho nàng mang tới một cố vẻ ngoan lệ. Nhìn thấy trước mắt một mảnh hỗn độn cảnh sắc sau, nữ tử này hướng về trên mặt đất nhổ nước miếng, trong đôi mắt toát ra nồng nặc khinh thường chi tình, hiển nhiên là đối với cùng là ba khoa tuần kiểm khoa, rất có thành kiến. Căn cứ tình báo, phát sinh ở trong phía đông hoàn thành đường cái trận chiến đấu này dính đến ổ quay giáo hội đại đạo sư phủ quan giả. Đó là siêu phàm đỉnh tồn tại, đối với tuần kiểm khoa tới nói, chuyện này không tại bọn hắn năng lực xử lý bên trong. Tại nữ tử sau lưng, một cái khác mặt chữ quốc, thân hình cao lớn nam tử trắng niên, trầm giọng nói. Nam tử này, dường như là trong ba người đội trưởng hàng này. Mở miệng sau đó, nữ tử trên mặt mặc dù vẫn như cũ mang theo khinh thường, nhưng chung quy là không có tiếp tục nói dông dài. Chỉ là, cái này Hà Quang giả cũng không biết là cùng ai đang giao thủ. Thế mà náo ra động tĩnh lớn như vậy. Cái cuối cùng người trẻ tuổi dáng người kiên cường, tóc đen nhu thuận. Bây giờ, hắn đang đứng tại trong nông trại cái kia cực lớn màu đen hố sâu bên dưới, yếu ớt gió lạnh, giống như từ sâu không thấy đáy trong địa ngục thổi tới, đem hắn trên trán lưu hải vung lên. Màu đen hố sâu, một mắt nhìn không thấy đáy. Tại hố sâu trung quanh, vô số khe hở lấy phóng xạ thái hướng ra ngoài vặn vẹo khuếch tán, kéo dài đến ngoài mấy trăm thước, xuyên qua đường cái, tại đột ngột từ mặt đất mọc lên trên vách núi đá lưu lại thô to vết rách. Chính hắn, tại trong siêu phàm giả, đã không tính kẻ yếu. Nhưng bây giờ nhìn thấy cảnh tượng như vậy sau đó, vẫn như cũ rất khó tưởng tượng đi ra, mấy phút phía trước, bộc phát ở chỗ này chiến đấu, đến cùng nên có bao nhiêu kịch liệt. Truyền thuyết, những cái kia thần bí tướng cấp tồn tại, ra tay toàn lực lúc, có khả năng sẽ tạo thành giống như thiên thai một dạng lực phá hoại. Mặt chữ quốc đội trưởng, chậm rãi mở miệng nói ra. Chỉ là những cái kia tướng cấp tồn tại, đại ẩn ẩn tại thành thị, nếu như không nói, cho dù là ngay cả chúng ta cũng không biết bọn hắn đến cùng là ai. Đội trưởng, ý của ngài là nói, cùng phù quang giả giao thủ, có thể là những thần bí tướng quân kia. Nam tử trẻ tuổi trên mặt, lập tức lộ ra thần sắc kích động. Cũng không nhất định. Đội trưởng ha ha cười nói đây chỉ là ta cá nhân một cái ngờ tới mà thôi. Tại chứng cứ xuất hiện phía trước, chúng ta không thể vọng có kết luận. Chúng ta làm hai tay chuẩn bị, đem chuyện này báo cáo cho tổng bộ, đồng thời cũng an bài tuần kiểm khoa những người kia, điều tra phụ cận khu phố hình ảnh tư liệu, xem tại trong khoảng thời gian này, đến cùng có hay không nhân viên khả nghi xuất hiện tại hiện trường. Nếu như có, liền để bọn hắn đi trọng điểm loại bỏ một chút, cũng tiết kiệm tiểu lệ na cả ngày mắng những tên kia quang lánh lương không trợ lý. Vậy chúng ta thì sao? Nam tử tóc đen mắt trợn tròn, hỏi. Hắn vốn đang cho là mình chạy tới nơi này, có thể bắt lấy tà giáo đồ lập công đâu. Kết quả gì cũng không làm, xem ra liền muốn đi trở về. Chúng ta tham gia điều tra, viết báo cáo, cấp ra xử lý ý kiến. Việc làm còn thiếu sao? Bên cạnh thiếu nữ, không biết lúc nào từ trong túi móc ra một cây kẹo que, nghe được đồng hành thanh niên nam tử nói chuyện sau, lập tức dùng bả vai đụng hắn một chút. Tốt à! Nhìn mình đồng đội giữ dằn ánh mắt. Thanh niên nam tử nhún vai, không có lại nói tiếp tục mở miệng. Ba người tại chỗ quay chụp ảnh chụp sau, trở lại máy bay. Cánh quạt chuyển động nhấc lên lên cao khí lưu, chở ba người chậm rãi từ một mảnh hỗn độn trên chiến trường biến mất không thấy gì nữa. 6. Sau khi về đến nhà, Tô Hoành ngủ một giấc đến hừng đông. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn đầu tiên là đón xe đến Long Lân Võ quán đem Hạ Lâm tiếp đi, lái xe đem nàng đưa đến nhà ga. Vọng kinh thành chung quanh cấm khu số lượng không tại số ít, lại thêm một chút to lớn siêu phàm sinh vật công kích dục vọng rất mạnh, cho nên vượt thành lữ hành, chủ yếu dựa vào phương tiện giao thông là trang giáp hạng nặng xe lửa. Loại này xe lửa, chạy tốc độ không nhanh, nhưng cũng may ổn định. Trên xe lửa chở khách toàn bộ tự động hỏa pháo cùng với đóng giữ trong đó đặc thủ khoa chiến sĩ, cho dù là gặp phải chút lẻ tẻ thú triều cũng có thể nhẹ nhõm bởi vì đúng thanh thành nhà ga, người đến người đi vô cùng náo nhiệt, chung quanh còn có đủ loại đủ kiểu bữa điểm tâm có nhỏ cùng với màu sắc xanh xanh đỏ đỏ xe taxi, phong cách ngân long xe thể thao dừng ở giao lộ ở giữa, lập tức hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người. Lại nhìn thấy ăn mặc tinh xảo, mặc thanh lương quần áo Hạ Lâm từ trên tay lái phụ đi ra, những người này nhìn về phía Tô Hoành ánh mắt càng là ẩn ẩn có chút mang theo ghen ghét. Hai người đều không nói thêm cái gì. Chuyện ngày hôm qua, tựa như là chưa từng xảy ra giống như. Hạ Lâm đến trạm xe bên trong, làm đủ loại thủ tục, sau đó tiến vào phòng đợi, cùng Tô Hoành huy tay tạm biệt. Mắt thấy Hạ Lâm hiểu điệu bóng lưng, biến mất ở giữa đám người. Tô Hoành mới thở dài, vớt vớt huyệt thái dương, có chút nhức đầu trở lại trong xe. Hạ Lâm sau khi đi, Long Lân Võ quán liền xem như triệt để chuyển giao đến trong tay Tô Hoành. Hắn cũng muốn bắt đầu đi lấy tay thực hiện, đáp ứng ban đầu cho Hạ Lâm những cái kia hứa hẹn. Trấn Hưng Võ quán. Chuyện này, nhớ tới đơn giản. Nhưng chân chính bắt đầu đi làm thời điểm mới phát hiện chuyện này bản thân khó khăn trọng trọng. Bên trong thanh thành đủ loại đủ kiểu võ quán vô số kể, nhưng đến cuối cùng chân chính có thể đánh ra danh tiếng trên thực tế cũng chính là cái kia mười mấy tới nhà. Giống như là Long Lân Võ quán, vị kia lão quán chủ vẫn còn ở thời điểm sinh ý còn không tệ, nhưng bây giờ lão quán chủ qua đời, nhân khí tự nhiên là rớt xuống ngàn trượng, lại thêm bây giờ mấy tháng không khai trường, muốn một lần nữa đem hắn phát dương quang đại cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Mấu chốt hơn là Tô Hoành đại bộ phận tinh lực đều đặt ở trên mô bản sinh vật, tự thân có thể chi phối thời gian cũng không tính quá nhiều. Còn tốt, phía trước cùng Hạ Lâm thương lượng thời điểm, Hạ Lâm cũng không có yêu cầu nói muốn đem Long Lân Võ quán phát triển tới trình độ nào. Trở lại trong võ quán, Tô Hoành phủ lên lần nữa khai trương tấm bảng gỗ, sẽ ở trên tấm bảng gỗ lưu lại chính mình phương thức liên lạc sau. Tô Hoành đem cửa phòng khóa kỹ, đi trước trở lại trong nhà mình. Theo những ngày này không ngừng tiến vào trong thế giới chân thật tích lũy, cây liễu mô bản cũng sắp muốn bước vào đệ tam sinh mệnh đẳng cấp ở trong. Những ngày này, Tô Hoành dự định đem chính mình đại bộ phận tinh lực đặt ở cây liễu trên thân. Đến nỗi Long Lân Võ Quán sự tình, ngược lại là không có gấp gáp như vậy, thuận theo tự nhiên liền tốt. Không nghĩ tới, chờ Tô Hoành về đến nhà, lại phát hiện gian phòng của mình bên ngoài dừng lại hai người mặc đồng phục màu đen tuổi trẻ nam nữ, cầm trong tay giấy và bút, đang túi đầu ngủ gà ngủ gật. Dường như là cũng tại ở đây đợi có đoạn thời gian. Chương 132 ta Tô Hoành giết người phóng hỏa nhưng ta là công dân tốt. Đập. Mờ tối trong hành lang, chuyển đến tiếng bước chân. Cái kia hai cái đang tại trong góc tường ngủ gà ngủ gật tuổi trẻ nam nữ, nghe được âm thanh, trong nháy mắt giật mình tỉnh lại. Nam thân hình cao lớn, nữ tử khuôn mặt trắng non thanh tú. Nhìn qua đều rất trẻ trung, dường như là mới từ tốt nghiệp đại học không bao lâu, trên mặt mang đồng bộ tinh thần phấn chấn. Nhìn thấy Tô Hoành từ thang lầu bên trong đi tới, hai người liếc nhau, nữ tử tiến về phía trước một bước, đi tới Tô Hoành thần tiền chủ xin hỏi đạo ngài khỏe, xin hỏi cái này phòng ốc là ngươi tại ở sao? Nhìn thấy trên người hai người đồng phục màu đen, Tô Hoành mi đầu hơi hơi nhíu lên. Chẳng lẽ nói là ngày hôm qua phát sinh sự tình đã bại lộ? Hắn không khỏi nghĩ đến. Bất quá, quan sát tỉ mỉ một phen hai người mang theo non nớt khuôn mặt sau, Tô Hoành phóng lòng đi xuống, bác bỏ chính mình vừa rồi cái kiêm lờ tới. Hai người này, rất rõ ràng chính là mới vừa tiến vào đến tuần kiểm khoa không bao lâu mà mới. Nếu như mình thật sự bại lộ, thậm chí là đừng nói bại lộ, liền xem như hiểm nghi hơi lớn một chút, cùng mình tiếp xúc, đều tuyệt đối không phải là hai cái người bình thường. Không tệ, ta là một mực ở tại nơi này kiện trong phòng. Tô Hoành gật đầu một cái, xác nhận nói. Đồng thời, hắn cái chìa khóa từ thắt lưng của mình bên trên giải khai gỡ xuống, mở cửa lớn ra, lấy tay bày ra mời tư thế. Không ngại, muốn tới bên trong uống nước sao? Nước trà loại này tiểu xa xỉ phẩm, Tô Hoành trong nhà chắc chắn là không có. Bất quá nước sôi để nguội mà nói, này ngược lại là không có vấn đề gì. Ai, tốt tốt. Cái kia tướng mạo thanh tú thiếu nữ mắt nhìn Tô Hoành, gật gật đầu, liền muốn đáp ứng. Xin lỗi, không cần. Nữ hài bên cạnh cái kia cao lớn nam tính, nhìn muốn cảnh giác rất nhiều, đưa tay giữ chặt đồng bạn cánh tay, tiến về phía trước một bước, đem hắn ngăn ở phía sau. Nam tử kia thể trạng rất là cao lớn, cùng Tô Hoành so sánh, cũng không kém bao nhiêu. Đứng tại trước mặt, đúng là có một loại khó tả uy hiếp cảm giác. Ân, không có vấn đề. Tô Hoành vốn chính là khách khí một chút, hắn trong phòng còn có không ít chân thực di vật, phía trước còn phát sinh qua cùng một chỗ huyết án. Nếu là thật bị phát hiện cái gì dấu vết để lại, đến lúc đó lại là một đống lớn phiền phức. Vậy các ngươi tới đây, tìm ta có chuyện gì? Tô Hoành hỏi. Ba người liền đứng ở cửa, tùy ý nói chuyện với nhau. Tối hôm qua thời điểm, ngươi có ra ngoài sao? Nam tử cầm giấy lên cùng bút, ngẩng đầu, cặp kia mắt to mày rậm, nhìn thẳng Tô Hoành con mắt, ngữ khí có chút nghiêm túc hỏi thăm. Không có. Tô Hoành ngây ra một lúc, trực tiếp làm hồi đáp. Hắn còn tưởng rằng mình tại lúc trên xe bị giám sát vô tới. Bất quá bây giờ suy nghĩ một chút, lấy đêm qua như thế nồng độ hồng nguyện phóng xạ, rất nhiều thiết bị điện tử đều phải mất linh hư hao, rất khó lưu lại cái gì hữu dụng hình ảnh tư liệu tới. Lại thêm tà giáo đồ tất nhiên lựa chọn trên đường động thủ, vậy khẳng định đã sớm đối với hoàn cảnh chung quanh tiến hành thanh lý. Người người kêu đánh tà giáo đồ, đang chuẩn bị làm chuyện xấu thời điểm, tuyệt đối phải so Tô Hoành nghĩ càng thêm chu đáo chặt chẽ. Bây giờ phù quang giả bọn hắn làm ra chuẩn bị, lại vừa vặn cho Tô Hoành đánh một cái dễ điểm hộ. Đến mức tuần kiểm khoa người cũng không phát hiện trước đây Tô Hoành xuất hiện tại hiện trường án mạng chung quanh. Sinh mệnh lực sau khi tăng lên, Tô Hoành tư duy tốc độ rất nhanh. Những chuyện này chỉ là thoáng suy xét, liền đã phân tích rất rõ ràng. Tiên sinh, ngươi là một người ở tại nơi này kiện trong phòng sao? Không tệ. Hồ sơ ghi chép bên trên, ngươi không có công tác chính thức. Hơn nữa, mấy tháng trước còn có đi bệnh viện trị liệu ung thư máu ghi chép, chúng ta nghị trưng cầu ý kiến ngài một chút, ngài tiền sinh hoạt là từ ở đâu tới? Phụ mẫu để lại cho ta lại thêm bằng hữu thân thích cứu trợ. Tô Hoành khoát tay áo nói ngài nhìn, ta thân thể hiện tại tình trạng cũng không quá tốt, tạm thời không cách nào đi ra ngoài làm việc. Nhìn thấy Tô Hoành quần áo trong phía dưới, cái kia thân rắn chắc hữu lực bắp thịt đường cong. Hai người cảm thấy im lặng. Bất quá, nghe đến mấy cái này thái quá sau khi giải thích, hai người cũng không có hỏi nhiều, mà là đem vừa rồi giao lưu, bá 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 ghi lại ở trên quyển sổ. Kế tiếp, bọn hắn lại hỏi một chút vấn đề khác. Tô Hoành cũng đều từng cái trả lời. Lúc kết thúc, nam tử kia đột nhiên từ trong túi móc ra một cây chắc ôn thương dạng đồ vật, hướng về phía Tô Hoành hỏi nếu như không ngại, có thể để cho chúng ta đo đạc một chút ngài trên người hồng nguyện phóng xạ nồng độ sao? Nếu như hồng nguyện phóng xạ vượt chỉ tiêu, vậy đã nói rõ, Tô Hoành đêm qua chắc chắn là đi ra. Như vậy, vừa rồi một phen giao lưu khẳng định có tận lực chôn cất chỗ, đến lúc đó đem Tô Hoành mang đi cẩn thận hỏi thăm, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể khai quật ra chút vật hữu dụng. Hai người này có chút đồ vật ta. Nghĩ tới đây, Tô Hoành khán hướng ánh mắt hai người, ẩn ẩn có chút biến hóa. Quả nhiên, có thể đi vào ba khoa cũng là trong bạn cùng lứa tuổi người nổi bật, không có một cái là đơn giản mặt hàng. Như thế nào, ngài nơi này có vấn đề gì sao? Nam tử kia ngẩng đầu, trên mặt mang một chút đề phòng, cái này phóng xạ cảm biến với thân thể người là hoàn toàn vô hại, ngài không cần lo lắng chính mình khỏe mạnh sẽ phải chịu ảnh hưởng. Tô Hoành chú ý tới. Tại nam tử lúc nói chuyện, sau lưng thiếu nữ kia, tay trái đã chậm rãi sờ về phía thắt lưng của mình. Không có vấn đề. Tô Hoành nghĩ nghĩ, trên mặt tươi cười, đưa tay ra, chẳng hề để ý nói. Kể từ hắn mở khóa mô bản sau đó, hồng nguyệt đối với hắn ảnh hưởng liền cực kỳ bé nhỏ. trên thân lưu lại hồng nguyện phóng xạ cũng tuyệt đối là tại bình thường trong khoảng phạm vi, ngược lại cũng không sợ bạo lộ ra. Tích tích, đồng phục màu đen nam tử duỗi ra phóng xạ thương, tại họng súng tới gần Tô Hoành mu bàn tay thời điểm, nhấn chốt mở, kèm theo hợp thành điện tử đích âm, trên thân thương ánh đèn biến thành lục sắc. Cái này đã chứng minh Tô Hoành thân bên trên hồng nguyện phóng xạ đúng là như hắn đoán trước bên trong như thế, tại trong phạm vi bình thường. Hắn đêm qua đúng là không có từng đi ra ngoài. Thấy vậy, hai người cũng là thở dài một hơi. Cảm tạ ngài phối hợp công việc của chúng ta. Cái kia thân hình cao lớn nam tử thu hồi giấy và bút, hai người đồng thời không lưng, hướng về Tô Hoành hơi hơi thi lễ một cái. Chúc ngài sinh hoạt vui vẻ. Ân, cũng chúc các ngươi công tác thuận lợi. Tô Hoành gật gật đầu, đưa mắt nhìn hai người từ mở tối trong hành lang rời đi. 6. Phong ca, ngươi cảm thấy mới vừa rồi cái người kia, nói lời có những thứ kia là thật sự. Trong hành lang, Tuần Kiểm Khoa hai người vai song vai, không chút hoang mang đi tới. Có thật có giả a? Nam tử nghĩ nghĩ, mở miệng phân tích nói phóng xạ khảo thí trên thương thực tế không có vấn đề, người này phải cùng đêm qua phát sinh chuyện kia không quan hệ. Bất quá, một cái hai tháng trước, vẫn là thân mắc bệnh nan y tên bệnh thoi thoát. Chỉ là cách hai tháng, liền đã sinh long hoặc hổ, giống như là biến thành người khác. Bối cảnh của hắn trong tư liệu, cũng có rất nhiều chỗ không giống bình thường. Ừ, ta lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm, đã cảm thấy hắn không người bình thường. Nghe được Phong ca lần này phân tích, thanh tú thiếu nữ cũng liền gật đầu liên tục, nghiêm túc phụ họa nói người bình thường, nơi nào có thể đẹp trai như vậy a? Gọi là Phong ca nam tử, thở dài một tiếng quả đảo, thời gian làm việc hay là chớ phạm hoa si. Người này, trước tiên tạm thời cho hắn tăng thêm một phần A. Nếu như điểm số tích lũy đến 3 phần, đem hắn tư liệu chuyển giao cho đặc thù khoa, để cho bọn hắn đau đầu đi thôi. Tốt lắm. Quả đào cười hắc hắc nói đến lúc đó, nếu là hắn có thể thông qua xét duyệt, gia nhập vào đặc thù khoa. Chờ chúng ta trở thành đồng sự sau đó, cơ hội hạ thủ liền nhiều đi. 6. Một bên khác. Cũ nát phòng ở cũ bên trong. Tô Hoành đóng cửa kỹ càng, trở lại trong phòng ngủ của mình. Hắn ngồi ở trên ghế, đưa tay từ từ ma toa trong tay quỷ màu trắng mặt mũi cố. Cái này quỷ màu trắng mặt mũi cố cũng là kiện tương đương hiếm hoi chân thực di vật, đặc thù hiệu quả hẳn là vặn bẹo tia sáng đưa đến quấy nhiều đối thủ cảm giác tác dụng. Phía trước Tô Hoành cùng Long Cửu Châu giao thủ, Long Cửu Châu đột nhiên từ trước mặt mình biến mất không thấy gì nữa, chính là cái này chỉ mặt nạ phát huy được hiệu quả. Cái hiệu quả này có thể nói là tương đối tốt dùng. Không chỉ có thể quấy rối đối thủ cảm giác, còn có thể để cho chính mình đạt đến quang học cận thân hiệu quả. Đáng tiếc duy nhất chính là Tô Hoành cái kia nóng nảy một quyền, đúng lúc làn đện ở mặt nạ ở giữa. Một đạo thô to vết rạn từ trên xuống dưới xuyên qua mặt nạ, cơ hồ đem hắn từ trong chia làm hai nửa. Này mặt nạ trên cơ bản là triệt để báo hỏng. Cũng may hệ thống còn có thể từ trong hút lấy ra 150 điểm chân thực điểm số, bao nhiêu xem như chút đền bù. Cho tới bây giờ, Tô Hoành trong tay chân thực điểm số vì 750 điểm, khoảng cách mở khóa hạ cái mô bản còn cần chân thực điểm số vì 4450 điểm. Đem trong tay mặt nạ thả lại trong ngăn tủ khóa kỹ, hắn nhắm mắt lại, nhớ lại chuyện xảy ra mới vừa rồi. Tuần Kiểm Khoa điều tra đối với hắn mà nói cũng là một lần cảnh cáo. Theo hắn tham dự sự tình càng ngày càng nhiều, đến lúc đó, ba khoa cao thủ nhất định sẽ phát hiện một chút dấu vết để lại. Chính mình bại lộ, cũng chỉ bất quá là vấn đề thời gian. Trước lúc này, Tô Hoành cần phải làm là tận khả năng đề cao thực lực của mình. Dạng này, tại có nhiều vấn đề bày ở ngoài sáng thời điểm, chính mình mới có lực lượng. Mà bây giờ, Long Lân Thiết Bố Sam lôi kéo sinh mệnh lực, để thằng tấn mãnh. Lại thêm cây liễu sinh mệnh gợi mở thiên phú, bước vào siêu phàm trong lĩnh vực, cũng bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Ngay tại Tô Hoành yên lặng suy tính thời điểm, ý thức ở trong một đạo lo lắng tiếng kêu đúng lúc từ cây liễu bên kia chuyển đến. Còn không đợi Tô Hoành làm rõ ràng đến cùng đã xảy ra tình huống gì, liền nghe được ra nghĩa thanh âm liễu díu ở bên thai vang dội. Mau tới, cây liễu muội muội lập tức sẽ thăng lên. Chương 133 chính nghĩa thi hành. Cái quỷ gì? Ra nghĩa cùng cây liễu âm thanh cơ hồ là đồng thời tại Tô Hoành bên thai vang lên, liễu díu hỗn loạn không chịu nổi, để cho hắn cảm thấy từng trận đau đầu. Cuối cùng Tô Hoành quyết định tạm thời che đậy lại ra nghĩa tin tức, đem sự chú ý của mình tập trung đến so ra mà nói trạng thái không phải quá tốt cây liễu mô bản trên thân. Hắn nhắm mắt lại, ý thức từ trong bóng tối chậm rãi buông xuống. Thế giới chân thật, thiêu đốt sân mạch, tích xúc đến đầy đủ chân thực vật chất cây liễu, bây giờ cũng có thể bằng vào lực lượng của mình, không cần Tô Hoành dẫn đạo, chính mình bước vào thế giới chân thật ở trong. Bất quá, thế giới chân thật hoàn cảnh quá ác liệt, lại thêm trong đó trải rộng đủ loại dã thú hung mãnh. Dưới tình huống bình thường, cây liễu mô bản cũng sẽ không chủ động tiến vào bên trong, mà là đợi đến Tô Hoành ý thức buông xuống sau đó mới có thể dưới sự hướng dẫn của hắn thử nghiệm từ trong hút lấy chất dinh dưỡng, hơn nữa khu trục những cái kia bồi hồi dã tâm bừng bừng chân thực sinh vật. Nhưng bây giờ khi Tô Hoành ý thức dung nhập mô bản, hỏa diễm, xương độc, cự thú liên miên không dứt hắc sát sơn mạch, thế giới chân thật bên trong từng màn cảnh tượng cứ như vậy lộ ra ở trước mặt của hắn. Cây liễu trạng thái cũng không phải đặc biệt tốt, nó dường như là vừa mới đã trải qua một hồi chiến đấu khốc liệt. Cách đó không xa, một cái cực lớn màu đen hỏa điệu bị xé nứt cánh, té ở chính giữa vũng máu, theo nó thể nội chảy ra ám hồng sắc huyết dịch còn đang không ngừng tiêu đốt. Hỏa diễm loại hình siêu phàm sinh vật, đối với cây liễu tới nói, trời sinh khắc chế, chiếm cứ lấy ưu thế cực lớn. Mặc dù thành công đem địch nhân chém giết, nhưng ở chém giết trong quá trình, cây liễu trên thân cũng có rất nhiều cành hóa thành cho tàn, bao quát cường tráng trên cành cây, đều xuất hiện đại lượng đốt cháy vết tích. Khói đặc cùng xương độc đem dương quang che đậy. Chữa trị linh quang thiên phú tại dạng này hoàn cảnh ở trong, chịu ảnh hưởng, chữa trị hiệu quả cũng biến thành vô cùng có hạn. Quan sát hoàn cảnh chung quanh, đối với tình huống hiện trường có hiểu rõ nhất định sau đó. Tô Hoành thao tung cây liễu thân thể, rất mau tiến vào đến mô bản trạng thái dung hợp ở trong, bắt đầu dựa vào gia nghĩa thôn vệ thiên phú, từ chung quanh chân thực sinh vật thi thể ở trong hấp thu chất dinh dưỡng, khôi phục thương thế. Đồng bộ sinh mệnh năng lượng rót vào cây liễu thân thể ở trong. Chịu đến đốt bị thương thân thể bắt đầu chậm rãi khép lại, những cái kia đứt gãy khô héo lá liễu, ở trong quá trình này cũng một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Ngươi tất nhiên muốn đột phá đến đệ tam sinh mệnh đẳng cấp, vì cái gì không sớm một chút nói cho ta biết? Hiểu rõ ra nghĩa câu nói kia sau, Tô Hoành ngữ khí có chút nghiêm túc, hướng về phía U Mê tự trách cây liễu mở miệng hỏi thăm. Đại biểu cho cây liễu màu xanh nhạt vầng sáng, tản mát ra từng trận linh quang. Tại trong Tô Hoành đem linh quang này ẩn chứa tin tức hiểu rõ phía trước, ra nghĩa âm thanh liền đã đi trước một bước, tại trong đầu của Tô Hoành vang lên. Đứa nhỏ này làm như vậy, đương nhiên là vì không quấy rầy ngươi, muốn cho ngươi một cái ngạc nhiên a. Mô bản giữa sinh vật, dường như là có một loại nào đó đặc biệt ăn ý. Tối thiểu nhất, gia nghĩa cùng cây liễu ở giữa câu thông hiệu suất so Tô Hoành cao hơn nhiều. Bây giờ, gia nghĩa mở miệng, đem cây liễu trước đây một chút tiểu tâm tư báo cho Tô Hoành. Phát giác được cây liễu truyền ra ngoài loại kia mẫn cảm tự trách cảm xúc, Tô Hoành nhất thời sửng sốt. Gia nghĩa mặc dù ăn ngon lời làm, nhưng từ trước đến nay là có chuyện nói thẳng, xưa nay sẽ không nói dối. Thật xin lỗi. Phát giác được cây liễu tâm ý sau đó, Tô Hoành ngữ khí cũng biến thành nhu hòa rất nhiều. Nhưng nếu như lần sau gặp phải cái vấn đề sau, hay là muốn nhớ kỹ mau chóng cùng ta liên hệ. Giữa chúng ta là một cái chính thể. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng đủ. Hắn thành khẩn giải thích nói. Cây liễu nhưng là dùng một đạo cái hiểu cái không tinh thần ba động, xem như đáp lại. Tiếp xuống khó khăn, để cho bọn hắn cùng đối mặt. Từ hư ảo đến chân thực chuyển biến chính là một cái ít nhất kéo dài mấy giờ quá trình. Ở trong quá trình này, cây liễu sẽ một mực ở vào thế giới chân thật ở trong. Liền như là đã từng phát sinh qua những tình huống kia một dạng. Cây liễu bản thân thể chất đặc thù, rất dễ dàng hấp dẫn đến cường đại dã thú công kích. Những cái kia giàu có lấy nồng đậm sinh mệnh lực cùng với tiến hóa nguyên năng lá liễu nhanh cây, đối với những sinh vật kia tới nói. Là khó được mỹ vị, mà tới được thế giới chân thật, loại tình huống này càng thêm rõ ràng. Theo cây liễu chậm rãi thả ra đối tự thân sinh mệnh lực áp chế, nó đang nhanh chóng trưởng thành, hướng về cao hơn hình thái sinh mạng chuyển hóa đồng thời, cũng sẽ hấp dẫn tới số lớn chân thực sinh vật công kích. Nếu như có thể đỉnh qua cái này luận với công, như vậy, cây liễu thành công đột phá đến đệ tam sinh mệnh đẳng cấp. Nếu như không cách nào tại trong vô cùng vô tận thú triều chống đỡ tiếp, như vậy đột phá thất bại, hơn nữa bởi vì từ thế giới chân thật trở lại cảm giác trong thế giới có một đoạn phía trước dao động nguyên nhân, tình trạng kiệt sức cây liễu đến lúc đó rất có thể sẽ xa vào đến nguy cơ to lớn ở trong. Nhưng sinh mệnh tiến hóa chính là như thế, tại hướng về đỉnh núi leo lên đồng thời, cuối cùng là kèm theo trọng trọng nguy cơ chí mạng. Vô tận sinh vật có thể tiến hóa đến tột cùng nhất, chỉ có như vậy giải rác mấy cái mà thôi. Cho nên, ngươi chuẩn bị xong chưa? Tô Hoành đem bên trong lợi và hại phân tích cặn kẽ nói cho cây liễu, mà cây liễu thì lại lấy trước nay chưa có ý chí kiên định xem như trả lời. Thế là, tại trong chấn thiên bách thú tiếng gào thét, cây liễu sinh mệnh quá trình tiến hóa bắt đầu. 6. Hắc ám sơn mạch. Ở cách sơn có 4-5 km bên ngoài chỗ, là một cái nhân loại tạm thời xây dựng mà thành cỡ lớn doanh địa. Trung quanh doanh trại trải rộng vô số ụ súng, súng máy, địa cao thế lưới sắt các loại các dạng phòng ngự phương sách. Tại doanh địa ở trong, còn có từng nhánh người mặc màu đen đặc chủng y phục tác chiến, võ trang đầy đủ chiến sĩ cao lớn tại sen kẽ tuần tra. Doanh địa ở giữa, phong bê cực lớn ngân sắc trong phòng huấn luyện. Hơn 10 cái thể trạng cường tráng chiến sĩ, đang tại từng đôi chém giết, tiến hành kịch liệt vật lộn luận võ. Bọn hắn tố chất thân thể, muốn so người bình thường cường đại rất nhiều. Tại bọn hắn toàn lực ra quyền thời điểm, loại kia trầm muộn tiếng xé gió, cho dù là tách rời ra khoảng cách rất xa, cũng có thể rõ ràng nghe được, để cho người ta vì đó hơi hơi biến sắc. Không tệ, không tệ. Trong phòng huấn luyện, quan trên đài, vương giáo sư ba người đồng hành, sóng vai mà đứng. Vẻ mặt dàn mua vương giáo sư ở giữa, bên trái là mang theo nghi ngờ ấy lỉn, bên phải là một vị tướng mạo khoa trường, lúc nào cũng theo thói quen hất cằm lên, dùng lỗ mũi nhìn người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi kia thân hình cao lớn, tướng mạo ngược lại là anh tuấn, thuộc về loại kia dọc theo đường sẽ để cho nữ hài tử lấm lét loại hình. Chỉ là bên hông hắn vác lấy một thanh bảo kiếm, sau lưng khoác lên nền trắng giấy mạ vàng áo choàng bên trên còn cần nổi bật viết hai cái màu đen chữ lớn. Chính nghĩa. Như thế dở dở ương ương ăn mặc, cùng chung quanh khí thế ngất trời sân huấn luyện, lộ ra không hợp nhau. Vừa rồi tiếng vỗ tay, chính là từ người trẻ tuổi truyền tay tới. Lão Vương, ở dưới tay ngươi những chiến sĩ này quả thật không tệ, không bằng đem bọn hắn giao cho ta, sau này theo ta cùng nhau càn quét cấm khu, đánh ra một cái thái bình tình thế. Ban ngày ban mặt. Người trẻ tuổi âm thanh to, lớn tiếng nói. Vương giáo sư nhíu mày, không có tiếp lời. Ấy Lin ngược lại là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, những chiến sĩ này thế nhưng là vương giáo sư bà bối, bị hắn ký thác kỳ vọng. Hy vọng có thể tại sau này tướng mạo cấm khu trong chiến tranh có chút thành quả, dạng này mới có thể tiếp tục thu được bản bộ ủng hộ, đem thí nghiệm tiến hành tiếp. Người trẻ tuổi này, nhìn qua tuổi tác không lớn, tựa hồ so với mình còn muốn nhỏ một chút. Nhưng khẩu khí lại không nhỏ, cùng vương giáo sư nói chuyện thời điểm cũng là tùy tiện. Mặc dù không nói được mạo phạm, nhưng cũng không có bao nhiêu tôn kính cảm giác. Còn có trên thân cái này kỳ quái trang phục, người này đến cùng là ai? ấy liền ở trong lòng âm thầm suy đoán. Như thế nào, tiểu vương, ngươi là đối với ta không yên lòng sao? Không nghe thấy vương giáo sư hồi phục, cái này đần độn lại ngóc đầu lên, tự mình mở miệng nói phải biết, tận thế sắp tới, bách khả tranh lưu. Các cường giả quần hùng cùng nổi lên, nhưng cuối cùng, có thể tại trong trận chém giết này thu được tối cường chi danh, chỉ có ta Diệp Thần Diệp Thiên Đế là a. Ngươi khẩu khí lớn như vậy, không sợ bị vị đại nhân kia cho nghe được sao? Vương giáo sư bất đắc dĩ, nhàn nhạt trả lời. Ha ha ha. Diệp Thần ngửa đầu cười to chế cười, ta Diệp Mỗ một đời người làm việc, cần gì phải hướng người khác giảng giải. Đi ba. Hồng quang lấp lóe, còi báo động chói tai vang lên, cắt đứt hai người nói chuyện. Là cấm khu sinh vật phát động tập kích. Vương giáo sư hơi biến sắc mặt, xem như siêu phàm cường giả, hắn có thể cảm nhận được từ trong dãy núi truyền đến nhỏ bé chấn động biên độ càng lúc càng lớn, xuyên thấu qua ngoài cửa sổ, còn có thể nhìn thấy từng chiếc chiến xa màu đen từ trong căn cứ lái ra. A, phải không? Nghe được tiếng cảnh báo, Diệp Thần lại là không thèm để ý chút nào, quá tốt rồi. Nguy cơ tới, phương hướng bản sắc anh hùng. Bây giờ, chính là chính nghĩa thi hành thời điểm. Nói đi. Diệp Thần cũng không quay đầu lại, nhất mã đương tiên nhanh chân đi ra ngoài. Ông. Trong phòng huấn luyện, phong bế miệng cống từ từ mở ra. Màu xám cắt đùi hỗn hợp có không tính sáng tỏ dương quang, tràn vào trong đó, đem Diệp Thần sau lưng áo choàng vung lên. To lớn chính nghĩa hai chữ, trong gió lăn lộn vũ động. 6. Chờ Diệp Thần sau khi đi, còn lại chiến sĩ cũng đều sắp xếp chỉnh tề, cấp tốc đi tới chung quanh trong kho vũ khí thay đổi trang bị, chuẩn bị ra trận giết địch. Lớn như vậy sân huấn luyện bên trong chỉ còn lại Vương giáo sư cùng ấy lìn hai người. Ha ha ha, hảo trung nhị a. Ấy lìn kìm nén không được trong lòng mình hiếu kỳ, đối với bên cạnh Vương giáo sư hỏi vừa rồi người kia, đến cùng là ai vậy? Đặc thù cốt bình bộ thiếu tướng, Diệp Thần. Vương giáo sư từ tốn nói. Ân, nguyên lai là thiếu tướng đại nhân. Ấy lìn thần sắc lập tức nghiêm túc lên, chẳng thể trách tuổi còn trẻ, chính là tuấn tú lịch sự. 6. Thế giới chân thật ở trong. Theo cây liễu bắt đầu hướng về đệ tam sinh mệnh đẳng cấp tiến hóa, khảo nghiệm chân chính, cũng theo đó đến. Nơi xa. Một cái cực lớn chín đầu hỏa điểu, cái đuôi cực giống trong truyền thuyết thần thoại Phượng Hoàng. Hai cánh trống ra, trên thân thiêu đốt lên nóng rực ngọn lửa màu đen, từ sâu trong bể tan cảnh hắc ám sơn mạch vũ cánh bay cao, giống như lưu tinh truy mà giống như mang theo kịch liệt gào thét phong áp, hướng về cây liễu chỗ sơn cốc rơi xuống. Ầm ầm. Chín đầu hỏa điểu khoảng cách cây liễu còn có hơn ngàn mét khoảng cách. Cuộn trào phong áp hỗn hợp có nhiệt độ cao hỏa diễm, hình thành cực lớn ám hồng sắc thủy triều, đã đổ ập xuống hướng về cây liễu cao lớn tán cây nện xuống. Có thể thấy rõ ràng, tại trung quanh sơn cốc, những cái kia cực lớn cứng rắn núi đá, cũng tại thiêu đốt trong dãy núi suốt lập trăm ngàn năm thời gian, nhưng vẫn như cũ không thể chịu đựng được loại kia nhiệt độ cao, tại đụng vào ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian bên trong, liền bắt đầu hòa tan và mèo, hóa thành ám hồng sắc lưu động dung nham, theo vách đá ưu tiên xuống. Xuy, cây liễu đang phát sáng. Từng đạo cành bao trùm mạch quang, điểm điểm hạt giống như rực rỡ điểm sáng, hội tụ bên trên. Ông mềm mại nhánh, tại cuộn trào sinh mệnh lực quán chú phía dưới, trở nên so sắt thép còn cứng rắn hơn. Kịch liệt cao tần chấn động ở trong, từng đạo thanh sắc luồng khí xoáy từ trên xuống dưới, chậm rãi mở rộng, hóa thành màu xanh nhạt hình mũi khoan. Tại hỏa điểu tiến vào tầm bắn trong phạm vi, cự liêu xạ thủ thiên phú bắt đầu phát huy tác dụng. Phanh phanh phanh. Từng cây cuối cùng quấn quanh khí truy cánh liễu, giống như chứa đầy sức mạnh nỏ thương giống như lôi ra tàn ảnh, lấy siêu việt âm thanh tốc độ đâm vào đến đập vào mặt hỏa diễm khí lãng ở trong. Hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt, đụng vào nhau và mèo. Bắn ra giống như hỏa lực quanh sơn giống như mãnh liệt dày đặc tiếng oanh minh. Từng vòng nổ tung mây, từ không trung nở rộ. Tứ xuất bắn tung tóe hỏa diễm cùng trong cuồng phong, hơn 10 cây cảnh liễu mang theo rực bạch sắc quang mang, đột nhiên từ trong đâm xuyên mà ra. Tại chín đầu cự điểu ánh mắt khó tin ở trong, hung hăng đâm vào máu thịt. Tại cảnh liễu cắm vào huyết nhục trong ngay mắt, vô số vi khuẩn virus từ cây liễu nhánh cây cuối cùng bắt đầu hướng về bốn phía lan tràn. Miệng vết thương rất nhanh truyền đến mùi hôi ô nhiễm vết tích, hôi thối chảy mủ tiên huyết, theo cảnh liễu rút đi. Giống như quan không hơn vòi nước phun ra rơi xuống. Mặt đất một mảnh ô trọc, cự điểu dây rùa đập đập cánh, nhưng vẫn là khó mà ức chế hướng về phía dưới rơi xuống. Xoẹt xẹt. Còn tại giữa không trung, mấy trăm đạo cành liễu cũng tại trên không bệnh thành màu xanh lá cây cự thủ, bắt được cánh, hướng ra phía ngoài dùng sức kéo kéo. Xoẹt xẹt. Chim khổng lồ hai cây cánh đều bị sống sờ sờ từ trên người xé xuống tới. Sau đó, vô số cành liễu đem hắn vây quanh, hấp thu máu thịt tinh hoa, đem xương cốt vặn vẹo thành đoạn. Khi cái kia một đại đoàn cành liễu tản ra sau đó, giữa không trung chỉ còn lại vô số bể tan cảnh bạch cốt dồn dập rơi xuống. Số lượng cao sinh mệnh lực theo cảnh hội tụ đến cây liễu trong thân thể, cây liễu trên thân rậm rạp chẳng trị thương thế cũng theo đó khép lại. Tinh thần không gian ở trong, Tô Hoành sắc mặt không tính quá tốt. Cái này hắc ám sơn mạch ở trong, tầng tầng lớp lớp chân thực sinh vật thật sự là nhiều lắm, hơn nữa công kích dục vọng còn vô cùng cường thế mãnh liệt. Tại ngắn ngủi không đầy nửa canh giờ thời gian ở trong, giống như là vừa rồi chín đầu cự điểu sinh mệnh như thế, Tô Hoành đã giết chết 5-6 cái, trong đó chỉ có 2 cái có thể lưu lại thi thể, hơn nữa từ trong thu nạp ra nhất định sinh mệnh lực. Còn lại những tên kia, tại lúc sắp chết, trực tiếp đem thân thể của mình tiêu đốt, hóa thành tro tàn. Một trận chiến đấu xuống, cây liễu không chỉ có gì đều không thể mò được, trên người mình còn nhận lấy có chút bị thương không nhẹ. Nếu quả thật thực sinh vật thế giới ở trong sinh vật cũng là tàn bạo như thế mà nói, trận này ít nhất phải kéo dài mấy giờ đột phá, cây liễu thật đúng là không chắc chắn có thể kiên trì tới cùng. Từ chín đầu hỏa điểu trên thân đề luyện ra sinh mệnh lực, để cho cây liễu thương thế trên người khôi phục không thiếu. Nhưng tinh thần mỏi mệt lại chỉ sẽ theo chiến đấu tiến hành, càng ngày càng sâu. Chín đầu hỏa điểu răng cốt tại hỏa diễm bên trong hóa thành cho tàn, đợt tập kích thứ nhất xem như ngăn cản xuống. Cái này cũng hiếm thấy cho Tô Hoành cùng cây liễu lưu lại cơ hội thở dốc. Hắn bây giờ nhất định phải suy tính một việc là, mình bây giờ đến cùng là tạm thời mang theo cây liễu trở lại cảm giác thế giới ở trong khôi phục thể lực tiến hành song chỉnh chuẩn bị sau lần nữa nếm thử. Vẫn là nói, muốn nhất cổ tác khí, nhắm mắt đem chuyện này tiến hành tới cùng. Đang lúc Tô Hoành lâm vào do dự ở trong, cây liễu cắm rễ mặt đất, đột nhiên hỏa tan sôi trào lên, ngắn ngủi trong nháy mắt, cũng đã hóa thành một mảnh đỏ bừng nham tương biển lửa. Trong biển lửa, một cái sinh trưởng màu đỏ thắm lông tóc bàn tay to lớn, chống rông xuất hiện, trong kẽ ngón tay chạy xuôi kim sắc nham tương, đưa tay hướng về cây liễu cao lớn thẳng thân cây hung hăng chụp tới. Chương 134 bước vào chân thực lĩnh vực cây liễu. Tại trong thế giới chân thật cây liễu cùng tàn bạo chân thực sinh mạng thể chiến đấu lâm vào gay cấn đồng thời. Ngoại giới, Hắc Ám Sơn mạch ở trong, nhân loại cùng cấm khu sinh mệnh chiến tranh mới vừa vặn khai hỏa. Như sấm rền liên miên không dứt anh minh hỏa pháo kéo ra cuộc chiến tranh này mở màn, vô số đạo cháy đỏ rực đầu đạn tại màu sắc gỉ xám dưới bầu trời vạch ra con hình cung, sau đó tại mở mịt tĩnh mịch, hồng quang như sương, vô luận là phàm nhân ánh mắt vẫn là máy móc truyền cảm thiết bị đều khó mà xuyên thấu nồng đậm cấm khu phóng xạ ở trong dẫn bạo. Từng đầu dị dạng cổ quái, toàn thân huyết hồng, giống như từ trong địa ngục bò ra tới cấm khu quái vật, vừa mới xuất hiện, cũng đã bị cao bạo đạn hỏa tiễn nổ tung nhấc lên sóng xung kích cho sống sờ sờ hất bay. Đủ loại đủ kiểu cấm khu sinh vật là đem nhân loại đè ép tại nhỏ hẹp thành thị bên trong, mất đi ra viên kẻ cầm đầu. Có thể nói, nhân loại cùng bọn gia hỏa này ở giữa cừu hận quả thực là không đội trời chung. Vì tiêu diệt cấm khu sinh vật, Vọng Kinh Thành vũ khí bộ nghiên cứu môn nhân viên nghiên cứu hận không thể đem hết thảy ác liệt thủ đoạn đều tăng thêm vào những thứ này hiện đại hóa vũ khí ở trong. Đạn hỏa tiễn nổ tung sau, dấu ở trong đầu đạn sắc bén khối vụn thiên nữ tán hoa giống như hướng về bốn phương tám hướng nổ tung. Tại thuốc nổ thiêu đốt sinh ra động năng gia tốc phía dưới, những thứ này bất quá ngón tay lớn nhỏ mảnh vụn bộc phát ra tốc độ vượt qua âm thanh, so bình thường đạn uy lực còn muốn lớn hơn một chút, bất quy tắc ngoại hình khiến cho mảnh vụn lực sát thương kinh người vô cùng. Cho dù là cơ bắp cứng rắn giống như xi măng cấm khu sinh vật cũng không cách nào phòng ngự loại vũ khí này. Chỉ là trong nháy mắt, vô số đạo màu máu đỏ vết thương giống như tổ ong giống như xuất hiện tại trên người bọn họ, một chút sinh mệnh lực cường đại chút ra hỏa còn có thể phát ra cổ quái gào thét, nhưng đại bộ phận sinh vật tại tiếp xúc trước tiên liền đã triệt để ngã xuống, hóa thành bất quy tắc thi thể khối vụn. Nhưng không sao, nhóm đầu tiên từ cấm khu ở trong hiện lên mà ra sinh vật, chẳng qua là dùng để tiêu hao nhân loại hỏa lực, thăm dò vũ khí nóng phương hướng nô lệ mà thôi. Tại cùng nhân loại dài đến mấy trăm năm giao thủ ở trong, nhân loại đang không ngừng mất đi lãnh địa, nhân khẩu hạ xuống, nghiên cứu khoa học trình độ quay ngược lại đồng thời. Những cái kia cấm khu lại bắt đầu kéo dài không ngừng phát sinh tiến hóa, hơn nữa có thể nhằm vào nhân loại triển hiện ra khác biệt trình độ khoa học kỹ thuật, khai thác tính nhắm vào phương thức tác chiến. Trường kỳ di vãng, cho dù là Vọng Kinh Thành dạng này, tại nhân loại thời đại hoàng kim liền đã tương đương phát đạt được vinh dự văn minh vinh quang bên trên Minh Châu một dạng huy hoàng thành phố lớn. Cho tới bây giờ, cũng tại tầng tầng lớp lớp cấm khu dưới sự vây công, lộ ra tả hữu chi vụng, tràn ngập nguy hiểm. Vòng thứ nhất hỏa lực tề xạ sau đó, từ Hắc Ám Sơn mạch tinh hồng sắc trong sương mù đi ra cấm khu sinh vật trên cơ bản đã hóa thành một chỗ thịt nát, nhưng ở vòng thứ hai đã kích buông xuống phía trước. Cấm khu ở trong, từng cái giống như trong thần thoại bán nhân mã một dạng khâu lại quái vật xuất hiện. Những thứ này bán nhân mã ước chừng khoảng 3 mét chiều cao, trong đó một chút thậm chí còn để lộ ra hết sức rõ ràng nữ tính đặc thù, bộ ngực của các nàng cao cao nổi lên, phía trên còn bọc lấy màu trắng vải, để cho người ta không thể không hoài nghi, cấm khu ở trong phải chăng cũng có một loại nào đó văn minh tồn tại. Bán nhân mã nửa người trên cùng nhân loại không khác, nhưng ngũ quan lại lớn không giống nhau. Bọn hắn phía dưới nửa gương mặt bảng coi như bình thường, thậm chí từ cảm độ cong nhìn lại còn có thể nói là xinh đẹp, nhưng trên nửa khuôn mặt, cái mũi con mắt các loại đồ vật cũng đã hoàn toàn biến mất không thấy. Thay vào đó là tinh hồng sắc độc nhãn. Cái này chỉ độc nhãn to lớn hoành quán gương mặt của bọn hắn, xung quanh là lít nha lít nhít giống như sợi tơ phát ra đường vân chạy xuôi lấy một chút xíu tiên huyết một dạng chất lỏng. Độc nhãn to lớn trong nháy mắt biến đỏ, điểm điểm màu đỏ sẫm hạt từ trong phát ra văn hội tụ, sau đó hồ quang lấp lóe, từng đạo thô to laser từ trong độc nhãn bắn mạnh mà ra. Xuy, laser xuyên thủng bị bóp méo ăn mòn cổ thụ, hòa tan trên đường nô ra nham thạch, cuối cùng lấy thế sét đánh không kịp bưng thai ầm vang mệnh trung nhân loại chiến xa bọc thép. Ầm ầm ba, hơn 10 cm độ dày thép tấm đều không thể ngăn cản loại lực lượng kia. Không có gì sánh kịp nhiệt lượng từ trong xạ tuyến tản mắt ra, không khí trong nháy mắt bị làm nóng, sau đó dẫn nổ xe bọc thép bên trong du liêu và chưa phát xạ ra ngoài bom, tạo thành từng đoàn màu đỏ thâm mây hình ấm. Các chiến sĩ tàn khuyết không đầy đủ thi thể bị nổ tung dư ba hất bay, nhìn thấy một màn này quan chỉ huy hai mắt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng. Lúc này, không có cho phe nhân loại lưu lại bất kỳ phản ứng nào thời gian, những cái kia cao lớn bán nhân mã, con ngươi lại một lần nữa bắt đầu trở nên đỏ bừng. Nhất định phải nghĩ biện pháp xử lý bọn hắn. Trong phòng chỉ huy, thân hình cao lớn khôi ngô bộ trưởng dùng sức vỗ bàn một cái, lớn tiếng giận dữ hét: "Bán tỉa khoảng cách xa bộ đội đâu? Phái đi ra sao?" "Phái đi ra, nhưng không có vào tay hiệu quả." Cách đó không xa bên cạnh bàn, trợ thủ bộ dáng màu đen quân trang người trẻ tuổi thả xuống trong tay quân dụng máy truyền tin, thần sắc nghiêm túc nói: "Những cái kia bán nhân mã trên thân bao phủ đậm đà cấm khu phóng xạ, nghiêm trọng bấy nhiêu các chiến sĩ nhắm chuẩn, vừa rồi một vòng xạ kích lấy được hiệu quả vô cùng có hạn, thậm chí có không ít chiến sĩ bởi vì nhìn thẳng phóng xạ mà xuất hiện ảo giác, đâm mù chờ tật bệnh. Để cho những hải tử kia đi thôi. Vương giáo sư đồng dạng là một thân quân phục, dáng người mặc dù gầy gò, nhưng cái eo lại là ưỡn lên thẳng tắp. Xem như công văn hiển hách nhân viên nghiên cứu lại thêm hàng năm tiếp sống quân nhân, cho dù là một chút tướng cấp cường giả, khi nhìn thấy Vương giáo sư, đối với hắn cũng là tương đương tôn kính. Người xác định sao? Vị này toàn quyền phụ trách Hắc Ám Sơn mạch phòng ngự bộ trưởng, niên linh đã vượt qua 60, nhưng ánh mắt vẫn như cũ thanh tịnh có thần, nghiêm túc trên khuôn mặt tản ra giống như núi uy nghiêm. Hắn gọi Triệu Lập Quốc. Tại lúc còn trẻ, cũng đã từng là thiên phú cường đại siêu phàm giả. Đã từng vì bảo vệ Hàng Châu, càng là không tiếc tính mệnh xâm nhập đến cấm khu ở trong, cùng những cái kia kinh khủng cấm khu sinh vật chém giết lẫn nhau. Cuối cùng, Hàng Châu vẫn là hủy diệt ở cấm khu sinh vật giống như nước thủy triều liên miên không dứt công kích đến, vị này Triệu bộ trưởng cũng một mực chiến đấu anh dũng đến cuối cùng thời khắc. Mãi đến chính mình người bị thương nặng, hôn mê bất tỉnh, bị chiến hữu của mình cóng trở về. Trận chiến đấu này kết thúc về sau, hắn thân thể bị cấm khu phóng xạ nghiêm trọng ăn mòn, đến nước này lui khỏi vị trí nhị tuyến. Nhưng kể cả như thế, trong tương lai mấy chục năm bên trong, hắn cũng chưa bao giờ lùi bước qua, mà là ôm một loại gần như chuộc tội một dạng tư thái, tham gia đến mỗi một cuộc chiến đấu ở trong, mãi đến hôm nay, trở thành chiến đấu khoa phân bộ bộ trưởng. Những hải tử kia bây giờ còn chưa có hoàn toàn thích ứng thực trang, tiềm lực của bọn hắn cũng không có hoàn toàn khai phát đi ra, bây giờ phái bọn hắn gia nhập vào chiến trường ở trong, có khả năng sẽ phải gánh chịu tổn thất rất lớn. Bây giờ, vị này Triệu bộ trưởng mày rậm nhăn lại, dùng đốt ngón tay gõ lên mặt bàn, âm thanh nghiêm túc. Đây là bọn hắn xem như chiến sĩ sứ mệnh. Bọn hắn không e ngại tử vong, bọn hắn sợ chính là không có giá trị hy sinh. Vương giáo sư ánh mắt bình tĩnh nói bây giờ, chính là bọn hắn thể hiện giá trị thời khắc. Hảo. Triệu bộ trưởng gật đầu một cái, sau đó từng cái mệnh lệnh được đưa ra, tại không đến nửa phút bên trong chuyển tới mỗi một cái quan chỉ huy trong lỗ tai. Xung kích. Tại sơn mạch hai bên, từng đạo màu đen thực trang giống như gào thét mà đến phong bạo, gầm thét phóng tới chiến trường tuyến đầu. Những cái kia độc nhãn bán nhân mã đồng dạng phản ứng vô cùng cấp tốc, sau khi phát giác được dị thường cùng nguy hiểm đến, nhao nhao đem hội tụ phiếm hồng đồng quang thay đổi, nhắm ngay lưng chừng núi trên sườn núi những cái kia đen như mực lưu loát kim loại thực trang. Phanh 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 phanh. Liên tiếp không ngừng nặng nề vang dội từ trên sườn núi truyền đến. Đá vụn bắn tung tóe, bụi mù cuồn cuộn, liên thành một mảnh hố sâu xuất hiện tại màu vàng đất trên sườn núi. Những thứ này cao năng xạ tuyến, uy lực kinh người, có thể xuyên thấu hơn 10 cm độ dày đặc trùng thép tấm, đem chiến đấu khoa chủ lực chiến xa cho dẫn bạo. Nhưng chúng nó tụ lực thời gian quá dài, tại xạ tuyến phóng ra phía trước, liền đã triệt để bộc lộ ra mục tiêu của mình. Mà những cái kia giác tỉnh giả bản thân tốc độ phản ứng tại lâu dài trong khi huấn luyện, liền đã toàn diện vượt qua nhân loại cực hạn. Lại thêm thực trang bên trong bị thêm vào đủ loại công nghệ cao thiết bị phụ trợ, một vòng laser tề xạ sau đó, tạo thành phá hư cũng không nhỏ, nhưng lấy được hiệu quả lại lắc đắc không có mấy. Ngoại trừ một cái phá lệ ra hỏa xui xẻo, ba đạo laser phong kín tất cả đường lui, bị trong đó một đạo mệnh trùng cũng dẫn đến thực trang cùng bên trong giác tỉnh giả toàn bộ hòa tan thành đồ hộp bên ngoài, còn lại tất cả thực trang đều hoàn hảo không hao tổn từ trên sườn núi vọt xuống tới, hơn nữa bây giờ bọn hắn khoảng cách mục tiêu chỉ còn lại không tới 300 mét khoảng cách. Vụt. Những thứ này bán nhân mã là chiều cao tiếp cận 3m quái vật to lớn. Cánh tay cơ hồ cùng người trưởng thành eo đồng dạng kích thước. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, tại khoảng cách gần trong chiến đấu, bọn hắn cũng có thể bộc phát ra không tầm thường sức chiến đấu, lại thêm nửa người dưới là vạm vỡ liệt mã. Ở trên ngoài sáng, bọn hắn cơ hồ không có quá mức rõ ràng được điểm. Nhưng mà, tại khoảng cách gần trong khi giao chiến, những thứ này cao lớn nhân mã, lại giống như là từng cọc đứng sừng ở tại chỗ bất động cọc gỗ giống như, bị những cái kia mặc màu đen thực trang chiến sĩ đặc chủng cho dễ dàng cắt đổ. Tốc độ của bọn nó quá chậm, mà những cái kia cao hơn 2m kim loại thực trang bên trên, trang bị đủ loại đường kính lớn động năng vũ khí, hồ quang điện tiêu thương, cùng với hung mãnh vô cùng cứ sĩ kiếm. Tại vọng kinh thành nhân viên nghiên cứu nhóm từ cái nào đó cỡ lớn trong di tích khai quật đến mấu chốt tài liệu kỹ thuật sau đó, mấy loại tương đối trụ cột thực trang cuối cùng xem như có thể được đại lượng nghiên cứu ra. Đương nhiên, mặc dù nói là đại lượng chế tạo, nhưng những thứ này thực trang chi phí vẫn như cũ khá đắt đỏ, cho dù là vẹn vẹn cần có nguyên vật liệu, chuyển đổi thành xem kinh thành khoán liền muốn hơn 500 vạn. Chớ nói chi là trong đó rất nhiều thứ, căn bản chính là trên thị trường nghiêm cấm mua bán sản phẩm. Lại thêm thực trang bên trên phối hợp đủ loại tiêu chuẩn chiến đấu mô đủ lệ, cùng với vũ khí cùng thiết bị phụ trợ các loại. Một đài thực trang sạch chi phí, ước chừng cần trên dưới 7 triệu. Dạng này chi phí cao thực trang phối hợp đi qua khắc nghiệt huấn luyện thức tỉnh chiến sĩ, buộc phát ra uy lực là tuyệt đối không kém hơn phổ thông siêu phàm giả. Thậm chí là tại cùng cấm khu đại quy mô chiến tranh ở trong, những thứ này thức tỉnh chiến sĩ nổi lên đến tác dụng, còn muốn so với cái kia thông thường siêu phàm giả càng thêm cường đại. Phốc phốc. Binh khí đâm vào huyết nhục gầm thanh liên tiếp không ngừng trên chiến trường vang lên. Từng cái cao lớn bán nhân mã lần lượt ngã xuống. Đã mất đi những thứ này, bán nhân mã viên trình hiệp trợ sau đó, nhân loại vũ khí nóng bắt đầu lần nữa trên chiến trường lấy được ưu thế, những cái kia xung kích ở phía trước cấm khu nhóm sinh vật, cho dù là sánh ngang siêu phàm cực lớn hình thể tồn tại, cũng chỉ bất quá là tại liên miên không dứt sắt thép trong gió lốc nhiều kiên trì một đoạn thời gian mà thôi. Ầm ầm. Theo cuối cùng một cái bán nhân mã ngã xuống. Đang lúc cầm đầu đội trưởng chậm rãi buông lỏng một hơi, bị phóng xạ bao phủ sơn mạch bên trong, đỏ đậm xương mù đột nhiên bắt đầu kịch liệt lăn lộn sôi trào. Sau đó, một đạo màu xám xạ tuyến từ trong tiêu xạ mà ra. Vị đội trưởng này cấp bậc nhân vật tại cùng một đám thu được cây liếu chúc phúc trong chiến sĩ, là đương chi không thẹn người nổi bật. hắn phản ứng cấp tốc, nhưng cũng là chật vật không chịu nổi đem hắn né tránh. Phanh! Theo nặng nề tiếng bước chân truyền đến, đại địa tựa hồ cũng tại chấn động. Vị đội trưởng này chật vật ngẩng đầu, nhìn thấy một cái cực lớn đến không thể tưởng tượng nổi bàn chân xuất hiện ở trước mặt mình, màu xám trắng trên bàn chân ra nứt ra, trong khe hở từng cái nhãn cầu màu đỏ, đang đầy hiếu kỳ cùng hắn tiến hành đối mặt. Chỉ là liếc mắt nhìn, hắn liền cảm giác một cố rợn cả tóc gáy cảm giác đáng sợ theo xương sống lưng từ sau lưng của mình truyền đến. 6. Giang giác. Thế giới chân thật ở trong. Một đạo màu tím đen hồ quang điện từ khoảng không rơi xuống, mờ tối thế giới chỉ một thoáng hoàn toàn trắng bạc, tia sáng chói mắt vô cùng. Hỏa diễm cháy hừng hực giữa sân gốc, màu đỏ sẫm huyết dịch hội tụ thành hồ nước cùng chung quanh khắp nơi đều là hỏa diễm không có khe hở nối liền cùng một chỗ, tạo thành huyết tinh kỳ lạ cảnh quan. Đang thiêu đốt vũng máu ở trong. Vô số tàn khuyết không đầy đủ tứ chi đắp lên thành một tòa nhô lên núi thịt, thối giữa lông tóc cùng tanh hôi huyết đục tại nhiệt độ cao hun sấy phía dưới tản mát ra người bình thường tuyệt đối không cách nào nhịn được mùi hôi thối. Ở tòa này làm cho người rợn cả tóc gáy núi thịt bên cạnh, một gốc cao lớn cây liễu đứng sừng ở hỏa diễm cùng dung nham ở trong. Bây giờ, dốc hết toàn lực dung hợp ra nghĩa sức mạnh tình huống phía dưới, cây liễu độ cao đã tiếp cận 200m. Thân cảnh càng là tráng kiện vô cùng, phía trên thụ văn nhìn qua giống như là cự xà lân phiến, thậm chí là tại trong ánh lửa chiếu rọi, còn lập lòe hào quang và nóng. Từng đạo cứng cỏi cành liễu từ giữa không trung rủ xuống, dây đặc cành liễu hội tụ vào một chỗ, giống như thác nước. Mỗi một đạo cành liễu ở trong đều dung nạp hấp thu khổng lồ chân thực sức mạnh, đến mức tại khác biệt cành liễu lẫn nhau ma sát bên trong, những thứ này bởi vì qua bão hòa mà tiêu tán đi ra ngoài năng lượng, tạo thành sấm sét, hồ quang, hỏa diễm, khói đen chờ khác biệt năng lượng hình quả thái. Những cảnh tượng này mặc dù nhỏ bé, nhưng lít nha lít nhít, hàng ngàn hàng vạn năng lượng phóng thích phản ứng hội tụ vào một chỗ, tại mờ tối dưới bầu trời, liền lộ ra tương đương nguy nga. Tô Hoành tụ tập tại cây liễu trong thân thể. Cảm giác của hắn là một cái 360 độ không có góc chết hình bán cầu, cái này hình bán cầu bán kính quyết định bởi tại cây liễu cảnh có khả năng kéo dài dài nhất khoảng cách. Mà tại giác tỉnh cự liễu xạ thủ sau đó, cái này bán cầu bán kính đã vượt qua 3 cây số. Khoảng cách này, nếu như vương vức bảy mà nói, kỳ thực cũng không tính là quá lớn. Nhưng nếu như là hướng về bầu trời kéo dài, như vậy, Tô Hoành cảm giác có thể một mực chạm đến mây đen hội tụ tầng mây, chờ cây liễu thêm một bước lớn lên bước vào chân thực lĩnh vực sau đó, cái phạm vi này thậm chí có khả năng đạt đến tầng bình lưu. Tại Tô Hoành cảm giác ở trong, vô số cao năng phát ra phản ứng xuất hiện tại cây liễu trên thân thể, hơn nữa theo thời gian trôi qua, những thứ này phản ứng số lượng càng ngày càng nhiều, thả ra năng lượng cũng càng kịch liệt. Cuối cùng, khi vô số phát ra phản ứng hội tụ đến cùng một chỗ, ầm vang một phát, kịch liệt ánh sáng rực rỡ tạo thành một đạo thông thiên triệt địa cực lớn chùm sáng thẳng sâu thương khung thời điểm, trói buộc cây liễu thêm một bước trưởng thành gông xiềng cũng ở đây cô mãnh liệt bộc phát năng lượng phía dưới ầm vang vỡ vụn. Giang giác, một tiếng vang giòn phảng phất là xiềng xích rơi trên mặt đất. Tô Hoành có thể cảm nhận được cây liễu mô bản trong lòng nổi lên vui sướng, loại vui sướng này cũng tương tự xuất hiện trong lòng của hắn. Giờ khắc này, cây liễu hoàn thành sinh mệnh đẳng cấp đề thăng, bước vào chân thực lĩnh vực ở trong. Chương 135 thích hợp bản thân mới là tốt nhất. Bước vào chân thực lĩnh vực, gông xiềng mở ra. Rõ ràng nhất cũng là nhất là trực quan biến hóa không phải thu được càng thêm hiếm hoi thiên phú, mà là chợt cất cao hạn mức cao nhất khổng lồ sinh mệnh lực. Loại cảm giác này, giống như là một mực sống ở nhỏ hẹp sắt lá trong phòng, theo sinh mệnh đẳng cấp đề cao, bao phủ tại bốn phía giam cầm ẩm vang sụp đổ, sáng tỏ ánh mặt trời chiếu đi vào, hô hấp đến không khí đều càng thêm mới mẻ không ít. Sinh mệnh lực đề thăng, mang tới là hình thể, cảm giác, kháng tính các loại tố chất, toàn phương vị tăng lên. Cho nên, loại này đề thăng mang đến tăng trưởng, cũng liền càng rõ ràng. Dầm dầm, những cái kia cao năng phát ra phản ứng dần dần biến mất, hồ quang dập tắt, thật nhỏ sấm sét biến mất ở giữa hư không, khói đen cũng theo phun trào quấn quanh gió nhẹ mà chậm rãi tan ra. Thay vào đó, là cây liễu khổng lồ bản thể tại vô số lá liễu nhỏ bé ma sát chấn động ở trong, cấp tốc lớn lên. Mô bản trạng thái dung hợp phía dưới, cây liễu nguyên bản độ cao liền đã đạt đến 200m cao. Đây là dung hợp ra nghĩa sức mạnh sau, siêu việt cây liễu hình thể cực hạn độ cao. Nhưng ở đột phá đến đệ tam sinh mệnh đẳng cấp sau đó, cây liễu bắt đầu thêm một bước trưởng thành, tại trong mười mấy giây, cây liễu độ cao liền đã vượt qua 300m. Hơn nữa theo dung hợp mô bản thời gian chậm rãi đạt đến cực hạn, theo những cái kia thuộc về khác mô bản sức mạnh chậm rãi rút đi rời đi về sau, cây liễu hình thể vẫn tại chậm chạp kiên định nổ lên cao. Màu xanh biếc cành liễu từ giữa không trung rủ xuống, phía trên lục sắc hào quang lượn lờ, giống như rực rỡ thần liên, nhẹ nhàng chập chờn, trên mặt đất nhẹ nhàng phất qua sau đó. Những cái kia cháy hừng hực hỏa diễm trong nháy mắt dập tắt, bị huyết dịch thấm ướt mà lộ ra đỏ bừng một mảnh thổ địa bên trên, thế mà chậm rãi lớn lên ra xanh tươi mềm mại cỏ xanh cùng với một chút thuần trắng vô cấu nho nhỏ đóa hoa. Cái này, nhìn thấy một màn này, Tô Hoành tâm bên trong có chấn kinh cũng có mừng rỡ. Phải biết, đây chính là hủy diệt sau thế giới chân thật. Bất luận là ở nơi đó, nhìn thấy cảnh sắc, cũng là tai nạn cùng hủy diệt, màu xám tuyệt vọng giống như mê vụ, tràn ngập ở thế giới ở trong mỗi một cái xó xỉnh. Nhưng bây giờ, những thứ này xanh thẳm cỏ nhỏ cùng với màu trắng mềm mại tiểu hoa, lại làm cho Tô Hoành khán đến chút thứ không giống nhau. Sinh mệnh rất yếu đuối, nhưng cũng rất tốt đẹp. Lưu ly tinh thổ, tinh lương phẩm chất chủ động hiệu quả, cưỡng ép thay đổi cảnh vật chung quanh hình dạng mặt đất. Bị động hiệu quả, ở đây hoàn cảnh ở trong, sinh vật tốc độ phát triển tăng tốc, lại càng dễ sinh ra thức tỉnh sinh mạng thể, cây liễu cực kỳ người nhà tại trong phạm vi lĩnh vực sinh mệnh lực hạn mức cao nhất thu được đề thăng. Tâm niệm khế động. Thiên phú thuộc tính kỹ càng giới thiệu, cũng đã xuất hiện tại trước mặt Tô Hoành. Cũng không phải là tại đột phá quá trình bên trong lấy được chuyển kỳ thiên phú, cái thiên phú này phẩm chất chỉ là tinh lương cấp bậc, nhưng hiệu quả lại coi như không tệ. Nhìn, Lưu Ly Tịnh Thổ thiên phú, hẳn là hi hữu cấp bậc linh khí rồi rào thiên phú để thằng tiến hóa đạt được tới. Cái thiên phú này, ngoại trừ đang bị động phương diện, thu được phạm vi cùng hiệu quả tăng lên trên mọi phương diện bên ngoài, cũng ngoài định mức thu được một hạng chủ động hiệu quả. Vừa rồi cưỡng ép sửa đổi thế giới chân thật hoàn cảnh cảnh tượng, hẳn là cái thiên phú này chủ động hiệu quả phát huy được tác dụng. Nhìn thấy một màn này, Tô Hoành tâm tư lập tức liền linh hoạt đi qua. Tất nhiên Lưu Ly Tịnh Thổ có thể sửa đổi thế giới chân thật ở trong địa hình hoàn cảnh, như vậy, trở lại cảm giác thế giới sau đó, có hay không dạng này một loại khả năng, cây liễu có thể từ từ bằng vào cái thiên phú này, đem bị cấm khu phóng xạ chiếm lĩnh ăn mòn thổ địa, cho khôi phục lại. Nếu như phương pháp này có thể được mà nói, như vậy trên lý luận, chỉ cần có thể đem Lưu Ly Tịnh Thổ bao trùm đến cấm khu mỗi một cái xó xỉnh ở trong, có phải hay không cũng liền mang ý nghĩa, cái này cấm khu, triệt để từ trên thế giới biến mất không thấy gì nữa. Nghĩ tới đây, Tô Hoành nhịn không được có chút kích động. Phải biết, mấy trăm năm qua, nhân loại nghị trăm phương ngàn kế, lựa chọn đủ loại khác biệt phương thức, đều không thể triệt để đem vũ ác tính một dạng cấm khu từ nơi này thế giới ở trong diệt trừ, có thể làm được tốt nhất, cũng chính là đem cấm khu phong tỏa tại cái nào đó trong phạm vi, không để cho tiếp tục mở rộng tiếp. Mà bây giờ, cây liễu Lưu Ly Tịnh Thổ thiên phú, tựa hồ có đem cái này chuyện không thể nào khả năng thực hiện. Đương nhiên, bây giờ cây liễu tạm thời còn không làm được đến mức này. Bất quá chờ Tô Hoành trở lại cảm giác thế giới ở trong sau đó, ngược lại là có thể thử nghiệm, xem có thể hay không đem Hắc Ám Sơn mạch phụ cận bị cấm khu phóng xạ bao phủ đất đai cấp khôi phục lại. Trừ ra Lưu Ly Tịnh Thổ bên ngoài, một cái khác thiên phú cũng tại lần này sinh mệnh đẳng cấp đột phá ở trong thu được trưởng thành. Thiên uy một thể, truyền thuyết phẩm chất dùng nhánh kết nối người nhà. Bị cây liễu liên tiếp người nhà cùng với cây liễu bản thể coi như một cái chính thể, cây liễu cùng người nhà ở giữa thiên phú có thể cùng hưởng, sinh mệnh lực điệp ra sau cùng hưởng. Không hổ là truyền thuyết cấp bậc thiên phú, chính xác đủ mãnh liệt. Cùng ra nghĩa loại kia thiên hướng về đơn đả độc đấu phương thức chiến đấu có chỗ khác biệt, cây liễu mô bản càng thêm bị lại với mình người nhà. Bây giờ, có thiên uy một thể cái này truyền thuyết cấp bậc thiên phú, cây liễu cùng mình người nhà ở giữa sinh mệnh lực lẫn nhau điệp ra, cho dù là tại cái này trồng trong quá trình, chắc chắn là muốn có chỗ hao tổn, không thể nào là một cộng một bằng hai cái chủng loại kia đơn giản thêm giảm phương thức. Nhưng dạng này xuống, hàng trăm hàng ngàn cái người nhà lấy cảnh liễu nối liền cùng một chỗ, vô số loại khác biệt thiên phú rực rỡ hào quang, ngàn thân cùng một trạng thái, chỉ cần cây liễu người nhà đủ nhiều đủ cường đại. Điệp ra đến cuối cùng, cho dù là ngang cấp gia nghĩa đều phải đường vòng chạy. Mỗi một cái mô bản đều có khó có thể tưởng tượng thiên phú. Tô Hoành có chút ít cảm khái thở dài nói, cùng lúc đó, cây liễu tam cấp sinh mạng thể mặt ngoài cũng xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cây liễu mô bản, trạng thái, cực ưu. Sinh mệnh đẳng cấp 3. Sinh mệnh lực 3276, giá trị cực hạn 1000. Cây cao 342.34m. Thụ linh 2.3 tuổi. Ràng buộc đẳng cấp 3, ràng buộc đẳng cấp càng cao, mô bản trạng thái dung hợp phía dưới đạt được tăng thêm càng cao, trước mắt đẳng cấp tăng thêm vì 50%. Mô bản đặc tính: Thiên uy một thể, truyền thuyết phẩm chất, sinh mệnh gợi mở, tinh lương phẩm chất, Lưu Ly Tịnh Thổ, tinh lương phẩm chất, Viễn Cổ Ban Ân, tinh lương phẩm chất, chữa trị linh quang, tinh lương phẩm chất, cự liêu xạ thủ, hi hữu phẩm chất, dễ gây hoạt hóa, hi hữu phẩm chất, bội hóa thân thể, hi hữu phẩm chất. Nói tóm lại, cây liễu thiên phú và gia nghĩa so sánh còn hơi kém rất nhiều. Dù sao, gia nghĩa trên người truyền thuyết cấp bậc thiên phú, tăng thêm từ tà thần trong tay giành được tật bệnh sau đó, đã nhiều đến 3 cái. Dưới tình huống bình thường, đệ tam sinh mệnh đẳng cấp mô bản sinh vật, cũng chính là một cái bảo đảm không thấp hơn truyền thuyết thiên phú mà thôi. Gia nghĩa ăn ngon lười làm, có thể đi đến một bước này, chỉ có thể nói là vận khí thật sự coi như không tệ. Bất quá, nói đi thì nói lại, thiên phú số lượng cùng hi hữu đẳng cấp cũng không có nghĩa là toàn bộ, chỉ có chân chính thích hợp bản thân mới là tốt nhất. 6. Cảm giác thế giới. Hắc Ám Sơn mạch chiến trường tiền tuyến. Chật vật chạy trốn, té xuống đất thực trang thủ lĩnh, trên khuôn mặt chậm rãi bao trùm tuyệt vọng. Ở trước mặt hắn, giống như xương đỏ giống như nồng đậm phun trào cấm khu phóng xạ ở trong, kèm theo thiên mục cự nhân xuất hiện, từng đầu hình thể khổng lồ đạt đến siêu phàm cấp bậc cấm khu sinh vật, từ sâu trong cấm khu đi ra. Xuy. Một đầu màu bạc trắng cự lang, nhìn qua ở mảnh này cổ quái cấm khu sinh vật bên trong tựa hồ vẫn rất bình thường. Nhưng tới gần sau đó, mới phát hiện cái này chỉ cự lang trên thân, cái kia màu trắng cũng không phải là mềm mại bóng loáng lông tóc, mà là từng cái núc ních to mập dòi bọ. Những thứ này trắng bóc dòi bọ rậm rạp chẳng chịt bao trùm tại cự lang trên nhục thể, từ xa nhìn lại, giống như là thô to lông tóc. Chỉ có nói chỗ gần, cẩn thận quan sát, mới có thể bị dạng này đột nhiên xuất hiện ác tâm tràng cảnh dọa cho tê cả da đầu. Mà bây giờ, cái này chỉ cự lang ngay tại khoảng cách thực trang đội trưởng không đến xa 10 mét chỗ. Cái kia khủng hoảng cấp bậc cấm khu sinh vật, chung quy là đi ra. Chiến đấu khoa chỉ huy tiền tuyến trong phòng, trong đại sảnh, Triệu Lập Quốc nhìn trên màn ảnh đặc thù xử lý đi qua hắc bạch hình ảnh, sắc mặt biến phải 10 phần nghiêm trọng. Khủng hoảng cấp bậc cấm khu sinh vật, cường đại, khó giải quyết, phiền phức. Bọn chúng có được sánh ngang quân đội cường đại năng lực phá hoại, có thể tự mình hủy diệt một cái cỡ nhỏ thành thị. Trên người ô nhiễm cùng cấm khu phóng xạ, nồng đậm đến dị thường. Cho dù là cách rất xa, đơn giản nhìn lên một cái, cũng có thể sẽ phải chịu ô nhiễm mất lý trí, trên người huyết nhục mất khống chế, bị đồng hóa vì cấm khu sinh vật. Càng thêm khó khăn làm là, loại này cấp bậc cấm khu sinh vật tựa hồ có không kém trí tuệ, hơn nữa sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, rất khó dùng thường quy thủ đoạn đem hắn giết chết. Cho nên mỗi lần có khủng hoảng cấp bậc cấm khu sinh vật xuất hiện, đều sẽ gây nên cao độ coi trọng. Tại mọi khi chiếu triệu lập quốc cùng cấm khu giao chiến kinh nghiệm ở trong, tuyệt vọng nhất sự tình chính là tại sắp lấy được thắng lợi thời điểm, đột nhiên từ sâu trong cấm khu chạy đến một cái khủng hoảng cấp bậc cấm khu sinh vật. Mỗi một lần sự xuất hiện của bọn nó đều mang ý nghĩa phía trước tại chiến đấu chung trải qua gian khổ, bọn chiến hữu trả hy sinh đều thành không công. Bất quá tình huống lần này ngược lại là còn tốt, bởi vì cây liễu nắm giữ sinh mệnh gợi mở quan hệ chiến đấu khoa cao tầng đối với hắc ám sơn mạch bên trong cấm khu tương đối coi trọng, triệu tập tới tài nguyên cũng tương đương phong phú, thậm chí là liền đem cấp tồn tại đều bị thay đổi đến nơi đây, chính là vì ứng đối tương tự tình huống dị thường. Ân, không cần lo lắng quá mức, Vương giáo sư mở miệng an ủi. Diệp Thần thực lực cho dù là tại tướng cấp ở trong cũng không tính yếu, trên thực tế nếu như không phải hắn còn quá trẻ, tính cách ách quá mức không đứng đắn mà nói, lấy thực lực của hắn là có cơ hội trùng kích vào vị trí cao hơn. Vương giáo sư âm thanh trầm ổn, cho dù là nhìn thấy trên màn hình cái kia đen như mực kinh khủng thân ảnh sau đó cũng không có quá nhiều biến hóa, rõ ràng là đối cứng mới cái kia không đứng đắn tuổi trẻ nam tử có ở mức độ rất lớn lòng tin. Hắn tiếng nói vừa ra, chiến trường thượng không một tiếng ầm vang tiếng vang, bầu trời tối tăm nứt ra một cái lỗ hổng, sáng tỏ dương quang rơi vào, phản phất cho cái này tuyệt vọng đè nén thế giới mang đến hy vọng cùng quang minh. Vạn chúng chú mục ở trong, một đạo người khoác áo khoác ngoài bóng người theo kim sắc ánh sáng từ trên trời giáng xuống, đứng sừng sững giữa không trung, quan sát nơi này hết thảy. Tối cường xuất kích, cho dù là tại vọng kinh trong thành cũng là ít càng thêm ít, vô cùng thần bí tướng cấp cường giả, cuối cùng ra tay. Chương 136 yêu nghiệt to gan dám can đảm múa dịu qua mắt thợ. Suy, đem so sánh với người trung quanh chấn kinh, xâm nhập trận của địch thực trang tiểu đội trưởng, bây giờ lại không có quá nhiều công phu đi chú ý bầu trời tình huống. Bởi vì, lúc này, cái kia toàn thân bao trùm lấy nhúc nhích rồi bỏ, sắc bén trắng bệnh răng từ trong màu đen cánh môi bạo lồi mà ra ngân sắc cự lang, lúc này đã chú ý tới hắn. Cặp kia trắng bệnh con người vô thần bên trong, tựa hồ còn có cái gì đồ vật đang bỏ đi. Cả hai đối mặt trong nháy mắt. Dù là thực trang đội trưởng thân kinh bách chiến, tâm trí đã rèn luyện giống như sắt thép một loại, bây giờ còn là nhịn không được cảm thấy một cố da đầu tê dại cảm giác sợ hãi, dưới đáy lòng dâng lên. Ầm ầm. Cự lang nâng lên chân trước, thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất mơ hồ, xuất hiện tại thực trang bầu trời. Rơi xuống. Phanh. Giống như là một cái bom tại chỗ dẫn bạo, sóng xung kích hỗn hợp có cao áp khí lưu, dãy núi biển động giống như hướng về bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới, hỗn hợp có lơ lửng giữa không trung cho bụi, tạo thành tính thực chất gợn sóng. Màu đen thực trang phần lưng tiến lên miệng phun ra ngọn lửa màu xanh lam nhạt, nguy hiểm lại càng nguy hiểm từ cực lớn vuốt sói phía dưới đào thoát. Nhưng kể cả như thế, không có bị chính diện mệnh trung tình huống phía dưới, vẹn vẹn bị lực lượng khổng lồ nhấc lên gợn sóng vỗ chúng càng quét, vị đội trưởng này đều cảm thấy chính mình từng đợt lòng buồn bực, trong lúc hô hấp chuyển đến nhói nhói, xương sườn tựa hồ là đang cực lớn va chạm ở trong đứt gãy một cây. Hắn mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Phải biết, lúc này, hắn nhưng là mặc thực trang, lại thêm trở thành giác tỉnh giả, đi qua thời gian dài cực hạn rèn luyện sau đó, thân thể tiềm năng đã sớm bị khai quật ra, các hạng tố chất thân thể cũng đã vượt qua nhân loại bình thường. Cả hai được ra, thế mà vẹn vẹn sóng xung kích liền có thể đem chính mình cho thương tổn tới. Nếu như bị chính diện mệnh trung lời nói, hắn không dám suy nghĩ nhiều, thừa dịp cự lang một chảo đập xuống còn chưa phản ứng kịp thời điểm. Thực trang phần lưng, hai cái nô ra hình chữ nhật hộp chậm rãi dâng lên. Sau một khắc, hộp mở ra, từng hàng đen ngòm họng pháo xuất hiện tại cự lang ngay phía trước, hỏa lực tề xạ. Hiu hiu hiu. 18 mai cỡ nhỏ điều khiển đạn đạo từ thực trang phụ tải mổ đủ lệ ở trong phát xạ ra ngoài, lơ lửng ở giữa không trung, thông qua phóng xạ khóa chặt khoảng cách gần nhất cấm khu sinh vật sau đó. Phần đuôi phun ra trang bị bắt đầu toàn lực phát động. Hỏa diễm trong tiếng nổ vang. 18 mai lựu đạn mini cơ hồ là trong nháy mắt ra tốc sau, liền đã rơi vào không kịp phản ứng cự lang trên thân. Ầm ầm. Nặng nề lâu đời, liên miên không dứt cực lớn tiếng vang, quanh quẩn tại chiến trường trên không. Từng đoàn màu da cam ánh lửa, đem cự lang thân thể cao lớn bao phủ ở bên trong, nhấc lên nóng bỏng cuồng bạo nộ phong. Hô. Nhìn thấy chính mình một kích thành công, màu đen thực trang bên trong đội trưởng nhẹ nhàng thở ra. Liền muốn dùng tiến lên trang bị thoát ly chiến trường, chi viện đồng đội. Nhưng mà nháy mắt sau đó, phanh, một cái cực lớn máu đỏ đầu sói từ lăn lộn bất hủ hỏa diễm bên trong xung ra, nhai răng trợn mắt, trong ánh mắt mang theo hung ác, xuất hiện tại hắn ngay phía trước, chính là cái kia cự lang. 18 mai cao bạo đạn đạo rơi vào cự lang trên thân, thế mà chỉ là nổ xuyên trên người hắn những cái kia nhúc nhích rồi bọ tạo thành hộ giáp, máu thịt đỏ tươi trần trụi bên ngoài, phía trên xuất hiện không thiếu loang loang lộ lộ miệng máu cùng với đốt cháy vết tích. Nhưng trừ ra bên ngoài những bị thương ngoài da này, không có tạo thành bất luận cái gì tiến hơn một bước tổn thương. Cự lang mở ra huyết buồn đại khẩu, hoành cắn mà qua. Nhìn xem viên kia khỏa chừng cánh tay mình lớn nhỏ răng, không khó tưởng tượng, nếu quả như thật bị dạng này cắn xuống một cái mà nói, chắc chắn chỉ còn lại đầu cùng chân có thể bảo trì hoàn chỉnh. Đương nhiên, khả năng lớn hơn vẫn là bị cự lang cho một ngụm nuốt vào. Thực trang bên trong, chiến công cao đội trưởng trên mặt lộ ra cười khổ, nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong phủ xuống. Lớn mật, chỉ là dị hình, dám can đảm ở trước mặt bản tướng, làm tổn thương ta nhân tộc đồng bào. Kèm theo như sấm tiếng giống giận dữ. Giang giác. Một đạo sấm sét màu tím từ trời rơi xuống, đang đến gần cự lang thời điểm, hóa thành một cây dài hơn 3 mét lôi đỉnh tiêu thương. Tiêu thương đỉnh, sắc bén vô cùng, mặt ngoài mang theo một tầng nhàn nhạt màu đỏ thâm hồ quang. Xuy. Tiêu thương lấy mắt thường không cách nào phân biệt tốc độ, rơi xuống từ trên không, hung hăng đâm vào đến cự lang trong cổ, nhanh chóng xoay tròn, bành trướng, ấm lên, hóa thành màu đỏ thâm màu. Vị đội trưởng kia thấy rõ, trước mắt cái này chỉ cự lang, thân thể trong nháy mắt cứng ngắt xuống, tiếp đó bắt đầu chậm rãi bành trướng, biểu tình trên mặt cũng biến thành cổ quái mà vặn vẹo. Vậy ngay cả cao bạo đạn đạo đều không thể xuyên thấu sắt thép da thịt, lại tại trong nháy mắt, liền bị nóng rực màu tím lôi đỉnh cho xé rách nát ấy, không thể đếm hết huyết nhục còn không có tại bạo tạc sinh ra khí lưu bên trong quăng bay ra đi, liền đã bị cấp tốc lên cao nhiệt độ cho bốc hơi. Ầm ầm. Lôi đỉnh cùng màu đỏ thấm mây mù hỗn tạp thành nổ tung mây ở trong. Cái kia uy phong lẫm lẫm cự lang, trong nháy mắt hóa thành một mảnh yêu diễm huyết nhục chi hoa. 6. Thực trang đội trưởng không có lãng phí cơ hội này, cấp tốc thoát ly chiến trường, đưa tay trà sát đem đầu nón trụ bên trên vết máu. An toàn rồi sau đó, hắn ngẩng đầu, theo lôi quang rơi xuống phương hướng nhìn lại. Trên bầu trời, hình vòng xoáy màu tím đen mây đen đè rất thấp, vô số hình tròn, dạng trụ, mang theo phần xiên đủ loại đủ kiểu sấm sét, lấy Diệp Thần làm trung tâm, giống như cuồng bão mưa gió giống như đông đúc rơi xuống. Lôi đình nguyên ngục. Ầm ầm. Kinh khủng màu tím sầm lôi đình, vô cùng vô tận, giống như treo ngược trên bầu trời như thác nước, truy tinh cản nguyệt rơi trên mặt đất. Mỗi một khắc, đều có mấy chục trên trăm đạo thô to hồ quang điện đồng thời bộc phát, trong đó mỗi một đạo hồ quang điện đều có thể sắp thành mảnh cấm khu sinh vật trước sau nổ xuyên. Sức mạnh không gì sánh kịp xuyên qua toàn trường, xé rách thương khung, lấy cuồng phong xem như kẻ lệnh, tuyên cao tướng cấp cường giả vĩ lực. Cái này, một chỗ trên chiến trường, đồng dạng một thân kim loại đen thực trang ấy lỉn đang cùng một đầu cực lớn huyết viên bộ dáng cấm khu sinh vật chém giết lửa nóng. Nhưng tại hạ trong nháy mắt, một đạo thô to dạng trụ lôi đình xuyên qua địch nhân, đậm đà mùi khét lẹ khoảnh khắc truyền đến. Tại một cái nháy mắt, ấy lỉn thậm chí có thể tại chói mắt ánh chớp trông được đến cự viên cái kia thô to trắng liếu xương cốt. Đây chính là tướng cấp thực lực sao? Ấy lỉn xem như tiêu chuẩn tài nghệ nhân loại siêu phẩm giả, lại thêm thực trang phụ trợ, đủ loại thủ đoạn tề xuất tình huống phía dưới, vẫn như cũ khó mà trong khoảng thời gian ngắn làm sao con này cự thú. Nhưng bây giờ, chỉ là mấy trăm đạo lôi đình bên trong một đạo mà thôi, thì ung dung lấy đi cường địch tính mệnh. Lông tóc thịnh vượng, toàn thân huyết hồng, lớn lên sáu tay cấm khu viên hầu phát ra một tiếng kinh khủng kêu rên, ngã trên mặt đất, toàn thân huyết nhục cũng tại lượng lớn lôi đình phía dưới hóa thành than cốc, từng sợi khói xanh vẫn tại không ngừng từ cự viên trên thi thể chậm rãi bốc lên. Cùng thời khắc đó, chỉ huy tiền tuyến trong phòng, Vương giáo sư cùng Triệu bộ trưởng nhìn một màn trước mắt này, trên mặt cũng khó tránh khỏi lộ ra rung động chi tình. Đây chính là tướng cấp cường giả A Triệu bộ trưởng đưa tay đặt lên bàn, nhẹ nhàng thở dài nói cũng chỉ có bọn hắn mới có thể đối phó khủng hoảng trở lên cấm khu sinh vật. Đáng tiếc số lượng của bọn họ thật sự là quá ít. Cho dù là lấy xem kinh thành trên thành ngàn vạn nhân khẩu cơ số, đạn sinh ra tướng cấp cường giả cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dường như là nghĩ tới trước kia phát sinh ở Hàng Châu thảm án, hắn có chút ít tiếc nuối nói. Lúc đó, nếu như có thể có đại tướng cấp bậc đỉnh cấp cường giả đến đây trợ giúp, cuộc chiến tranh kia kết quả có lẽ sẽ dẫn tới thay đổi. Trong Hàng Châu mấy chục vạn không kịp thay đổi vị trí bách tính, cũng không đến nỗi chết thảm tại cấm khu sinh vật nhanh vớt phía dưới. Cho nên, ta một mực là hy vọng có thể cùng cây liễu bày ra hợp tác, nắm cơ hội này. Vương giáo sư đưa tay chỉ trên chiến trường, mặc thực trang đặc chiến phân đội, thần tình nghiêm túc nói. Bọn hắn bây giờ còn rất nhỏ yếu, nhưng chiều khí phồn thịnh, tương lai có vô hạn khả năng. Mấy trăm hơn ngàn cái trong giác tình giả, chỉ cần có thể có một cái tại sau này trưởng thành, bước vào chân thực lĩnh vực, nhân loại cũng sẽ nhiều một phần đối kháng cấm khu át chủ bài. Triệu bộ trưởng tóc mai điểm bạc, nhìn xem trong tấm hình, lôi quang ngang dọc lóe lên chiến trường, trầm mặc không nói. Một lúc lâu sau, hắn mới thở dài nói trận chiến tranh này kết thúc về sau, kế hoạch hợp tác, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó ủng hộ ngươi. 6. Giống. Trên bầu trời, sau khi Diệp Thần tùy ý đổ sát cấm khu sinh vật, giống như sương mù giống như đậm đà tinh hồng sắc cấm khu phóng xạ ở trong, cái kia khủng hoảng cấp bậc tiên mục cự nhân, rốt cục bị Diệp Thần đem cừu hận hấp dẫn tới. Con quái vật này phát ra không phải người tiếng giống giận dữ, từng cái đồng tử chuyển động, đem ánh mắt hội tụ đến Diệp Thần trên thân. Sau một khắc, hàng trăm hàng ngàn màu xám trắng xạ tuyến từ thiên mục cự nhân trên thân nở rộ, cơ hồ là trong nháy mắt cũng đã rơi vào Diệp Thần bên cạnh. Diệp Thần trên thân xuất hiện nguyên tố hóa vết tích, xa xa nhìn qua, thân thể của hắn giống như là từ lôi quang hội tụ mà thành. Tại dạng này trong trạng thái, tốc độ của hắn nhanh chóng, gần như lấy xê dịch thuấn di tốc độ, ở trên không trung không ngừng nhảy vọt xoay tròn, tránh né những cái kia lông châu giống như chi tiết hóa đá xạ tuyến. Nhưng mà thiên mục cự nhân đầy xám trắng nếp nhăn trên thân thể, càng ngày càng nhiều hai mắt mở ra. Cùng lần trước xuất hiện thời điểm so sánh, cái này chỉ sở hoàng cấp bậc cấm khu sinh vật thể trạng trở nên càng thêm cao lớn, vẹn vẹn là xuất hiện tại mọi người giữa tầm mắt thân thể, liền đã vượt qua 30 mét, giống như một tòa cao ốc giống như đứng sừng ở trên đỉnh núi. Càng thân hình cao lớn, cũng liền mang ý nghĩa, cự nhân trên thân đạn sinh ra càng nhiều hóa đá ánh mắt. Hơn nữa, theo cấm khu sức mạnh tăng trưởng, những thứ này ánh mắt bên trong linh tính đã gia tăng không thiếu, tràn ngập bạo ngược, hiếu kỳ, sợ hãi trở trực quan tình cảm. Thậm chí là tại một ít ánh mắt phía dưới, còn có tương tự với mặt người khuôn mặt, quỷ dị như vậy điên cuồng hình ảnh cho dù là đi qua đặc thù xử lý. Cái bóng thành hắc bạch xuất hiện đang theo dõi trên màn hình, cũng làm cho trong phòng chỉ huy, rất nhiều sĩ quan cùng nhân viên nghiên cứu cảm thấy từng trận tê cả da đầu. Khi đạo lôi đỉnh kia vòng quanh thân ảnh, bị vô số đạo xám trắng xạ tuyến, đẩy vào nhỏ hẹp nguy hiểm không gian ở trong sau đó. Thiên mục cự nhân trên thân đột nhiên hiện ra lít nha lít nhít, không thể đếm hết gương mặt. Những thống khổ này mà vặn vẹo khuôn mặt hé miệng, phát ra im lặng rít lên, không khí giống như gợn sóng giống như vặn vẹo khuếch tán. Tại thiên mục cự nhân chung quanh, những chiến sĩ kia thậm chí đều không phát ra được kêu đau một tiếng, liền giống như làm mì sợi giống như mềm mềm tê liệt ngã xuống tiếp. Trên không, Triệu Thần cao tốc tránh né thân thể, vì đó ngưng kết. Mặc dù chỉ có trong nháy mắt ngắn ngủi, nhưng đã có trên trăm đạo màu xám trắng xạ tuyến rơi vào Diệp Thần thân thể ở trong. Giang rắc giang rắc, màu xám trắng thạch ngấn theo thân thể lan tràn lên phía trên. Mấy giây thời gian bên trong, Triệu Thần thân thể liền trên không trung hóa thành trông rất sống động làm bằng đá pho tượng, bắt đầu lấy vật rơi tự do phương thức, hướng xuống rơi xuống. Ông, cự nhân cầm lên trong tay mang theo gai ngược cự đồng, luân động vung dậy, phát ra nặng nề như núi gào thét. Ầm ầm, gió bão bị xé rách, không khí tại lực lượng khổng lồ đè xuống vặn vẹo ngưng kết, hóa thành cực lớn nguyệt nha hình màu trắng cao áp khí lưu sông lên trời, đem ngưng kết hạ xuống tượng nặng đánh chúng nát bấy. Không thể nào. Trong chiến trường, ấy liền sắc mặt trắng bệch, không thể tin được mới vừa rồi còn tại đại phát thần uy thiếu tướng cứ như vậy vẫn lạc. Trong phòng chỉ huy, Triệu bộ trưởng mặt không đổi sắc, nhưng bắt được góc bàn tay đột nhiên dùng sức, gân xanh trên mu bàn tay nhảy lên, rõ ràng nội tâm của hắn cũng không như mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Vương giáo sư sắc mặt bình thường, cũng không có quá mức lo nghĩ. Yên tâm đi, Vọng Kinh thành thiếu tướng, không có dễ dàng đối phó như vậy. Quả nhiên, như hắn nói tới một dạng, sau khi tượng đá nát bấy, sau một khắc, bên trong hư không lôi đỉnh vang dội, giống bay phượng múa chính nghĩa hai cái chữ to, tại dưới bầu trời liệt liệt bay múa. Điều trùng tiểu kỹ, cũng dám múa dịu qua mắt trợ. Diệp Thần khuôn mặt nghiêm túc trong lúc hô hấp nhấc lên phong bạo, thân thể chậm rãi bành trướng, thân thể ở trong quá trình này chậm rãi vặn vẹo trở thành ám tử sắc lôi đỉnh, thanh âm của hắn cũng biến thành nặng nề vang minh, giống như từ trong man hoang thời đại hồi phục cổ lao thần minh. Kiến thức một chút bản tướng lực lượng chân chính a. Lôi đỉnh luyện ngục. Từ Diệp Thần sau lưng luồn lên sấm sét, che giấu bầu trời. Lôi đỉnh luyện ngục cái từ ngữ này ở trên người hắn lấy được chân thật nhất thể hiện, giống như lăng không xuất hiện bao phủ thiên địa hải triều, ẩn chứa hủy diệt hết thể năng lượng kinh khủng, chung quanh xuất hiện một cái cá thể lượng không ngừng mở rộng sấm sét vòng xoáy. Hội tụ mây đen biến mất không còn tăm tích, gào thét gió lốc chạy chối chết, liền bao phủ tại thiên mục cự nhân trên đỉnh đầu tinh hồng phóng xạ cũng vì đó tiêu tan không còn một ngống. Trải rộng ra sấm sét giống như màn trời, tản ra nhói nhói ánh sáng linh hồn mang. Giống. Cự nhân đồng thời buộc phát rung động bầu trời gầm thét. Thanh thế mặc dù không bằng đối phương hùng vĩ, nhưng công kích lại càng trước một bước đến, vô số hóa đá xạ tuyến mệnh trung lôi huyền, trong nháy mắt đem tràn ngập sức mạnh mang tính chất hủy diệt lôi đỉnh chuyển hóa làm vô hại hồ quang. Thậm chí, đến cuối cùng, nó nhảy lên thật cao, mạnh mẽ hữu lực chi dưới đất. Tại tạo thành ngọn núi đại quy mô đổ sụp đất lở đồng thời, khổng lồ thân thể nặng nề cũng như hỏa tiễn mang theo vô cùng vô tận phóng xạ vọt lên tận trời. 6. Thế giới chân thật ở trong. Đang kiểm tra hoàn tất cây liễu các hạng tố chất thân thể sau đó, Tô Hoành đang định mang theo cây liễu từ nơi này rời đi, bước vào chân thực lĩnh vực. Tạm thời tới nói, cũng đã không cần thiết tiếp tục ở lại đây. Hơn nữa truyền kỳ thiên phú ngàn uy một thể, cũng cần cùng cây liễu người nhà phối hợp sau đó, mới có thể phát huy ra tối đại trình độ hiệu quả. Là thời điểm rời đi. Tô Hoành chậm rãi suy tư nói. Nhưng lại tại hắn vừa mới có chỗ trầm tĩnh lại thời điểm, nơi xa, thiêu đốt hắc ám sơn mạch chỗ sâu, trong nháy mắt buộc phát ra vô tận khói đặc cùng dung nham. Một cái cực lớn, giống như hồ điệp sinh vật vướt hai cánh, kéo lấy hơn 10 cây mỹ lệ tráng lệ màu đỏ thấm lông đuôi, kèm theo núi lửa bộc phát, xông lên trời không. Hỏa diễm tại trên người nó cháy hừng hực, nhìn từ đằng xa đi lên giống như là một mảnh màu đỏ sẫm dáng đỏ. Đang cảm thụ đến cái kia cự thú trên thân truyền đến khí tức đáng sợ trong nháy mắt, Tô Hoành cũng đã đem chính mình cảnh giác đề cao đến cao nhất cấp bậc. Nhưng mà, để cho hắn cảm thấy bất ngờ là cái kia sinh vật cường đại mục tiêu cũng không phải là cắm rễ tại thế giới chân thật ở trong cây liễu, mà là theo không khí một hồi vặn mèo, con bướm thân thể từ trong thế giới chân thật biến mất không thấy gì nữa. Hoàng bét, phát giác được con bướm ý đồ sau đó, Tô Hoành sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chương 137 tuyệt sử phung sinh. Thế giới chân thật ở trong cây liễu mô bản. Tại Tô Hoành cùng với mô bản nhóm sinh vật tề tâm hợp lực phía dưới, trung quy là vượt qua cảnh khó, thành công đột phá đến chân thực lĩnh vực ở trong. Nhưng nếu như tại cái này trước mắt bị cấm khu sinh vật trò trộm lao ra, vậy thì có chút cái mất nhiều hơn cái được. Bất luận như thế nào, cây liễu chỗ vùng thung lũng kia nhất định phải bảo tồn lại. Mà bây giờ, bước vào chân thực lĩnh vực, đã thức tỉnh ngàn uy nhất thể cây liễu, cũng đã hoàn toàn có cùng cấm khu chính diện tác chiến năng lực. 6. Cảm giác thế giới ở trong. Cấm khu sinh vật cùng nhân loại trên chiến trường. Có chút trung nhị vọng kinh thành đặc thù cột biến bộ thiếu tướng Diệp Thần, lúc này, cơ hội là đè lên khủng hoảng cấp bậc cấm khu sinh vật tại hành hung. Thân hình của hắn bành trướng đến hơn 30m độ cao, huyết nhục các loại thực thể đã hoàn toàn từ trên người hắn biến mất không thấy gì nữa. Tại chói mắt ánh chớp cùng với hủy diệt tính năng lượng phụ trợ phía dưới, thời khắc này Diệp Thần thân thể ẩn ẩn thậm chí là so thiên mục cự nhân còn muốn khổng lồ một chút. Dưới khống chế của hắn, ưu tiên xuống thiểm điện phong bạo đồng thời bạo liệt, hình xin sấm sét, nóng bỏng hồ quang, điện ly hạt các loại công kích nhảy lên xạ mà ra, cơ hồ đem tất cả khoa học cùng với không khoa học phương thức công kích toàn bộ bao hàm ở bên trong. Hình tròn, tường hình, sát tuyến, đủ loại hình thái năng lượng bệnh thành một tấm hủy diệt chi vong thêm một bước áp xúc thiên mục cự nhân không gian hoạt động. Mỗi một đạo lập lòe hắc sắc quang mang công kích đều có thể tại thiên mục cự nhân trên thân lưu lại mảng lớn thiêu đốt vết tích. Xem như bách thượng thiên đạo khác biệt hình dạng sấm sét hội tụ thành lưới, đồng thời bộc phát, sinh ra lực lượng kinh khủng càng là lệnh ngọn núi run rẩy, thiên khung biến sắc, cơ hồ sống sờ sờ đem thiên mục cự nhân cho xé rách nát bấy. So ra mà nói, thiên mục cự nhân mặc dù cũng có phản kích, nhưng cường độ quả thực có hạn. Bất luận là tiếng gió rít gào đại uy lực vật lý công kích, vẫn là không chỗ nào không có mặt hóa đá xạ tuyến cùng với tinh thần đánh nổ, tác dụng tại Diệp Thần cái kia hoàn toàn hóa thành sấm sét thân thể khổng lồ phía trên, sinh ra hiệu quả đều tương đối có hạn. Mỗi một cái tướng lĩnh cấp bậc cường giả, cũng là tại thiên phú cường đại đồng thời, có thể đem thiên phú của mình khai phát đến không thể tưởng tượng nổi cảnh giới ở trong. Cũng không phải là tất cả chân thực lĩnh vực tồn tại đều có thể thu được vọng kinh thành tướng cấp xưng hào. Ầm ầm, hai cái khổng lồ cự nhân gào thét vật lộn cùng một chỗ. Khi chúng nó toàn lực thi triển lúc, toàn bộ chiến trường trên cơ bản đã triệt để ngưng lại, cho dù là không có lý trí cấm khu sinh vật, bây giờ cũng không thể không kềm chế chính mình giết hại bản năng. Tránh chính mình bởi vì xâm nhập quá sâu mà bị lực lượng khổng lồ xé rách nát ấy, hay là trực tiếp bị lóe lên ánh chớp cho bốc hơi thành tro. Tại 5 km trên sân cốc, đậm đà sương mù ở trong, từng cái đỏ tươi thú đồng tử thắp sáng, nhìn xem trước mắt cái kia uy lực kinh người xâm xét, những thứ này đáng sợ dã thú trên mặt cũng lộ ra do dự vẻ mặt chủ trừ. Hắc ám sơn mạch siêu phàm dã thú cùng cấm khu sinh vật, đồng dạng cũng là sinh tử đại địch. Trong đoạn thời gian này, thu được cây liễu gợi mở cùng chúc phúc sau, những thứ này từng tại cấm khu giống như thủy triều dưới thế công chạy chối chết lũ dã thú, cũng mỗi ma quyền sát trưởng, muốn đem những cái kia khi xưa cựu địch xé nát nghiền ép. Nhưng mà, trận chiến đấu này vừa mới bắt đầu, chiến đấu bùng nổ độ chấn động, liền đã vượt xa lũ dã thú đó trước. Bất luận là cái kia banh minh bắn một lượt hỏa lực vẫn là cái kia uy lực kinh người thiểm điện phong bạo, đều để đàn thú lòng sinh e ngại, không dám tùy tiện bước vào chiến trường ở trong. Còn tốt, bọn chúng không có bước vào trong đó. Bằng không mà nói, Tô Hoành Tân tân khổ khổ hao tốn hơn nửa tháng, chưa chế tạo thành hình quân đội, sẽ vì chi cho một mùi lửa. Tại loại này độ chấn động trong chiến đấu, cho dù là siêu phàm cấp bậc hung thú, cũng khó có thể nhấc lên quá lớn sóng gió. 6. Kết thúc. Chỉ huy tiền tuyến trong phòng. Nào đó họ Triệu quan chỉ huy nhìn trên màn ảnh truyền đến hình ảnh, thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Trong màn hình, Diệp Thần hóa thành màu tím lôi đỉnh cự nhân đã gầm thét đem quái vật lồng ngực dứt bỏ, hung hăng đưa tay cắm vào trong đó, tại quái vật điên cuồng rẽ rủa ở trong, dùng sức bóp. Viên tia đỏ tươi khiêu động cực lớn trái tim, cứ như vậy thổi phù một tiếng, hóa thành cho bụi. Cho dù là bằng vào khủng hoảng cấp sinh vật cái kia đặc hữu khổng lồ sinh mệnh lực, thiên mục cự nhân tại mất đi trái tim sau, vẫn như cũ có thể tiếp tục chiến đấu tiếp, thậm chí toàn thân trên dưới cái kia vô số đạo dày đặc ánh mắt, còn có thể phóng ra uy lực càng cường đại hơn hóa đá xạ tuyến cho Diệp Thần kéo dài không ngừng tạo thành khốn nhiễu tổn thương. Nhưng nó thương thế tốc độ khôi phục đã xa xa theo không kịp Diệp Thần tạo thành tổn thương. Theo càng ngày càng nhiều vết thương xuất hiện tại thiên mục cự nhân trên thân, cái quái vật này ngã xuống cũng bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Ân. Vương giáo sư gật đầu một cái, già nuôi trên khuôn mặt hiếm thấy toát ra chút ít ý cười. Lần chiến đấu này kết thúc về sau, cấm khu sức mạnh sẽ phải chịu đả kích rất lớn, tối thiểu nhất trong vòng mấy tháng đều sẽ rơi vào đánh giá thấp, không cách nào trèo chống cường độ cao khuyết trương hành động. Vương giáo sư rất có kinh nghiệm tổng kết đạo. Người nói không sai. Triệu Lập Quốc dụng đốt ngón tay gõ bàn một cái nói, bình luận bất quá, muôn ngàn lần không thể dùng chúng ta hình thành vấn đề gì thưởng thức để phán đoán cấm khu. Chúng ta đối với cấm khu hiểu rõ quá ít. Triệu Lập Quốc nói, lần trước đánh lui cấm khu đỏ mặt sau đó, chúng ta cũng cho rằng cái này vừa mới sinh ra không bao lâu cấm khu sẽ bị phá hỏng tại Hắc Ám Sơn Mạch ở trong. Kết quả đây, bởi vì chúng ta buông lỏng, toàn bộ Hắc Ám Sơn Mạch cơ hồ đều bị cấm khu cho bao phủ thôn vệ, chúng ta không thể không điều động thiếu tướng cấp bậc cường giả mới có thể lắng lại cuộc động loạn này. Ách, Vương giáo sư sắc mặt có chút lúng túng. Tuổi của hắn rất lớn, một đời ở trong trải qua sự tình cũng cực kỳ phong phú, tập võ, toàn quân, nghiên cứu. Đáng sợ hơn là tại mỗi một cái lĩnh vực ở trong, Vương giáo sư đều lấy được tương đương chú mục thành quả. Cho nên phần lớn thời gian ở trong, hắn đã sớm quen thuộc giáo huấn người khác, chỉ điểm hậu bối. Nhưng bây giờ lại là bị người khác cho gõ cái bản chỉ điểm một trận. Loại cảm giác này coi là thật kỳ diệu, thậm chí là để cho hắn hồi tưởng lại lúc tuổi còn trẻ tại Kim Liên trong tông tập võ lúc trang cảnh. Cũng may Triệu Lập Quốc cũng không có trong vấn đề này nói chuyện nhiều. Lúc này, hắn đã bắt đầu tiếp tục thông qua màn hình lớn dưới góc phải phóng xạ cảm giác địa đồ tới điều động mỗi đặc chủng chiến đấu tiểu đội, chuẩn bị phối hợp với đại phát thần uy Diệp Thần, đối với trận chiến tranh này tiến hành thời khắc cuối cùng kết thúc công việc. Ngay tại phòng chỉ huy đám người, thở một hơi dài nhẹ nhõm chậm rãi trầm tĩnh lại thời điểm. Đích, đích, đích. Sắc bén chói hai đích âm, kèm theo lóe lên hào quang màu đỏ, xuất hiện tại phong bế trầm muộn phòng chỉ huy ở trong. Tất cả mọi người vừa mới trầm tĩnh lại cảm xúc, khi nghe đến đạo thanh âm này sau đó, trong nháy mắt căng thẳng xuống. Thậm chí ngay cả phụ trách phòng ngự chỉ huy trưởng Triệu Lập Quốc lúc này đều không thể tiếp tục bảo trì thần sắc bình tĩnh. Hắn cơ hồ là từ trên ghế nhảy dựng lên, hai tay trèo trống, cắn cơ căng cứng, dùng vải đầy máu ti ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên màn hình phóng xạ cảm giác địa đồ bên trong. Màu đỏ chỗ đại biểu cho cấm khu phóng xạ xuất hiện, từ đỏ nhạt đến đỏ thẫm, màu sắc nồng độ đại biểu cho cấm khu phóng xạ cường độ. Tại địa đồ ở trong, màu đỏ thẫm đường cong hội tụ thành thủy triều, một mực kéo dài đến sơn mạch chỗ sâu. Tại thủy triều đoạn trước nhất, một cái ước chừng lớn chừng quả đấm quan đoàn hiện ra ám trầm màu tím, vậy đại biểu khủng hoảng cấp bậc cấm khu sinh vật, cái kia bị Diệp Thần áp chế thiên mục nhãn ma. Theo tất cả lớn nhỏ cấm khu sinh vật bị oanh núi hỏa lực xé nát, thiên mục nhãn ma không ngừng bị trọng thương. Những cái kia màu đỏ thâm vết tích tại địa đồ ở trong đã bắt đầu dần dần ít đi, biên giới chỗ thậm chí là xuất hiện bạc màu dấu hiệu, điều này đại biểu cấm khu sức mạnh biến mất, dưới tình huống bình thường, cũng mang ý nghĩa trận này ngắn ngủi cũng vô cùng kịch liệt chiến tranh, phải từ từ hướng đi kết cục. Nhưng, ngay mới vừa rồi, tại đỏ mặt chỗ sâu, một cái to bằng miệng chén, đen như mực cực lớn quang đoàn đột nhiên xuất hiện. Lấy quân lâm đại địa tư thái, giống như là một vòng cháy hừng hực màu đen thái dương, trong lúc đó đem tuyệt vọng cùng khủng hoảng giải đến mỗi một cái chứng kiến đến một màn này trong lòng tất cả mọi người. Làm sao có thể? Vương giáo sư trên mặt buông lỏng thần sắc nhớ lại, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Từng đạo màu xanh đen đại cân, theo hắn khô gầy giàn mua cổ lan tràn lên phía trên, lỏng giàn mua làn da bị chống đỡ căng cứng, cái này sao có thể? Vì cái gì? Ở đây sẽ xuất hiện lần nữa một đầu khủng hoảng cấp bậc cấm khu sinh vật. Hắn hô to đạo, không có gì không thể nào. Triệu Lập Quốc trọng trọng thở dốc một hơi, nhắm mắt lại, cưỡng ép đem hiện lên gương mặt hồng quang đè phía dưới. Trái tim của hắn nhảy lên kịch liệt, trên trán gân xanh vặn mèo, âm thanh khàn khàn đáng sợ tại đối mặt cấm khu thời điểm, dạng gì tình huống cũng có thể phát sinh. Chinh chiến nửa đời, cho dù là tại gặp phải loại này hỏng bét khó giải quyết tình huống, Triệu Lập Quốc vẫn như cũ duy trì kinh người tỉnh táo. Hắn ngữ tốc thật nhanh ra lệnh thông chi Diệp Thần thiếu tướng, để cho hắn chuẩn bị đối kháng cái kia chỉ từ Hắc Ám Sơn mạch chỗ sâu đột nhiên xuất hiện khủng hoảng cấp cấm khu sinh vật, đồng thời thay đổi hỏa lực binh sĩ, tiến hành đả kích tranh thủ phản ứng thời gian. Mệnh lệnh đệ nhất, 3, năm thực trang đặc chủng bộ đội tác chiến, kiềm chế lại thiên mục nhãn ma, đồng thời triệu tập còn lại tất cả hỏa lực, đối nó tiến hành đả kích. Cho dù là không thể triệt để giết chết hắn, vô luận như thế nào, cũng muốn cam đoan thế cục không thể vào một bước chuyển biến xấu. Hắn gõ cái bàn, lấy như sư tử âm thanh gầm thét lên nhân loại, nhất định đem lấy được thắng lợi. 6. Ngắn ngủi không đến 30 giây thời gian ở trong, từng đạo mệnh lệnh cũng đã hạ đạt đến mỗi một cái chiến đấu tiểu tổ ở trong. Thế là, từng vòng hỏa pháo thay đổi hỏa pháo, từng quả đạn đạo mang theo chói mắt liệt diễm gào thét lên sông lên thương khung, hướng về tinh hồng như xương cấm khu ở trong tể xạ đi qua. Cùng lúc đó, cấm khu chỗ sâu, cái kia chỉ ở phóng xạ phân bố địa đồ ở trong, giống như màu đen như mặt trời khủng hoảng cấp cự thú, cuối cùng bại lộ ở tầm mắt của mọi người ở trong. Bá, đó là chói mắt ánh sáng đỏ tươi che đậy thiên khung, tại đây trời khắp nơi phúc quang ở trong, dương cánh vượt qua 200m kinh khủng cự thú, giống như tuyệt vọng màn trời giống như xuất hiện. Nó bằng tốc độ kinh người hướng về nhân loại doanh địa tiến lên, điên cuồng rầm rĩ màu đỏ thấm phong bạo tại nó khổng lồ cánh chim phía dưới tạo thành. 12 đạo hồ quang rực rỡ hoàng đuôi kéo hành tại quái vật sau lưng, tại thiên khung bên trong lưu lại tà dương một dạng vệt lửa. Ầm ầm ba, liên miên bất tuyệt, nặng nề cổ quái tiếng nổ ở trên bầu trời vang lên. Tại quái vật xuất hiện trong nháy mắt, vô số mai tên lửa đạn đạo giống như không cần tiền giống như rơi vào trên người của nó, những cái kia ẩn chứa sức mạnh vô cùng công nghệ cao vũ khí, ở cách cự thú còn có một khoảng cách thời điểm, liền bị trong không khí chợt cất cao nhiệt độ cho dẫn bạo, hóa thành từng đoàn màu đỏ thâm mây hình ấm. Trên thực tế, những cái kia đạn đạo nổ tung sinh ra sóng xung kích cùng với khảm nạm tại trong đầu đạn cao năng mạnh vụn, cho dù là ngăn cách khoảng cách mấy trăm mét vẫn như cũ có tương đối khá sát thương năng lực. Nhưng tiếc là chính là, đối với một đầu dương cánh vượt qua 200 mét, thân dài gần 150m quái vật to lớn tới nói, điểm ấy uy lực sóng xung kích, giống như là ở bên người nổ tung một đoàn bọt xà phòng giống như. Ngoại trừ có thể nghe được cái tiếng vang, căn bản là không có cách dung chuyển mảy may cái kia giống như núi thịt giống như khổng lồ trầm trọng thân thể. Cự thú lấy thủy triều bao phủ, nuốt hết đại địa nghiền ép tư thái ầm ầm buông xuống. Tại cái thứ hai cấm khu sinh vật xuất hiện trong nháy mắt, đang cùng thiên mục nhãn ma vật lộn chém giết Diệp Thần liền đã có phản ứng, từ sau lưng mình đánh tới, là một cái so với mình đối thủ càng cường đại hơn sinh vật đáng sợ. Không cần đi chờ Triệu Lập Quốc mệnh lệnh, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, liền đã để cho hắn ngay đầu tiên làm ra chính xác nhất quyết định. Không thể đếm hết lôi đỉnh từ trên người hắn phát ra, đem vùng đất này hóa thành tuyệt địa. Diệp Thần hóa thành lôi đỉnh cự nhân dùng hết toàn lực, trọng trọng một quyền mang theo sáng tỏ sáng chói hồ quang, giống như thiên thạch giống như hướng về thiên mục nhãn ma gương mặt đập tới. Tại vừa rồi vật lộn trong quá trình, Diệp Thần cơ hồ là một mực tại đè lên thiên mục nhãn ma, đem cái này còn đáng sợ quỷ dị quái vật nhấn trên mặt đất hung hăng ma sát. Nhưng lúc này, thiên mục nhãn ma phản kích tầm vang tới, thời cơ cũng vừa đúng, vừa vặn đem hắn vững vàng kéo tại chiến trường phía trước, để cho Diệp Thần không rảnh rút sạch đi đối phó sau lưng cái kia bay nhào đánh tới cực lớn bướm bướm. Không có gì sánh kịp cho bạch sắc quang mang trải rộng toàn thân. Những cái kia xuất hiện tại thiên mục nhãn ma mặt ngoài thân thể, giữ tận vặn vẹo khuôn mặt, cũng ở đây cái trong quá trình nhao nhao hóa thành thực chất. Bọn chúng hé miệng, tại dưới mặt thậm chí xuất hiện hai tay, cắn xé xoay đánh Diệp Thần đã hoàn toàn nguyên tố hóa thân thể. Phanh! Tại Diệp Thần lại một lần nữa đem thiên mục nhãn ma đầu cho triệt để đập bể đồng thời. Vô số đạo vặn vẹo tái nhợt hình người, cũng đã bò đầy thân thể của hắn, khiến cho lôi điện cự nhân hành động chợt ngưng kết. Lúc này, cực lớn bươm bươm tha rủy ánh lửa, giống như từ trên trời giáng xuống thiên thạch, hung hăng đụng vào lôi đỉnh cự nhân phần lưng. Màu đỏ thâm bươm bướm trên cánh rơi xuống vô số bụi, những cái kia màu hồng nhạt bụi giống như sóng biển, đập tại Diệp Thần trên thân. Cùng lúc đó, đầu đều bị đánh bể thiên mục cự nhân đột nhiên bộc phát ra lực lượng cường đại, bắp thịt quần quận hai tay trợn khép lại, dìm chặt lôi đỉnh cự nhân eo. Ba con cự thú cứ như vậy đánh nhau ở cùng một chỗ. Hình ảnh như vậy, giống như ngưng kết. Trên chiến trường vô số người mong mỏi cùng trông mong, trong phòng chỉ huy, Triệu Lập Quốc Vương giáo thụ bọn người ngừng thở, không lúc đích. Giang giác. Một tiếng thanh thúy tiếng vang, phá vỡ yên tĩnh. Ngắn ngủi giòn vang âm thanh sau đó, là cấp tốc lan tràn. Nối liền không dứt sấm chớp mưa bão. Trên chiến trường, màu tím đậm lôi đỉnh cự nhân bị triệt để dẫn bạo, tạo thành hắn nguy nga thân thể vô số sấm sét hoàn toàn hướng tới mất khống chế, hồ quang lấp lóe, lôi đình ngang dọc, từng đạo cao năng xạ tuyến đem vách núi phân giải cắt chém. Màu tím đậm cực lớn xâm chớp mưa báo ở trong, cự nhân ầm vang giải thể, nhuộm đỏ thâm huyết dịch áo choàng, hướng về đại địa rơi xuống. Xong, trứng. Nhìn thấy bức tranh này mặt trong nháy mắt, tất cả mọi người trong đầu, cơ hồ là chẳng phân biệt được tuần tự đồng thời xuất hiện hai cái chữ to này. Đã từng phát sinh ở trong Hàng Châu, cái kia nghĩ lại mà kinh đau đớn ký ức, càng là một lần nữa hiện lên Triệu Lập Quốc trong đầu. Bành. Hắn trọng trọng một quyền nện ở trên mặt bàn, toàn bộ phòng chỉ huy tựa hồ cũng tại một quyền này mang đến trong sức mạnh rung động không ngừng. Việc đã đến nước này, chỉ có tử chiến. Vị này tóc mai điểm bạc, diện mạo uy nghiêm quan chỉ huy, cắn chặt hàm răng, từng chữ nói ra ra lệnh. Hắn già nua phiếm hồng khuôn mặt ở trong, mỗi một đạo nếp nhăn đều mang bi phẫn cùng không cam lòng, cặp kia vĩnh viễn có thần, vĩnh viễn tràn đầy dâng trào ý chí chiến đấu con người, tại thời khắc này, từ từ nổi lên màu xám trắng tử trí. Nhưng, ngay tại tất cả mọi người đều lâm vào lúc tuyệt vọng. Chờ một chút. Vương giáo sư cơ hồ là nghĩ tiểu hài tử giống như từ tại chỗ nhảy dựng lên, hét lớn không. Trận chiến tranh này còn chưa kết thúc. Mau nhìn ở đây. Hắn đưa tay ra, dùng khô gầy đốt ngón tay trọng trọng điểm tại màn hình lớn dưới góc phải phóng xạ cảm giác địa đồ. Ở cách chiến trường bất quá 4, 5 km, đánh dấu một khỏa trụ tượng cây liễu đồ án sơn cốc. Một điểm bạch quang, giống như gợn sóng giống như hướng ra phía ngoài khuếch tán. Bạch quang những nơi đi qua, dùng tinh hồng sắc đánh dấu nồng đậm cấm khu phóng xạ trong nháy mắt phai màu tiêu thất, vô căn cứ không thấy, toàn bộ chiến trường rất nhanh bị chia làm hoàn toàn khác biệt hai cái khu vực. Là vị đại nhân kia ra tay rồi nha. Vương giáo sư thần tình kích động, khóe mắt thậm chí lập loè lệ quang, lấy thanh âm cổ quái hét lớn. Chương 138 ngày lỗ. Cây liễu mở miệng nói chuyện. Coi là thật thực thế giới ở trong, Tô Hành cùng cây liễu còn tại đề phòng cái kia đột nhiên thoát ra cực lớn cấm khu sinh vật lúc. Cái kia cực lớn thiêu đốt màu đỏ thấm hồ điệp, đã mang theo vạn quân chi lực, chưa từng có từ trước đến nay hướng về cảm giác thế giới ở trong bay đi. Như thế một nhanh một chậm tình huống phía dưới. Khi Tô Hành cùng cây liễu lần nữa trở lại cảm giác trong thế giới, cái kia quen thuộc giữa sơn cốc sau đó. Cấm khu sinh vật cùng nhân loại ở giữa đại quyết chiến đã triệt để bộc phát. Cây liễu chỗ mảnh sơn cốc này, khoảng cách chiến trường bộc phát tuyến đầu chỉ có đại khái 4, 5 km khoảng cách thẳng tắp, trong thời gian này đường núi mặc dù gồ ghề nhấp nhô, quái thạch mọc lên như rừng, nhưng đối với những cái kia động một tí cao 3, 5m cấm khu sinh vật tới nói, điểm dị thường này địa hình, trên cơ bản và bình địa không sai biệt lắm. Cho nên, khi cây liễu mô bản một lần nữa quay về đến thế giới chân thật ở trong sau đó, đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng chính là bụi mù cuồn cuộn, ồn ào náo động sôi trào, giống như từng chiếc trang giáp hạng nặng chiến xa giống như chém giết mà đến cấm khu sinh vật các đại quân. Cùng nhân loại đối mặt cái chủng loại kia hung ác điên cuồng mênh mông cấm khu sinh vật đại chiều so sánh, mảnh sơn cốc này hấp dẫn tới cấm khu sinh vật, số lượng cùng chất lượng cũng không tính là đặc biệt lợi hại. Bất quá những thứ này không mạnh không kém, mã mã hổ hổ cấm khu sinh vật đối với trước đó vài ngày những cái kia bị nga quyển hồng hồ du chuẩn mấy người siêu phàm sinh vật tụ tập mà đến giã thú quân đoàn tới nói, đúng lúc là một khối hiệu quả không tệ đá mài đao. Lũ giã thú phạm vi hoạt động cùng cảm giác phạm vi đều vượt xa thực vật. Cơ hồ là tại cấm khu nhóm sinh vật đến gần trong nháy mắt, động vật các đại quân cũng đã làm xong nên đón chuẩn bị chiến đấu. Thực lực đề thăng, thu được cây liễu quan tâm sau đó. Những thứ này từng tại cấm khu sinh vật khu trục phía dưới, hốt hoảng mà chạy, bị mất gia viên của mình lũ giã thú. Cũng một lần nữa tỉnh lại, thề muốn lấy lại chính mình đã từng sinh hoạt lãnh địa, đem những thứ này ngoại lai xâm lấn cấm khu sinh vật hết thảy xé nát, đuổi ra ngoài, một tên cũng không để lại. Từng cái màu đen giã thú tại kéo dài tiếng gào thét ở trong hội tụ vào một chỗ, tạo thành dòng sông màu đen, hướng về cấm khu sinh vật hình thành đỏ mặt, nghịch lưu mà đi. Hình thể to lớn toàn thân máu đỏ siêu phàm ngao khuyển xung kích tại phía trước, giống như gào thét trang giáp hạng nặng trên xa, đem phía trước nhất một cái cấm khu man nhưu cho hung hăng đụng đổ trên mặt đất, để nó đứt gân gãy xương, thô to sừng trâu đứt gãy. Màu máu đỏ cự trảo vô căn cứ đập xuống, cuồng bạo chói tai gió gào thét bên trong. Man nhưu đầu to lớn giống như bóng da giống như bị trọng trọng đánh bay ra ngoài, hung ác đụng vào một cái huyết sắc lột da chim khổng lồ ngực, đem hắn lật út trên mặt đất. Trong nháy mắt bị đông đảo cấm khu sinh vật cho dẫm thành thịt nát. Ầm ầm. Cấm khu sinh vật không có lý trí, không có sợ hãi, chỉ là vô tình thi hành đặc tù nào đó ra lệnh sinh vật máy móc. Nhất kích có hiệu quả sau đó. Còn lại cấm khu sinh vật cũng không có bị đồng bạn thảm trạng hù dọa đến, mà là ra tốc dùng hung mãnh hơn lực đạo hướng về độc nhãn ngao khuyển bắn vọt qua. Ngao khuyển nhe răng trợn mắt, giữa hàm răng nhỏ xuống sền sệt nước bọt. Đối mặt kết bè kết đội đỏ mặt. Cái này chỉ trí tuệ hoàn toàn không kém người bình thường siêu phàm dã thú không có nhát gan cũng không có sợ, nó đứng tại chỗ. Giống như là một cái uy phong lẫm lẫm đại tướng quân giống như dò xét lãnh địa mình bên trên rất nhiều loạn thần tặc tử. Tức, hình thể to lớn, toàn thân cánh chim sắc bén như lao, lập loè kim loại sáng bóng cực lớn du chuẩn, từ ngao khuyển sau lưng mở ra hai cánh, xông thẳng vút tiêu. Mấy chục cái toàn thân ngân bạch cực lớn sợ lang, từ ngao khuyển hai bên chạy ra. Những thứ này cự lang là cái kia đã từng chết ở cây liễu cảnh phía dưới siêu phàm lang vương người nhà. Tại sau đó thời kỳ, bị ngao khuyển tìm được từng cái một thuần phục, bây giờ tại thu được cây liễu chúc phúc sau, đã trở thành dã thú trong quân đội kiên sức mạnh. Tại trong chi quân đội này, còn có bạch hạc vũ cánh, cự viên vung vẩy côn đồng, bình đầu ca, lửng mật, dũng cảm tiến tới, hồng hầu ngửa mặt lên trời cặc cặc thét dài. Dâm dạp chẳng chỉ sinh vật biến dị, chừng mấy trăm, nối liền không dứt. Giữa hai bên phối hợp mặc dù không nói được ăn ý, nhưng cùng là cây liễu người nhà, bọn chúng trên cơ bản cũng có thể cam đoan công kích của mình là ưu tiên tại địch nhân trên thân, mà không phải ngộ thương chiến hữu của mình. Thú triều cùng đỏ mặt đụng vào nhau. Tại trải qua ngắn ngủi rằng có cùng không hề cố kỵ tính mệnh chém giết sau đó, màu đen dã thú trong quân đoàn phát ra gầm thét, một mạch đem những cái kia dám can đảm xâm lấn mảnh này đảo nguyên thiên đường cấm khu sinh vật cho xé rách nát ấy, hóa thành thịt nát cùng bùn máu. Thấy cảnh này, Tô Hoành vẫn là rất vui mừng. Tối thiểu nhất, lúc này mới ngắn ngủi không đến thời gian nửa tháng, những cái kia bị sai phái ra đi siêu phàm dã thú các lãnh tụ cũng đã có riêng phần mình thu hoạch. Lại thêm những ngày này, cây liễu cũng tại kéo dài không ngừng điểm hóa những cái kia tự do tại trung quanh sơn cốc động vật hoang dã nhóm. Cả hai lẫn nhau được ra, thú triều kết thúc về sau mang đến thu hoạch, rất nhanh cũng đã chuyển hóa làm mắt trần có thể thấy sức chiến đấu. Nhất là bây giờ cây liễu bước vào chân thực, thức tỉnh thiên uy một thể thiên phú sau đó. Mỗi thêm một cái người nhà thực lực mỗi tăng cường một phần, tại thiên uy một thể thiên phú trạng thái dung hợp phía dưới, cây liễu thực lực liền càng thêm cường đại một phần. Đem sự chú ý của mình từ dã thú người nhà bên trên thu hồi. Trước mắt đầy trời hồng quang, đã dần dần dù sao đến trước mặt. Đậm đà cấm khu phóng xạ, đối với cây liễu mà nói trên cơ bản đã không có ảnh hưởng gì, nhưng mà đối với sinh hoạt tại trong sơn cốc những cái kia động vật thực vật mà nói, loại này tản ra cổ quái sức mạnh hào quang màu đỏ, lại là đủ để uy hiếp chí mạng. Phụ thân. Cây liễu lần thứ nhất mở miệng, thanh âm kia mềm mềm nu nu, cực kỳ tốt nghe, chỉ là ngữ điệu cơ hồ không có cái gì chập trùng. Nàng nói những hải tử kia, rất không thích những tên kia. Cây liễu rôi ra một cây yêu kiều cảnh, cảnh cuối cùng, chỉ hướng bị dã thú các đại quân vây công xé rách, chật vật chống đỡ cấm khu sinh vật. Cấm khu sinh vật là cấm khu sức mạnh chủ yếu thể hiện hình thức. Những cái kia tới gần tràn ngập tại trung quanh sơn cốc phóng xạ, chính là bởi vì những thứ này cấm khu sinh vật đến mà xuất hiện. Ngày lỗ. Cây liễu thế mà mở miệng nói chuyện. Rất xin lỗi sự tình là. Nghe được cây liễu mở miệng trong nháy mắt, Tô Hoành cơ hồ không có để ý chính mình thứ hai mô bản đến cùng nói thứ gì. Hắn chỉ là nghe được, cây liễu từ trước tới nay nói ra câu nói đầu tiên, là phụ thân. Lúc này, Tô Hoành cảm xúc cơ hồ cùng lần đầu tiên nghe được nhi tử gọi ba ba 30 tuổi lao phụ thân không sai biệt lắm. Đó là đủ để cho người cảm thấy lệ rơi đầy mặt cảm giác hạnh phúc. Đương nhiên, Tô Hoành đời này không có nhi tử, đời trước cũng không có. Hắn hai đời thậm chí cũng không có một cái hoàn chỉnh yêu nhau kinh lịch. Nhưng ở cây liễu mở miệng trong nháy mắt, giống như là khắc sâu tại trong gìn người cái nào đó tình cảm bị kích hoạt lên. Khi đó, Tô Hoành xác xác thật thật là có dạng này chân thành tha thiết mà đơn giản cảm giác hạnh phúc. Đem lúc này cảm giác chân tàng ở trong lòng. Tô Hoành nghĩ nghĩ, hỏi vậy con ngươi, ngươi chán ghét bọn chúng sao? Bọn chúng chỉ là bị gian ác sức mạnh chi phối con rối, tại ta mà nói không có gì chán ghét cùng không ghét. Cây liễu cảnh trên không trung nhẹ nhàng phất động, tí tí dáng mây xanh rực rỡ, đem tinh hồng sắc phúc quang bức lui thanh trừ. Nàng thản nhiên nói, nhưng ta có thể cảm nhận được, những hài tử kia tại căm hận cừu hận những khôi lỗi này, ngay cả phụ thân ngài cũng tại chán ghét bọn chúng. Cho nên, để chúng ta gia nhập vào trong cuộc chiến tranh này a. Chương 139 một quyền đả bạo ngươi quỷ đầu. Chính diện đại quân trên chiến trường. Diệp Thần từ giữa không trung rơi xuống, tại rơi trên mặt đất phía trước, dính vết máu loang lổ trên thân thể bắt đầu hiện ra ánh chớp. Lôi liệu. Vốn đã ngưng đập trái tim, tại dòng điện dưới sự kích thích lại bắt đầu lại từ đầu tỏa ra sự sống. Ầm ầm. Cơ hồ tại ý thức lần nữa khôi phục phía trước, 7-8 đạo ám tử sắc sấm sét ẩn chứa sức mạnh mang tính hủy diệt từ trên trời giáng xuống, giống như lôi thần rẽ ở từ thần tọa bên trên bỏ ra thẩm phán chi thương. Tiếng nổ thật to bên trong, bùn đất bắn tung tóe, hồ quang điện tán loạn. Những cái kia vừa mới quay chung quanh tới muốn thừa cơ đem hắn nuốt vào vài đầu cực lớn tạp binh thú, còn chưa kịp làm ra phản ứng, liền đã bị cuồng bạo sấm sét xé rách nát bấy. Kế tiếp, Diệp Thần ánh mắt lấp lóe, đang rơi trên mặt đất phía trước, hắn tự tay nhẹ nhàng hướng phía dưới vỗ, tầng tầng lớp lớp không khí ở dưới tay hắn bị chủ bạo, tạo thành cực lớn đánh hình mũi khoan âm bạo vân. Mượn nhờ không khí làm nóng để ép sinh ra phản xung lực lượng, Diệp Thần trên không trung điều chỉnh thân hình sau đó hóa thành một mảnh lấp lóe không yên lôi quang. Cho dù là người bị thương nặng, cũng nhất định muốn lấy một cái anh tuấn tư thế kim cây độc lập tại đỉnh núi nô ra trên tảng đá lớn. Mặc dù miễn cưỡng sống lại, nhưng Diệp Thần trạng thái cũng tương đương không tốt. Đối với có thể nguyên tố hóa thiếu tướng tới nói, bình thường trên vật lý tổn thương khó mà đối bọn hắn lấy được quá hữu hiệu tác dụng. Chân chính để hắn cảm thấy khó chịu, hay là từ cái kia cánh bướm bướm bên trong rơi xuống nồng đậm độc phấn, cùng với bốn phía ở khắp mọi nơi tản ra nhàn nhạt hong khô hoa hồng mùi vị đáng sợ phúc quang. Hắn bây giờ dốc hết toàn lực, cũng chỉ có thể duy trì thương thế của mình không còn chuyển biến xấu. Bất quá, sống chết trước mắt mới hiện lộ ra bản sắc anh hùng. Diệp Thần hít sâu một hơi, xoay người, đỉnh núi cuồng phong đem sau lưng của hắn nhuốm máu áo choàng phần phật thổi lên. Bây giờ, hắn mặt hướng tà dương, đưa lưng về phía chúng sinh, bóng lưng cao lớn ở trong phảng phất có vô tận tịch liêu cùng cô độc. Hắn giơ lên trong tay rực rỡ lôi nhận, tại như máu tà dương bên trong lớn tiếng ngâm định nói thịt nát xương tan mơ hồ không sợ, nguyễn lưu can đảm hai cô luân. Cho dù là thời đại trước đại hiệp kết thúc, cũng bất quá như thế. Câu nói này nói xong, Diệp Thần trong lòng lập tức dâng lên một cỗ thoải mái đầm địa cảm giác, nhiều đời này đã viên mãn nghị pháp. Nhưng mà, làm hàng này vụng trộm dùng ánh mắt còn lại liếc nhìn sau lưng chiến trường lúc, hắn lại kinh ngạc phát hiện, bất luận là những cái kia kinh khủng cấm khu sinh vật, vẫn là chiến đấu khoa tiền tuyến các chiến sĩ, cũng chưa từng đem bọn hắn ánh mắt rơi vào trên người mình. Nhất là cái kia hai cái khủng hoảng cấp bậc cấm khu thú. Bây giờ càng là nhe răng trợn mắt, cơ bắp căng cứng, trên người hồng quang như ngọn lửa thiêu đốt, chiếu sáng ngàn dặm, lộ ra cực kỳ khẩn trương. Ta bây giờ cảm giác chính mình như cái thằng hề một dạng. Diệp Thần có chút tịch mịch đem trong tay lôi nhận tản ra, chậm rãi quay người. Đồng thời trong lòng cũng mang theo hiếu kỳ, ngưng thần hướng về hai cái khủng hoảng thú ánh mắt nhìn lại. Hắn muốn hiểu rõ, rốt cuộc là thứ gì, lại có thể đem hai người này dọa cho khẩn trương thành bộ dáng như vậy. Không để cho Diệp Thần chờ đợi quá lâu, đáp án trong khoảnh khắc đã xuất hiện. Đỏ đậm xương mù bị cực lớn sắc bén xoắn ốc gió truy cho xuyên thấu xé rách, the thé điên cuồng gào thét gió lốc trong tiếng thét gào, từng cái hình thể khổng lồ biến dị dã thú từ xương đỏ ở trong giết ra. Chỉ những thứ này tiểu gia hỏa. Diệp Thần thất vọng. Hắn ngược lại là nghe Vương giáo sư nói qua, ở đây sinh ra một gốc nắm giữ sinh mệnh gợi mở năng lực cây liễu. Nhưng những thứ này từ xương đỏ bên trong chém giết mà ra sinh vật biến dị, sinh mệnh lực chỉ là từ thức tỉnh đến siêu phàm không đợi, mặc dù từng cái một hình thể nhìn không nhỏ, tướng mạo cũng có chút hung hãn. Đáng tiếc, đối đầu khủng hoảng cấp bậc cấm khu thú. Bọn gia hỏa này chỉ có thể coi là bên trên là chút có tác dụng pháo hôi mà thôi. Đáng giận. Ta còn tưởng rằng có thể có kinh hỉ đâu. Diệp Thần trong tay hiện lên lôi quang, rất rõ ràng, lúc này, hắn còn đang vì vừa rồi cấp danh tiếng sự tình mà canh cánh trong lòng đâu. Thế nhưng là, ngay sau đó, Diệp Thần ánh mắt đột nhiên một trận, con ngươi co vào, trong tay ngưng tụ lôi quang cũng lần nữa tản ra. Cái này, làm sao có thể? Hắn nhìn thấy, trong chiến trường, một cái cực lớn huyết hồng sắc ngao khuyển mạnh mẽ đâm tới, cái kia thiên mục nhãn ma trực tiếp vung lên trong tay cự đồng. Trụ trời sụp đổ giống như cuốn lấy lực lượng khổng lồ hướng về ngao khuyển nện xuống. Vẹn vẹn là cây gậy này, liền có ngao khuyển không sai biệt lắm hai lần lớn nhỏ hình thể. Ông, cực lớn chảy gỗ, nện ở ngao khuyển đỉnh đầu. Phu cận trên chiến trường một số người đã theo bản năng nghiêng đi mắt, không đành lòng nhìn thấy cái kia huyết nhục văng tung tóe cảnh tượng đáng sợ. Nhưng mà, giang giác, cái kia ngao khuyển đột nhiên người lập đứng lên, thô to hữu lực hai tay mở rộng, dùng sức đem đầu trên đỉnh cái kia cự đồng cho hung hăng kẹp lại. Ngao khuyển hình thể mặc dù không nhỏ, nhưng đó là đối với nhân loại tiêu chuẩn tới nói. Cùng cao hơn 30m thiên mục cự nhân mà nói, cái này chỉ dài 6-7m ngao khuyển, trên thực tế liền cùng một cái tiểu dáng kẹt đi khuyển không sai biệt nhiều. Lấy ngao khuyển hình thể, căn bản không có bất kỳ cái gì có thể cùng thiên mục cự nhân tiến hành đấu sức. Nhưng sự thật chính là khoa trương như thế. Hình thể chênh lệch mấy chục lần hai cái quái vật, thế mà xa vào đến ngắn ngủi rằng co ở trong. Tức, tại ngao khuyển sau lưng, một cái bạch hạc vỗ cánh, quanh người khói đen dâng lên, màu tuyết trắng lông tóc liên miên rụng, thay vào đó là đại lượng cơ bắp khối từ hắn dưới ra nâng lên. Hai cánh của nó càng ngày càng phồng lên, từng đạo cơ bắp kèm theo gân xanh mạch máu tại dưới da cấp tốc đô lên. Hai chân nguyên bản tinh tế thon dài bây giờ cũng bắt đầu cấp tốc tráng kiện nâng lên, nguyên bản mảnh bình cảnh một dạng dài cổ càng là nhô lên từng khối vảy rồng một dạng bắp thịt đô lên. Từ trước đây nắm đấm kích thước trong nháy mắt liền phát triển đến đầu người lớn như vậy. Gào. Đột nhiên bạch hạc ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng sư hống, trên người nó lưu lại lông vũ nhao nhao nổ tung phá thoái, chỉ còn lại đỉnh đầu một túm lông trắng lưu lại, đồng thời tại bắp thịt căng cứng ở trong dựng đứng lên. Hắn toàn thân trên dưới cũng là ám hồng sắc như sắt thép bắp thịt, vào lúc này lờ mờ tia sáng bao phủ, càng lộ ra dữ tợn cường tráng, giống như là một đầu trong bóng tối lộ ra hình dáng thú kinh khủng. Ngày đó giải quyết thú chiều sau đó, ban sơ đến đây đi nương nhờ cây liễu mấy cái dã thú người nhà ở trong, cái này chỉ bạch hạc cũng là một trong số đó. Cùng hắn tiên khí lung lay bề ngoài so sánh, bạch hạc bản tính cho dù là tại hồng nguyện dị biến sinh vật ở trong, cũng là hung ác nhất tàn bạo. Bây giờ tại ngàn uy nhất thể trạng thái ảnh hưởng dưới, cái này chỉ bạch hạc lại là lâm trận đột phá đến siêu phàm lĩnh vực. Mẫu thần bạch hạc chậm rãi đứng dậy, đứng tại cự ngao rộng lớn lưng bên trên, cảm ơn ngài ban ân. Ta cuối cùng tiến hóa. Sau một khắc, toàn thân trải rộng cơ bắp, ám hồng sắc cánh thịt quận mình thành quyền cự đại bạch hạc. Đã di chuyển hai chân, mạnh mẽ hữu lực câu chỉ tại thiên mục cự nhân gậy gỗ bên trên lưu lại một cái hố nhỏ, một đường chạy đến thiên mục trên bờ bay, nhảy lên thật cao. Một quyền hướng về quái vật đầu đánh tới. Thiên mục cự nhân trên trán, nước da da tinh hồng khe hở, một đạo ánh mắt từ hư đến thực, sau đó hướng phía dưới dọc theo giữ tận đau đớn nhân loại khuôn mặt. Bành! Một quyền đánh nổ ngươi quỷ đầu. Giữ tận hư hào đau đớn mặt nạ còn không có hoàn toàn tạo thành bao trùm tại quái vật trên thân thể, cũng đã bị mang theo băng sơn liệt thạch giống như khổng lồ uy lực một quyền cho hung hăng đập chúng. Xuy, kịch liệt sắc bén gai tiếng vang bên trong, cự nhân đầu ầm vang nổ tung một cái khổng lồ huyết động, xuyên thấu qua trong đó, thậm chí có thể nhìn đến một loạt ấu vàng răng nanh, cùng với hơi hơi dạn nước sướng sọ. Cợt mờ nở. Ở phía xa, Diệp Thần đã không nhịn được mắng ra thô tục, cái này nhìn tựa hồ cũng bất quá chính là chừng 20 thanh niên, thậm chí còn cẩn thận rủi rủi con mắt. Xác định thị giác của mình cảm giác khí quan không có ở chiến đấu mới vừa rồi ở trong bị những cái kia khủng hoảng nhóm sinh vật cho làm hỏng. Có thể sự thật chính xác như thế, cái kia không thể địch nổi khủng hoảng cự thú, tự nhiên bị một cái vừa mới bước vào siêu phàm bạch hạc cho chính diện đánh bể. Bất quá, Diệp Thần dù sao cũng là Diệp Thần. Hàng này mặc dù ưa thích khoác lác trang bức, nhưng có thể trở thành đặc thù khoa thiếu tướng, có thể thấy được hắn bất luận là tại chiến đấu lực vẫn là trí thông minh phương diện, đều không phải là kẻ yếu. Hắn rất nhanh phát hiện, tại cơ bắp bạch hạc cùng với huyết hồng ngao khuyển phía sau đầu, từng cây mảnh khảnh nhánh đang dung nhập vào đầu góc của bọn hắn bên trong, một đường kéo dài đến chỗ rất xa, ấm áp tia sáng từ cảnh liễu bên trên dạo dự quyết tán, bốn phía đậm đà cấm khu phóng xạ cũng biến mất theo không thấy. Lưu ly tinh thổ, ngàn uy một thể hai cái thiên phú đồng thời bị cây liễu cho thi triển đến lớn nhất mã tỷ lệ. Đối kháng vô cùng thần bí cấm khu, cho dù là so ra mà nói kinh nghiệm phong phú Tô Hành cũng không dám ôm lấy bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ. Giống như là Triệu Lập Quốc đã từng cùng Vương giáo sư nói như vậy, Một khi ngươi dựa theo thường ngày kinh nghiệm bắt đầu xử lý và cấm khu vấn đề tương quan, cái kia nguy hiểm liền đã để ý đến ngươi không xa. Cho nên, vừa ra tay, Tô Hoành chính là tuyệt sát. Lưu ly tịnh thổ trong phạm vi, cây liễu cùng với cây liễu mỗi một cái người nhà đều có thể thu được sinh mệnh lực tăng phúc hiệu quả, mà những thứ này hiệu quả lại thông qua ngàn uy nhất thể dung hợp tiên phú phản hồi đến cây liễu trên thân. Cả hai được ra, lại thêm cây liễu những ngày này dần dần mở rộng cường đại tạo thành quy mô bách thú quân đội. Bây giờ, ngàn uy một thể trạng thái ở trong, Tô liếc ngang phía trước mô bản số liệu biểu hiện, cây liễu sinh mệnh lực đã đột phá 1000 đại quan. Khổng lồ như thế sinh mệnh lực gần như sắp tiếp cận ra mia hai lần. Ở trung tâm giữa sân gốc, sâu trong lòng đất, cây liễu thô to đen như mực sợi rễ mặt ngoài, từng cây nhỏ bé cuộn lại lông tơ bắt đầu lớn lên kéo dài, cuối cùng càng đem toàn bộ rộng lớn đại địa bao phủ ở bên trong, điên cuồng từ trong hấp thu chất dinh dưỡng. Mà tại thượng bán bộ phận, cây liễu cao lớn cao ngất trên người bao phủ mặc ngọc lộng lẫy, xóa tung giãn ra xanh biếc cảnh hướng ra phía ngoài kéo dài, dạo dựng hào quang, một mực chui vào đến sơn cốc cuối nồng đậm phúc bên trong ánh sáng. Mấy trăm con cường đại sinh vật biến dị, thông qua cái này từng cây vô cùng bền bị lục sắc cảnh, cùng cây liễu lẫn nhau kết nối, trở thành truyền thuyết thiên phú ngàn uy nhất thể một bộ phận. Thiên phú của bọn hắn bị cây liễu cùng hưởng, mà cây liễu sức mạnh cũng thông qua những thứ này dã thú cường đại nhận được kéo dài. Ầm ầm. Chiến trường phía trước, cái kia giống như cự hình như hồ điệp cấm khu sinh vật, tại phát giác được nguy hiểm sau đó, cấp tốc vỗ cánh, đồng thời há mồm phun ra một đạo tinh hồng sắc phóng xạ hỏa diễm, muốn thừa cơ kéo dài khoảng cách. Trước mắt phun trào mây mù ở trong, sáu con cực lớn bơi chim cắt, giống như siêu cao vận tốc âm thanh máy bay chiến đấu, mang theo nhàn nhạt bạch vấn, xuyên qua hỏa diễm, tại chói thai đích âm ở trong từ bươm bướm trên cánh đi xuyên mà qua. T3. Bụi trần bươm bướm phát ra sắc bén khàn khàn tiếng kêu. Những cái kia bơi chim cắt, tại đâm vào bươm bướm thân thể khổng lồ bên trong thời điểm, lưu lại vẫn chỉ là một cái không tính thu hút xuyên qua vết thương. Nhưng ở hung hăng đâm vào bươm bướm huyết nhục ở trong sau đó, bơi chim cắt bắt đầu xoay tròn, gia tốc, bao trùm tại trên cánh cánh chim giống như sắc bén cái rúa. Tại cây liễu sinh mệnh lực kiệt lực quán đâu, cùng với nhiều loại sắc bén tương quan thiên phú cùng phát huy dưới tác dụng. Quái vật cái kia so sắt thép còn cứng rắn hơn rất nhiều cơ bắp tại bơi chim cắt trước mặt, yếu ớt giống như là đậu hũ một dạng. Đến nỗi những cái kia bao phủ đang bay nga chung quanh thân thể, nóng bỏng đáng sợ phúc quang, đối với sinh mệnh lực cao tới hơn ngàn cây liễu mà nói càng là khó mà phát huy bất cứ tác dụng gì. Cho nên, bơi chim cắt đâm vào bươm bướm trong thân thể thời điểm thương thế còn không tính rõ ràng, chỉ là từ giữa không trung vẩy xuống một chút vết máu. Nhưng ngay sau đó, bươm bướm trên cánh bắt đầu xuất hiện đại lượng bất quy tắc sắc bén nô lên, cuối cùng càng là ầm vang nổ tung, cái kia hai phiến cánh khổng lồ cơ hồ bị lực lượng cuồng bạo cho toàn bộ xé xuống tới. Vô số kịch độc đuổi theo gió vẩy xuống, nhưng ngay sau đó liền bị lưu ly tịnh thổ ở trong sức mạnh cho tiến hóa. Bươm bướm kêu thảm, hơn nữa không thể tránh khỏi hướng về sâu trong lòng đất rơi xuống. 6. Thế mà tại thứ nhất giao thủ trong nháy mắt, cái kia hai cái khủng hoảng cấp bậc quái vật liền đã bị áp chế hoàn toàn. Trong phòng chỉ huy, ngắn ngủi không đến 10 phút, chứng kiến đây hết thảy chỉ huy nhân viên tác chiến cũng đã trải qua trong đời ít có thay đổi rất nhanh. Kể từ cường đại khủng hoảng bươm bướm xuất hiện trên chiến trường, tướng cấp cường giả Diệp Thần chịu đến đánh lén sau bại trận trọng thương, sự tình phát triển đã hoàn toàn hướng về không thể khống chế phương hướng một đường lao nhanh. Bọn hắn vốn là cho là mình sinh mệnh đã phải kết thúc ở chỗ này, nhưng hiện tại xem ra, sự tình tựa hồ đưa tới chuyển cơ. Có thể, vì cái gì, cái kia hai cái khủng hoảng cấp bậc hung thú sẽ bị như thế nhẹ nhõm áp chế xuống. Mặc dù có chút không tuân theo kỷ luật, nhưng hiện trường ở trong, cái nào đó trẻ tuổi đưa tin nhân viên vẫn là không nhịn được nhíu mày vấn đạo, trên mặt mang theo sâu đậm không hiểu. Liên đại lao Triệu Lập Quốc cũng nhăn đầu lông mày, không có chút nào buông lỏng ánh mắt nhìn chăm chú lên bên cạnh Vương giáo sư. Cuối cùng đến phiên ta sao? Dưới muôn người chú ý, Vương giáo sư ho khan hai tiếng, đưa tay điểm một chút treo ở phòng chỉ huy trên vách tường cái kia phiến màn ảnh khổng lồ. Trải qua xử lý sau hình thành màu trắng đen xuất hiện ở Vương giáo sư thủ hạ phóng đại di động. Rất nhanh, hình thể bành trướng, bắp thịt quần quần tiên hạ sau lưng, một cây thật nhỏ cánh liễu, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Mặc dù không biết những thứ này siêu phàm sinh vật vì cái gì ở giữa đột nhiên có cường đại như thế đặc thù sức mạnh, đến mức bọn hắn có thể đang đối mặt khủng hoảng cấp bậc cấm khu sinh vật tạo thành trọng thương. Vương giáo sư chỉ hướng màn hình dưới góc phải, sơn cốc phương hướng chịu tượng cây liễu đồ án, chậm rãi nói: "Bất quá, lường trước chuyện này phải cùng gốc kia cây liễu có quan hệ rất lớn." "Vương giáo sư, ý của ngài là nói, những cái kia hồng nguyệt sinh vật đã cứu chúng ta?" Một cái tuổi trẻ chiến sĩ khó có thể tin nói. Hồng nguyệt uy hiếp đối với nhân loại mà nói cơ hồ là gần với cấm khu. Những cái kia tại Hồng Nguyệt sức mạnh phát xuống bị điên biến dị dã thú, đã từng lấy đi qua hắn các chiến hữu tính mệnh. Không. Vương giáo sư thần tình nghiêm túc nói cây liễu cũng không phải là Hồng Nguyệt sinh vật, trên người nó Hồng Nguyệt phóng xạ, thậm chí vô hạn tới gần bằng không. Gia hỏa này tại lần thứ nhất cùng cây liễu lúc gặp mặt, liên vụng trộm từ dưới đất nhặt một cây liễu thân cành hàn mẫu, động tác của hắn chi ẩn nấp, thậm chí là liền có hình cầu tầm mắt, một mực nghiêm túc theo dõi hắn Tô Hoành cũng không có phát hiện. Loại kỹ thuật này, quả thực là không thể tưởng tượng. Không hổ là đạo gia chính thống chuyên nhân. Mặc dù đã chứng thực lấy xem kinh thành thành khoa học kỹ thuật trước mắt trình độ, hoàn toàn không có hy vọng thông qua cái kia cảnh liễu bồi dưỡng được có cùng loại sức mạnh tự thể, nhưng liên quan tới cây liễu trên người rất nhiều tham số, lại đều đã lục tục bị phân tích ra được. Trong đó, hồng nguyệt phóng xạ nồng độ càng là cực kỳ trọng yếu một vòng. Để lúc đó tất cả nhân viên nghiên cứu đều cảm thấy bất ngờ là, cây liễu trên thân lưu lại phóng xạ tương đương mỏng manh, cơ hồ vô hạn tới gần bằng không. Điểm ấy đặc tính cũng đưa tới rất nhiều đại lao đông đảo thảo luận. Chỉ bất quá, cho đến nay, mặc dù xuất hiện rất nhiều bên trong ngờ tới cùng có thể ý nghĩ, nhưng có thể giải quyết dứt khoát kết quả nghiên cứu, còn không thể xuất hiện. Duy nhất có thể để xác định chính là, gốc cây này nắm giữ sinh mệnh gợi mở thiên phú cây liễu, lực lượng vừa không phải đến từ hồng nguyện, cũng không phải đến từ cấm khu. Đó là đặc thù, độc nhất vô nhị sinh mạng thể. Ta hiểu được. Tiểu chiến sĩ biết mình vừa rồi mở miệng đã là vi phạm với kỷ luật, bây giờ cúi đầu, hàm hồ một tiếng sau, không lên tiếng nữa tranh luận. Chương 141 cắt cũng là đáng giá. Mà ở chính diện trên chiến trường, cây liễu cũng triệt để đem hai cái đáng sợ cấm khu sinh vật áp chế hoàn toàn. Trên trăm đạo cành liễu nở rộ rực rỡ thần quang, đã hóa thành hoàn toàn năng lượng hình thái, từng đạo sắc bén đến cực điểm kiếm khí vô cùng vô tận, từ giữa không trung chút xuống. Bất luận là thiên mục cự ma vẫn là bụi trần bướm bướm, đều có vượt mức bình thường cường đại sinh mệnh lực. Cũng tỉ như nói vừa rồi cái kia mấy cái bơi chim cắt, thật vất vả đang bay nga trên cánh lưu lại vết thương khổng lồ, bây giờ đã hoàn toàn khép lại. Cái này chỉ bướm bướm trên thân bạo phát ra càng kinh khủng hơn cấm khu phóng xạ, giống như sóng sau cao hơn sóng trước sóng biển giống như, đem tiếp tục hướng về bản thân nó đánh tới cây liễu người nhà nhóm nhau nhau bước lui, hung hăng đập trên mặt đất. Nhưng so với bướm bướm, sớm hơn xuất hiện thiên mục cự nhân thực lực so ra mà nói liền muốn nhỏ yếu một chút. Hơn nữa, tại cùng vọng kinh thành thiếu tướng vật lộn trong quá trình, những cái kia uy lực kinh khủng lôi đỉnh tại cự nhân trên thân lưu lại kinh khủng thương thế. Mãi đến bây giờ, những cái kia giữ tợn vết thương thật lớn cũng không thể hoàn toàn khép lại tới. Đánh chó mù đường, quả hồng muốn nhặt mềm bóp. Tô Hoành đem kinh nghiệm chiến đấu của mình vô điều kiện không cất giữ truyền cho chính mình nữa nhờ hưởng ra mía ở giữa loại kia tùy tiện, trách trách hô hô ở chung quan hệ khác biệt. Trầm mặc ít nói thứ hai mô bản rất rõ ràng đối với tự mình ôm có càng đại trình độ ý lại. Khác biệt mô bản ở giữa, thiên phú khác biệt, chủng tộc khác biệt, tính cách cũng hoàn toàn khác biệt. Tại cùng bọn chúng chung đụng thời điểm, Tô Hoành cũng sẽ áp dụng thích hợp nhất phương thức. Tiến vào chân thực lĩnh vực sau đó, thuộc về sinh vật có trí khôn linh tính bắt đầu đại lượng tích lũy. Lúc này, cây liễu trí tuệ đã không kém hơn nhân loại bình thường, nàng học tập tốc độ tiến bộ nhanh chóng, cơ hồ có thể xưng là thiên tài. Tại ngắn ngủi không đến 10 phút bên trong, biến dị thực vật biến dị động vật cộng lại chừng gần ngàn cái bất đồng cá thể, mỗi cái cá thể đặc điểm cùng với thiên phú đều bị nàng nắm giữ quen tại tâm. Thế là, vốn là tổn thương tiên mục nhãn ma xui xẻo, hung hồn phong bạo, sắc bén lợi trảo, mạnh mà hữu lực thiết quyền. Vô số loại khác biệt phương thức công kích rơi vào trên tiên mục nhãn ma thân thể khổng lồ. Đem cái kia từng đạo tinh hồng sắc ánh mắt đánh nổ thành bùn, để nó huyết nhục chốc từng mảng, đứt gân gãy xương, cũng không còn chút nào năng lực phản kháng. Đến cuối cùng, hơn 100 đạo cành liễu hội tụ vào một chỗ, chồng chất, tạo thành một cái phía dưới hẹp bên trên rộng hình tròn hỏa pháo. Tại gia miệng thánh khu thiêu đốt thiên phú phía dưới, những cái kia cành liễu đã biến thành thuần túy tia sáng, theo thời gian trôi qua, tia sáng cũng càng nóng bỏng sáng tỏ, hơn nữa tại bốn phía kèm theo một chút không ổn định phát ra hồ quang, bùm bùm vang rọi, lan đến gần khoảng cách mấy trăm mét bên ngoài. Thiên mục nhãn ma trên thân, cái kia từng cái dị dạng vặn vẹo khuôn mặt bắt đầu bao trùm tính thực chất sợ hãi, hơn nữa phát ra chói tai kêu rên. Nhưng loại này không đáng kể phản kháng. Ngoại trừ cho ồn ào náo động chiến trường tăng thêm một điểm điểm tạc âm, không có bất kỳ cái gì ngoài định mức công dụng. Cuối cùng, trải qua dài đến là hơn 10 giây tụ lực sau đó, tia sáng thắp sáng. Nóng bỏng ánh sáng sáng tỏ ngăn cản từ quái vật trước ngực đâm vào, từ xương sống thoát ra, ven đường thiêu hủy hết thể nội tạng, quái vật thân thể khổng lồ giống như là nướng chín bánh mì đỏ nóng lên, mặt ngoài da thịt lượng nước bốc hơi bắt đầu trở nên khô cứng lại xuất hiện đại lượng vết rạn, huyết dịch giống như nước suối phun ra ngoài. Giang giác. Sức mạnh mang tính hủy diệt tại thiên mục trong cơ thể của cự ma không chút kiêng kỵ phóng thích sau đó. Con quái vật này sinh mệnh lực cuối cùng tiêu hao hầu như không còn, giống như là bể tan cảnh đồ sứ giống như, trên người nó xuất hiện từng vết nứt, hơn nữa tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa ầm vang nứt ra, hóa thành vô số khối vụn. Tức, một bên khác, bụi trần bươm bướm tại mắt thấy đồng bạn diệt vong sau đó, phát ra tính thực chất rít lên. Bất quá, cấm khu giữa sinh vật không có gì đồng bào chi tình. Trên thực tế, đẳng cấp cao cấm khu sinh vật đến cùng có hay không trí tuệ, điểm ấy vẫn là hiện nay hấp dẫn nghiên cứu đề tài. Bất quá, xem ra đến bây giờ, cái này chỉ bươm bướm hiển nhiên là không có ý định cho mình đồng bạn báo thủ. Nó dọa sợ. Hơn 200m thiêu thân khổng lồ cánh kích động, tại nhấc lên như rồng giống như gió lốc đồng thời, thân thể cũng tại nhanh chóng nổ lên cao. Thời cơ này vừa vặn. Cây liễu một kích toàn lực đem thiên mục cự nhân sinh cơ triệt để chôn vùi, bây giờ lực cũ đã đi lực mới không thăng, cho dù là chung quanh còn có chút dã thú người nhà chủ động xuất kích muốn ngăn cản, ở giữa không trung cũng không thể tránh khỏi bị cái kia hôn tạp kịch liệt phúc quang cuồng phong cho hất bay ra ngoài. Những cái kia mang theo hoàng hôn mặt trời lặn một dạng đuôi lửa, từ thiên khung bên trong cắm ngược rơi xuống đạn đạo cũng là như thế. Ở cách bươm bướm còn có mấy trăm mét khoảng cách thời điểm, nổ tung bộ cũng đã triệt để dẫn bạo, kịch liệt nổ tung mang đến sóng xung kích cùng ánh lửa thậm chí không cách nào làm cho cự thú nhỏ nhẹ run rẩy mảy may. Mấy ngàn mét bên ngoài, trong sân cốc, Tô Hoành ánh mắt cũng xuyên thấu trọng trọng phúc quang, rơi vào cái kia bươm bướm trên thân. Cái này chỉ bụi trần bươm bướm cho nó một loại không tầm thường cảm giác. Nó không hề nghi ngờ là cấm khu sinh vật, điểm ấy không cần hoài nghi. Nhưng ở bươm bướm cái đuôi bộ phận, những cái kia thô to thiêu đốt màu đỏ thẫm hoàng vĩ, lại cùng trước đây ra nghĩa nhìn thấy cái kia màu đen vượng hoàng, có cực lớn chỗ tương tự. Đen hoàng, cấm khu. Giữa hai cái này, đến cùng tồn tại loại nào liên hệ? Là địch hay bạn? Tại Tô Hoành nghi hoặc ở trong, cái kia bươm bướm đã trèo lên đến hơn ngàn mét độ cao. Liên như là nó phán đoán như thế, kịch liệt tiêu hao sau cây liễu tạm thời không cách nào tiến hành hữu hiệu chặn lại. Nhưng mà, cái này lại cũng không mang ý nghĩa, cái này chỉ có thể thương phi trùng có thể từ thiên la địa vong bên trong đào thoát. Xoẹt xẹt. Tại cấm khu phúc quang chiếu dọi xuống, mà lóe ra màu đỏ sẫm buông xuống cơn xoáy mây ở trong. Kèm theo tinh tế dày đặc dòng điện âm thanh, ám tử sắc ánh chớp đột nhiên xuất hiện. Lúc mới bắt đầu nhất, ánh chớp chỉ là mắt thường khó mà phân biệt một tia. Nhưng rất nhanh, theo cuồng phong gào thét, mây đen giật tụ, số lớn âm dương điện tích hấp dẫn lẫn nhau va chạm, ánh chớp tầm vang bành trướng, chiếu sáng bốn phương tám hướng, hóa thành kình thiên trụ lớn, mang theo vạn quân chi lực từ không trung rơi xuống. Yêu nghiệt to gan, ta muốn ngươi nguyên hình nhất định lộ. Không gian cùng tầng mây cùng anh minh lưu động điện tích xảy ra cộng hưởng, thương khung đều đang run rẩy. Diệp Thần thân thể mang theo giả lôi quang, chẳng biết lúc nào, hắn xuất hiện ở bụi trần bươm bướm lưng ngay phía trên không gian. Ầm ầm, số lượng cao ánh chớp giống như thác nước rơi xuống. Sau khi đánh trúng bụi trần bươm bướm, dấu ở lôi quang bên trong tia sáng cùng nhiệt lượng tầng tầng nở rộ, cùng tinh hồng sắc phúc quang đụng vào nhau nghiêng chiếp, tại lôi vân vờn quanh ở trong tạo thành một vòng vô căn cứ thiêu đốt hỏa cầu khổng lồ. Hỏa cầu tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa nổ tung. Cho dù là titan cấp bậc dáng cấm khu sinh vật, đều khó mà chịu tải loại kia uy lực. Mảng lớn huyết nhục xương vỡ bị kịch liệt sóng xung kích nhấc lên, sau đó là mềm mại nội tạng. Cuối cùng, hết thảy tất cả đều tại lôi quang cùng hỏa diễm ở trong đốt cháy không còn một ngống. Đang kịch liệt va chạm sau đó, bụi trần bươm bướm cơ hồ tổn thất chính mình gần một nửa huyết nhục, rách dưới trên thân thể đầy lỗ thủng, vô lực hướng xuống rơi xuống. Nhưng ở chịu đến trọng thương như thế sau đó, cái này con đáng sợ cấm khu sinh vật vẫn không có chết. Trái tim của nó đang nhảy nhót, trầm muộn tiếng hít thở giống như gió lốc từ giữa sơn cốc đi xuyên mà qua. Từng đạo máu đỏ tươi ti từ vị trí bị thương bên trên kéo dài, cuối cùng kết nối liên miên, mới huyết nhục lấy mắt thường có thể thấy được phương thức từ trong sinh ra, bệnh thành thảm. Làm như vậy cũng không phải là không có đại giới, theo bươm bướm nhanh chóng khép lại. Cái kia một mực bao phủ đang bay nga chung quanh thân thể, biểu hiện là màu đỏ phúc quang cấm khu phóng xạ đang nhanh chóng tiêu tan, từ cái đuôi cuối cùng dọc theo người ra ngoài màu đỏ thâm hoàng vĩ bước lên quần quần khói đen, không còn tiêu đốt. Không có ích lợi gì, rõ ràng là đang trợ giúp ngươi, tại sao muốn dãy rủa đâu? Tô Hoành bình tĩnh nhìn trước mắt một màn này. Ngay sau đó, nóng bỏng bạch quang cùng với ẩn chứa sức mạnh hủy diệt màu tím sẫm lôi đỉnh, cơ hồ là chẳng phân biệt được tuần tự đồng thời rơi vào quái vật trên thân thể. Một lần này công kích mặc dù bởi vì đánh lâu mọi mệnh, lực sát thương không có phía trước đủ để vĩnh cửu thay đổi hình dạng mặt đất hoàn cảnh kinh khủng như vậy, nhưng uy lực vẫn như cũ không thể khinh thường, cho khủng hoảng bươm bướm mang đến tổn thương đồng dạng là cực kỳ chí mạng. Hai đạo quang mang một trước một sau, đâm vào bươm bướm thân thể cao lớn ở trong. Nổ tung đưa tới nhiệt độ cao khí lưu cùng với hào quang chói lọi từ bươm bướm trong thân thể thẩm thấu ra. Cái này chỉ thân dài vượt qua 200m, liên miên giống như núi thịt, cho dù là tại trong khủng hoảng cấp bậc cấm khu sinh vật cũng là tương đương hàn hiếm thấy dáng quái vật, cứ như vậy triệt để nổ tung nát bấy. Huyết nục bốc hơi, phúc quang đầy trời. Cấm khu sinh vật là cấm khu sức mạnh thể hiện, nhất là khủng hoảng cấp bậc cự thú, bọn chúng trên cơ bản có thể tương đương với cấm khu bản nguyên lực lượng bên ngoài thể hiện. Khủng hoảng cấp bậc cự thú xuất hiện, đối với nhân loại tới nói là chính cống thiên thai. Nhưng mà đối với cấm khu tới nói, mỗi một đầu khủng hoảng thai ách vẫn lạc tử vong, đều sẽ đối với cấm khu sức mạnh tạo thành trọng thương. Theo hai đầu cự thú chẳng phân biệt được tuần tự vẫn lạc. Hắc ám sơn mạch chỗ sâu, cấm khu khởi nguyên chỗ, truyền đến khó mà phân biệt kinh khủng gầm thét. Lực lượng cuồng bạo tại sơn mạch trong mỗi một cái xó xỉnh phun trào, thiên khung đang gầm thét, khó mà nhìn thẳng vương tọa đang gầm thét, hoàng hôn cùng tà dương cũng tại tùy theo run rẩy. Chúng ta từng chinh phục qua vô số thế giới, hơn ngàn cái thái dương tại dưới chân chúng ta run rẩy, các ngươi cũng không ngoại lệ. Cái kia dị dạng cổ quái, hỗn độn vật mèo, không thể phân biệt đích âm ở trong, Tô Hoành lại nghe được một câu nói như vậy. Sắc mặt hắn khẽ biến, đối với im lặng không lên tiếng nhu thuận cây liếu hỏi ngươi có từ cái này tiếng giống nghe được đến cái gì không? Cũng không có. Cây liếu âm thanh quanh quẩn tại ý thức không gian ở trong. Cùng nói liên tục ra nghĩa khác biệt, thứ hai mô hình đơn giản có thể nói là tích chữ như vàng, cơ hội chưa từng chủ động mở miệng nói chuyện, phần lớn thời điểm đều tại khôn khéo lắng nghe. Đó chính là chỉ có ta nghe câu này sao? Đang hỏi thăm cây liếu đồng thời, Tô Hoành cũng tại thông qua cây tầm mắt quan sát đến trên chiến trường phản ứng của mọi người. Bọn chúng hoặc nhiều hoặc ít lộ ra thần sắc sợ hãi, chấn kinh tại mênh mông xương đỏ, cùng với thanh âm bên trong mang theo lực lượng khổng lồ. Nhưng trừ cái đó ra, những người này thần sắc cũng không có quá mức kinh ngạc, càng không có nghị luận ầm ĩ. Rất rõ ràng những người này cũng không nghe thấy câu kia có chút cổ quái ngôn ngữ. Người thất bại gầm thét cho dù là tiếp qua vang dội, cũng chỉ có thể nên đón cười nhạo. Trên thực tế cũng quả thật là như thế, nặng nề liên miên tiếng vang kết thúc về sau, trải rộng hắc ám sơn mạch tinh hồng xương mù bắt đầu kịch liệt quay cuồng lên, cấp tốc hướng về sơn mạch chỗ sâu co vào phòng ngự. Cho nên, cái này không đủ vì đạo sự tình rất nhanh bị Tô Hoành ném vào một bên. Trên chiến trường, theo bụi trần bươm bướm cùng thiên mục cự nhân song song vẫn lạc, thi thể của bọn nó bên trên cũng hiện ra đậm đà khói đen, thối rữa huyết nhục ở trong. Có đồ vật gì đang chậm rãi ngưng kết trong đó. Cây liếu cảm giác đâm xuyên qua gai mũi đen như mực mê vụ, trước tiên tất cả mọi người. Tô Hoành khẳng đến. Cái kia khủng hoảng bươm bướm trên thân rơi xuống là một cây màu đen đuôi phượng, cùng da nghĩa trong tay cái kia lông vũ có chút giống, bất quá trước mắt căn này đuôi phượng càng thêm cực lớn, cái đuôi cuối cùng đồ án cực giống một cái con mắt màu đen, lộ ra đẹp đẽ lại tà dị. Mà xuất hiện tại thiên mục cự nhân trên thi thể, nhưng là một cái đầy tia máu đỏ thắm ánh mắt. Con mắt to như bát tô, con ngươi màu đen tựa hồ còn đang không ngừng chuyển động, hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Khủng hoảng cấp bậc thai ách sau khi chết còn có thể đi trang bị sao? Tô Hoành có chút ít nghi ngờ nghĩ đến. Chuyện này, hắn từ đó đến giờ chưa từng hiểu qua. Bất quá đây cũng bình thường, hắn chỉ là vọng kinh thành chung quanh một cái bình thường thị dân mà thôi, loại này đề cập tới cấm kỵ tri thức chính xác cũng không cần thiết hướng quần chúng đông đảo phổ cập. Không có chút nào do dự, tại hai cái còn sót lại vật xuất hiện trong nháy mắt, bao phủ tại chiến trường chung quanh không chỗ nào không có mặt cảnh liễu liền phân đi ra trong đó hai đạo, đem hắn buộc chặt khóa kín, sau đó trong nháy mắt co vào thu về, đem cái kia hai cái cổ quái đồ chơi cho mang về đến giữa sân gốc. Cành liễu cùng ánh mắt, lông vũ đụng vào trong nháy mắt. Cháy cảm giác đau liền theo cành liễu chuyển vào Tô Hoành ý thức ở trong, liền cây liễu mô bản đều không nhẹ không nặng phát ra một đạo nhàn nhạt kêu đau. Đem hắn ném tới sơn cốc một bên. Tô Hoành lúc này mới phát hiện, mới vừa rồi cùng cái kia hai cái còn sót lại vật tiến hành tiếp xúc hai cây cành liễu đã xuất hiện phiếm hắc thành than vết tích, đỏ nhạt tia sáng còn tại theo cành liễu không ngừng hướng về cây liễu bản thể tiến hành lan tràn. Giang giác. Hai cây cành liễu trực tiếp bị Tô Hoành tiện đánh gãy, rơi trên mặt đất, chậm rãi thiêu đốt hóa thành tro tàn, gió núi thổi, liền từ trước mắt biến mất không thấy gì nữa. Không kịp cẩn thận đi kiểm tra mình rốt cuộc từ khủng hoảng cự thú thi thể ở trong, đến cùng vất trở về hai cái đồ vật gì. Tô Hoành liền vội vội vàng đem thiên uy một thể trạng thái cho giải trừ tàn ra. Muốn thu được sức mạnh, nhất định phải vì đó trả giá đắt. Mô bản sinh vật cũng không ngoại lệ. Thiên uy một thể trạng thái sẽ cho cây liễu mang đến gánh vác to lớn, giống như là một người bình thường mặc cường điệu hình áo giáp, thể lực tiêu hao không phải bình thường, căn bản là không có cách kiên trì thời gian dài chiến đấu. Sau khi kết thúc lần thứ nhất bộc phát, cây liễu đã tiếp cận cực hạn của mình. Sau đó chiến đấu, nàng một mực là tại siêu gánh vác phát huy. Bây giờ, cây liễu bản thể đã bị thương thế không nhẹ, cũng may chữa trị linh quang cùng với lưu ly tịnh thổ thiên phú song trọng phát huy phía dưới, những thương thế này khép lại cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đau không? Phát giác được trên cây liễu thân thể cành cái kia tinh tế dày đặc vết thương sau đó, Tô Hoành có chút đau lòng hỏi. Phụ thân rất buông lỏng, những hài tử kia cũng rất vui vẻ. Bây giờ mặt trời chiều ngã về tây, kim quang khắp nơi. Trong sơn cốc, cho dù là vừa mới đã trải qua một hồi đại chiến, mảnh sơn cốc này cũng lộ ra yên lặng an lành. Róc rách suối nước âm thanh quanh quẩn lâu đời. Cây liễu trầm mặc thật lâu, một mực chờ Tô Hoành cho là nàng sẽ lại không lúc nói chuyện, nàng mới tiếp tục mở miệng nói. Hết thảy đều là đáng giá. Chương 141 người sức mạnh trung quy là có cực hạn. Đáng tiếc, tại quái vật trên thân, khói đen quần quần dâng lên trong nháy mắt. Diệp Thần tay trái liền đã lấp lóe lôi đỉnh, chậm rãi bành trướng, nhưng nhìn thấy cảnh liễu từ sâu trong bách mang theo hào quang buông xuống sau đó, hắn nghĩ nghĩ, hơi vung tay đem vừa mới ngưng kết tại trong lòng bàn tay lôi đỉnh cho tản ra. Khủng hoảng cấp bậc trở lên cấm khu sinh vật tại sau khi chết, còn thừa còn sót lại vật, giá trị cực lớn. Những thứ này còn sót lại vật là cực kỳ chân quý nghiên cứu tài liệu, cũng là một ít đặc thù thực trang bên trong tất yếu tạo thành thành phần. Ngoài ra, Diệp Thần còn nghe nói qua, một ít không sợ chết chân thực cường giả, còn có thể đem cấm khu còn sót lại vật cắm vào đến thân thể của mình ở trong, từ đó trong khoảng thời gian ngắn để cao lớn chính mình năng lực chiến đấu. Tuy nói như thế, nếu như bởi vì những vật nhỏ này mà cùng chi kia cây liễu xích mích mà nói, rất không đáng. Huống chi, tại cùng cái này hai cái khủng hoảng quái vật trong giao chiến, ra đại lực cũng là gốc kia vô cùng thần bí cây liễu. Những ngày này, ta không nhìn manga, tiểu thuyết cũng chỉ nhìn nửa giờ. 2 giờ khuya đúng giờ ngủ, nhất định muốn ngủ đến 12 giờ trưa. Trước khi ngủ, ta không uống sữa bò, uống một ly thanh thủy, còn muốn làm đến 20 phút tập thể dục theo đài. Chính là vì bảo trì thân ta là cường giả thuần túy. Nhìn xem trước mắt dần dần tiêu tán phúc quang, cùng với lùi bước đến nồng vụ sau đó ra thú. Diệp Thần nhíu mày, tự đủ. Thế nhưng là, hôm nay ta phát hiện ta vẫn không đủ mạnh, lực lượng của nhân loại trung quy là có cực hạn. Hắn dường như là nghĩ tới điều gì, nắm chặt nắm đấm, âm thầm quyết định. Sau đó, hắn hóa thành một đạo màu lam nhạt hồ quang, từ trên sườn núi biến mất không thấy gì nữa. 6. Bất luận như thế nào, lần này hẳn là chân chính kết thúc. Trong phòng chỉ huy, Vương giáo sư mặt mũi tràn đầy cũng là mệt mỏi tê liệt ngã xuống trên ghế, nhìn xem trước mặt trên màn hình, phóng đại sau đó phóng xạ cảm giác địa đồ. Địa đồ ở trong, đại biểu cho cấm khu phóng xạ hồng quang đã lui bước, đại bộ phận chốt đều lộ sát trở thành không coi ô nhiễm thuần trắng, một số nhỏ khu vực, bởi vì còn có cấm khu sinh vật hoạt động cho nên biểu hiện là nhàn nhạt màu hồng phấn. Đến nơi cấm khu diện tích cũng từ đỏ mặt giống như tới gần nhân loại chỗ ở tiền tuyến, một đường co vào tới địa đồ cuối cùng, cơ hồ từ phóng xạ cảm giác địa đồ ở trong, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Tại Vương giáo sư bên cạnh, Triệu Lập Quốc hiển nhiên là bị vừa rồi biến đổi bất ngờ biến cố dọa sợ, hắn mặt không đổi sắc, đứng lên, dùng sức mạnh hữu lực hai tay chống đỡ lấy cơ thể, sắc bén hai mắt nhìn chằm chằm trên màn hình mỗi một xuyên số liệu. Mãi cho đến trên chiến trường, tiếng súng dày đặc dần dần bình ổn lại sau đó, Triệu Lập Quốc tài chậm rãi buông ra một hơi, thuận tay từ phía sau mình kéo tới một cái ghế, ngồi ở Vương giáo sư bên cạnh. Thu thập tàn cuộc những chuyện này đã diễn luyện qua mấy chục hơn trăm lần. Không cần mệnh lệnh của hắn, những cái kia cấp tiếp theo nhân viên chỉ huy liền sẽ đem chuyện này cho xử lý rất tốt. Lúc này, hắn cuối cùng mới là có rảnh hơi nghỉ ngơi một chút. Như thế hướng xuống ngồi xuống, khẩu khí kêu buông lỏng xuống sau đó, mọi mệnh lập tức giống như nước thủy triều xông lên đầu, đau nhức khó nhịn cảm giác truyền khắp toàn thân. Đưa tay đem để ở trên bàn cốc sứ cho gỡ xuống, trong chén nước trà sớm đã lạnh bớt. Triệu Lập Quốc bản thân chính là từ cực kỳ gian khổ hoàn cảnh ở trong tới, đương nhiên sẽ không để ý chút chuyện nhỏ này, nhẹ nhàng nhấp một miếng sau đó, cái kia cố đậm đà mỏi mệt cùng buồn ngủ tiêu tan một chút. Đặt chén trà xuống, Triệu Lập Quốc đối với bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần Vương giáo sư mở miệng dò hỏi. Gốc kia cây liễu, tại ngươi lần thứ nhất nhìn thấy nó thời điểm, liền đã mạnh mẽ như vậy sao?
Không.
Vương giáo sư ngẩng đầu lên, có chút ít hồi ức suy tư nói. Khi đó, nó còn lâu mới có được bây giờ cường đại như vậy. Khí tức trên thân, thậm chí cũng không tính là ổn định, rất rõ ràng chính là vừa mới bước vào siêu phàm mỗi bao lâu. Cây liếu tốc độ phát triển rất kinh người. Triệu Lập Quốc ma toa trong tay cốc sứ, nói. Rất rõ ràng sự tình. Vương giáo sư trên mặt cũng lộ ra thần sắc suy tư. Kể từ Hồng Nguyệt xuất hiện sau đó, trên thế giới này không hiểu sự tình liền nhiều đi, phát sinh tại đây gốc cây liếu trên người dị thường, ngươi đừng hy vọng ta, chính ta cũng nghĩ không thông. Không, ta cũng không phải muốn hỏi cái này. Triệu Lập Quốc cao mày, nói ta chỉ là nhớ tới một ít chuyện.
Chuyện gì?
Chính mình vị lão hữu này từ trước đến nay nghiêm túc, thần thần thao thao thời điểm cũng không nhiều. Vương giáo sư mở mắt ra, trên mặt lộ ra bộ dáng cảm hứng thú, vội vàng nói lao Triệu, chúng ta đều biết đã nhiều năm như vậy, ngươi cũng đừng cùng ta thừa nước đục thả câu. Triệu Lập Quốc không trả lời thẳng, mà là đứng dậy mang theo Vương giáo sư đi tới một cái phòng họp bỏ túi bên trong. Đóng cửa kỹ càng sau, hắn mới hỏi ngược lại. Lớn như vậy vọng kinh thành, hơn ngàn vạn nhân khẩu, ngươi biết đến cùng là ai tại quản lý tòa thành thị này sao? Tự nhiên là ba khoa phía sau màn các đại lão. Vương giáo sư không chút nghĩ ngợi nói, mặc dù xem kinh thành trong thành, cũng bảo lưu lại hành chính hệ thống, nhưng chân chính quyền hạn vẫn là tại chiến đấu khoa, đặc thù khoa, tuần kiểm khoa những thứ này bạo lực bộ môn trong tay. Mặt nhật thế giới, nắm đấm mới là đạo lý quyết định. Vọng kinh thành dạng này trật tự coi như không tệ cỡ lớn thành thị, cũng không ngoại lệ. Ngươi nói không sai. Triệu Lập Quốc nói vậy ngươi có hay không nghĩ tới, những cái kia giấu ở phía sau màn đại lao đến cùng là ai? Vương giáo sư thần sắc nghiêm túc chút. Những thứ này, hắn thật đúng là không biết. Không chỉ có hắn không biết, xem kinh thành trong thành, rất nhiều người đối với cái này cũng không quá hiểu rõ. Ba khoa quyền hạn hệ thống, càng là đi lên, những cái kia trưởng quản quyền to người thì càng thần bí. Chẳng lẽ ngươi biết? Vương giáo sư đầy mình hiếu kỳ, hồ nghi nhìn mình lão hữu. Ta tự nhiên không có khả năng biết. Triệu Lập Quốc dừng một chút, nói tiếp bất quá, ta lại là từ một ít con đường trong lúc vô tình biết được, ba khoa phía sau màn đại lão, có khả năng cũng không phải là nhân loại. Loại lời này ngươi cũng tin tưởng? Vương giáo sư thất vọng lắc đầu, ta còn tưởng rằng ngươi cố ý gọi ta tới có cái gì đại sự đâu. Nếu như không phải nhân loại, chẳng lẽ những đại lao kia còn có thể là cấm khu sinh vật? Kia nhân loại đã sớm xong đời. Đúng, ngươi nói không sai. Ngay từ đầu, ta cũng chỉ là đem cái này tin tức coi như chê cười đến xem. Nếu như không phải đường dây đó có độ tin cậy rất cao mà nói, chuyện này chỉ sợ sớm đã bị ta cấp quên rơi mất. Triệu Lập Quốc nếp nhăn răng đầy trên mặt mang theo một chút mê mang. Nhưng hôm nay, nhìn thấy gốc kia cây liễu sau đó, ta đột nhiên có ý tưởng mới. Gốc kia cây liễu, cùng những đại lao kia trên người một ít đặc tính, rất tương tự. Nghe được câu này, Vương giáo sư biểu tình trên mặt lập tức đọc lại ngươi là nghiêm túc. Có lẽ là đang mở trò đùa. Triệu Lập Quốc thần sắc trên mặt khôi phục cùng đi thường, giọng bình thản mở miệng nói mới vừa có chút quá mệt mỏi, lời ta nói, ngươi coi như là tùy tiện chi ngôn a. Nói đi, Triệu Lập Quốc đẩy cửa rời đi. Vương giáo sư nhưng là tự mình ở lại đây cái phòng họp bỏ túi bên trong, lâm vào trầm tư. 6. Trong sân gốc, nóng bỏng đỏ bừng khối sắt đặt ở trong nước để nguội suy suy âm thanh, đang tại liên tiếp không ngừng vang lên. Viên kia từ hai cái khủng hoảng cự thú trên thân lấy được trong mắt cùng với hắc sắc hoàng vũ, bị Tô Hoành song song bày ra tại sơn cốc chính giữa trên một tảng đá lớn, hơn 10 cây khác biệt cảnh liễu giao thế phóng thích lưu ly tịnh thổ cùng chữa trị linh quang thiên phú, dùng đang thuộc tính năng lượng đến đúng hướng xua tan trong hai cái này huyết nục khí quan lưu lại cấm khu phóng xạ. Hai cái vật phẩm bên trên, cấm khu phóng xạ nồng độ mặc dù vượt chỉ tiêu, thậm chí là đủ để đối với trạng thái dung hợp ở dưới cây liễu tạo thành nhất định tổn thương. Nhưng mà, theo cấm khu sức mạnh lùi bước, cùng với chủ nhân của bọn chúng chết đi sau đó, còn lại những cái kia cấm khu phóng xạ đã là nước không nguồn. Cương đại chỉ là tạm thời, tại liên tiếp không ngừng đối kháng mài mòn ở trong, đậm đà cấm khu phóng xạ rất nhanh bắt đầu tiêu tan, mỏng manh, hao tốn đại khái nửa tiếng sau đó. Cây liễu trong chiến đấu bị thương thế cơ bản khôi phục. Hai cái còn sót lại vật bên trên, còn sót lại phóng xạ cũng bị xua tan sạch sẽ, rút đi tà dị. Làm xong đây hết thảy sau đó, Tô Hoành mới thử nghiệm rũi ra cánh liễu, cùng những thứ này còn sót lại vật lần nữa tiến hành tiếp xúc. Que hàn một dạng cảm giác nóng rực, tiêu tan không thấy. Thay vào đó, là một cô manh liệt hấp thụ cảm giác. Cái này hai cái cấm khu còn sót lại vật, giống như là nắm giữ sinh mệnh giống như, muốn dung nhập vào cây liễu thân thể ở trong, nhất là cái kia vịnh biển lớn nhỏ trong mắt, bao trùm lấy huyết nục thần kinh cuối cùng, càng là dọc theo vô số tơ máu, cuối cùng sắc bén, hướng về cây liễu thân thể đâm vào. Hừ. Cây liễu trên thân luồn lên thiêu đốt tử sắc quang diễm, tại lẫn nhau đụng vào trong nháy mắt, đoàn kia vặn vẹo tơ máu liền nghĩ là như giật điện cấp tốc thu hồi. Nắm giữ manh liệt huyết nục dung hợp xu thế. Tô Hoành yên lặng đem đặc điểm này ghi chép lại. Đến nỗi một đặc điểm khác, thì cho Tô Hoành mang đến nho nhỏ kinh hỉ. Những thứ này cấm khu còn sót lại vật bên trên thế mà cũng có chân thực điểm số, hơn nữa số lượng còn không nhỏ, cái kia cực lớn ánh mắt cho Tô Hoành cung cấp 250 điểm chân thực điểm số, mà khác cái kia thiêu đốt hắc sắc hoàng đuôi thì cung cấp 300 số lượng. Cộng lại, hết thể 550 điểm. Tô Hoành bây giờ có chân thực điểm số vì 1.300 điểm, khoảng cách mở khóa hạ cái mô bản, còn cần 3.900 điểm chân thực điểm số. Tại không mượn nhờ bất luận người nào tình huống phía dưới, vẹn vẹn dựa vào khoảng thời gian này thu hoạch ngoài ý muốn. Tô Hoành đạt được chân thực điểm số, cũng đã hơn ngàn, tiến triển coi như không tệ. Hơn nữa, nhìn xem trong tay cấm khu di vật, Tô Hoành cảm thấy, loại dung hợp này đặc tính, hắn tự nhiên sẽ không bởi vì một điểm nho nhỏ lợi ích tới bước lên phong hiểm, làm cho những này đồ vật cùng cây liễu mô bản tiến hành dung hợp. Bất quá, dùng những thứ này còn sót lại vật, tới cường hóa một chút người nhà ngược lại là không sai bị lắm. Lựa chọn ai hảo đâu? Lúc Tô Hoành Lâm vào suy tính, những cái kia từ trên chiến trường chém giết bảy biến dị dã thú, cũng từ từ về tới giữa sân gốc. Mấy trăm con biến dị động vật ở trong, chỉ có thực lực tối cường, trước hết nhất đi nương nhờ cây liễu một nhóm kia người nhà, mới có tư cách bước vào giữa sân gốc, mạnh được yếu thua, là những động vật thiên tính, cho dù là có Tô Hoành lớp thúc cũng thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Sáu con mập phì bơi chim cắt đang tại lẫn nhau trải vớt lông vũ, bạch hạc thì đứng tại nô ra vách đá phía trước rèn luyện cơ bắp. Cáo lông đỏ, bình đầu ca, lửng mật, khỉ lông vàng những sinh vật này thì cùng những thứ khác siêu phàm dã thú đại náo cùng một chỗ. Duy chỉ có cái kia xấu xí nhất, dũng mãnh nhất, cùng chung quanh sinh vật có chút không hợp nhau cực lớn độc nhãn ngao quyển. Đối với cây liễu bên cạnh, nô lên trên bình đài để cực lớn ánh mắt, toát ra cảm thấy rất hứng thú bộ dáng. Chương 142 chỉ có sức mạnh mới là chân thực. Tại cây liễu rất nhiều người nhà ở trong, ngao khuyển thực lực là đủ để cùng cựu Diệp Kiếm Thảo đặt song song là thứ nhất thế đội. Hơn nữa theo ngàn uy một thể thiên phú thức tỉnh, giao chiến phạm vi mở rộng, so sánh tại sau này trong chiến tranh, cái này chỉ trung thành dũng mãnh ngao khuyển có thể phát huy chỗ cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Như vậy, những sinh vật khác đối với cái này chỉ đẫm máu ánh mắt toát ra, hay là không có hứng thú, hay là mâu thuẫn cảm xúc. Không cần suy nghĩ nhiều, cái này chỉ bị cây liễu xử lý qua ánh mắt, sẽ thuộc về trước mặt cái này chỉ ngao khuyển. Suy, to bằng cái bát Tô tiểu nhân ánh mắt bên trong vằn vện tiêu máu, rơi vào ngao khuyển trên thân. Từng cây vặn vẹo thần kinh tiết cùng mạch máu từ ánh mắt phần lưng lớn lên lan tràn ra, giống như xúc tu giống như đột nhiên xé mở ngao khuyển cái kia bao trùm lấy cực lớn xấu xí vết sẹo độc nhãn phía trên, đâm vào trong đó. Máu tươi từ bên trong tiêu xạ mà ra, ngao khuyển tứ chi đột nhiên dùng sức, cơ bắp kéo căng, trên mặt đất lưu lại từng đạo khắc sâu vết cắt. Nó gào thét, nổi lên bên ngoài trong hàm răng thẩm thấu ra từng ly từng tí nước bọt, tại kim sắc dưới trời chiều lôi ra thật dài tơ bạc. Nó nhẫn nhịn thụ lấy thống khổ to lớn, mà ở đó thực cốt giữa sự thống khổ, cái kia tà dị con mắt cũng từ từ dung nhập vào ngao khuyển hốc mắt ở trong. Từ ngao khuyển trong thân thể thu nạp đến đầy đủ dinh dưỡng sau đó, cái này con mắt hình thể hơi hơi mở rộng, thậm chí là từ ngao khuyển hốc mắt ở trong nô ra, mà con ngươi bản thân cũng dần dần đã biến thành màu đỏ thẫm màu, nhìn qua kinh khủng mà hài hước, giống như là thằng hề đạo cụ. Dung hợp thành công sau đó, ngao khuyển nằm dạp trên mặt đất, thở dốc từng hồi, lông tóc ở trên cũng là huyết sắc mồ hôi nhỏ xuống. Thông qua cây, Tô Hoành cũng có thể tại hệ thống ở trong mở ra cây liễu người nhà các loại thuộc tính, mà tại ngao khuyển thuộc tính mô bản ở trong cũng xuất hiện phía dưới một nhóm nhàn nhạt màu xám chữ viết miêu tả. Hóa đá chi nhãn, tinh lương phẩm chất tại truyền thuyết thần thoại ở trong, bị tóc rắn nữ yêu nhìn thấy người lại biến thành tảng đá. Con mắt này cũng nắm giữ đồng dạng sức mạnh, hơn nữa càng thêm cường đại. Thật sự kế thừa thiên mục cự nhân thiên phú. Tô Hoành có chút giật mình. Không qua tới từ ở cấm khu còn sót lại vật cho dù là bị xử lý qua sau, vẫn như cũ lưu lại nguy hiểm. Tô Hoành khán nhìn cái kia màu đen hoàng đuôi, không có tùy tiện sử dụng hoặc ban cho cây liễu người nhà, mà là đem hắn chôn giấu dưới đất nham thạch khoang trống ở trong, chứa đựng xuống. Đến nỗi cái này chỉ ngao khuyển sau này tình huống, còn cần nhiều hơn quan sát lưu ý. Đem chuyện này lần lượt giao phó cho cây liễu sau đó, Tô Hoành giao phó nàng về sau có biến mà nói, nhớ kỹ chủ động thông chi chính mình sẽ tùy thời chạy đến. Cây liễu chưa có tiếng đáp lại, chỉ dùng một vòng nhàn nhạt tinh thần gợn sóng ba động, xem như đáp lại. Sau đó, cây liễu ý chí trở nên đê mê, nàng mệt muốn chết rồi, rất nhanh xa vào đến ngủ say ở trong. 6. Đáng tiếc là, cây liễu đồng thời không thể ngủ ngon giấc, tại chiến tranh vừa mới sau khi kết thúc ngày thứ hai. Mặt mo hiện ra hồng quang, nhộn nhạo nụ cười vương giáo sư xuất hiện lần nữa ở mảnh này mê vụ bao phủ. Chim hót hoa nở giữa sân gốc. Tại hôm qua, nghe được Triệu Lập Quốc đối với chính mình nói tới mấy câu nói kia sau đó, Vương giáo sư trong lòng lâu ngày không gặp xuất hiện cực lớn ham học hỏi cùng tìm tòi dục vọng. Vọng kinh thành chân chính kẻ thống trị, cùng trước mắt cây liễu thật sự lại là cùng một loại hình sinh vật. Nếu quả là như vậy, bọn hắn cùng nhân loại ở giữa đến cùng tồn tại quan hệ ra sao, vì sao lại lựa chọn che chở nhân tộc? Quyền hạn, tín ngưỡng, địa vị, hết thảy đều khó mà giải thích. Bất quá cũng chính bởi vì vậy, chuyện này thăm dò mới có thể phá lệ có cảm giác thành công. Ông ý nghĩ như vậy, Vương giáo sư cứng rắn đem nguyên là thiết lập sẵn kế hoạch cho trước thời hạn 5-6 ngày thời gian, gọp đủ đến đủ ngạch chân thực di vật sau đó, hắn lần nữa dẫn theo mới một nhóm lớn chiến sĩ đặc chủng, đi tới cây liễu chỗ sơn cốc bên ngoài. Giống như lần trước, vì để tránh cho gây nên hiểu lầm, Vương giáo sư vẫn là đem đại bộ lưu lại sơn cốc bên ngoài, chính mình một thân một mình, tay không tấc sắt xuất hiện tại trước mặt cây liễu. Hướng ngài Vân An, vĩ đại cây liễu. Vương giáo sư kềm chế trong lòng mình dục vọng muốn biết, đưa tay nhẹ nhàng an ủi ở lồng ngực của mình, hơi hơi cong lưng, hành một cái tương đương thân sĩ lễ tiết. Nhưng mà, lúc này cây liễu không có bất cứ động tĩnh gì, tựa hồ cũng không nghe được Vương giáo sư tiếng kêu. Vương giáo sư không người, đợi trái đợi phải, đợi đến hơi không kiên nhẫn thời điểm. Hắn ngẩng đầu. Tại trước mặt nó là hơn 300 mét cao cự mục. Ba vạn dặm hào quang tại nó quanh người tụ tán, vân hải hạo đãng xoay tròn. Trên thế giới rất nhiều cây rừng hàng ngàn hàng vạn, nhưng không có một gốc có thể ngang hàng với nhau. Nếu như vọng kinh thành cái nào kẻ thống trị, thật là như vậy to lớn thần thánh cực lớn sinh vật, tựa hồ cũng không phải một chuyện xấu. Vương giáo sư ngẩng đầu. Ánh mắt lộ ra si mê rung động thần sắc. Lúc này trong lòng của hắn thậm chí dâng lên ý nghĩ như vậy. Hắn tiến về phía trước một bước, muốn càng gần hơn quan sát cây liễu trên người hoa văn. Nhưng ngay lúc này, dã thú nặng nề khàn khàn tiếng gào thét từ bên cạnh truyền đến. Cái kia cực lớn ngao khuyển ngẩng đầu, không nhúc nhích theo dõi hắn, đỏ tươi ánh mắt bên trong lộ ra bất thiện tia sáng. Từ ngực, Vương giáo sư dùng sức nuốt xuống một miếng nước bọt, cảm giác miệng của mình có chút phát khô. Cảm giác nguy cơ to lớn theo xương cụt bay lên trán. Con mắt kia, để lại cho hắn đầy đủ ấn tượng khắc sâu. Lúc ngày hôm qua, con rậm rạp chẳng chỉ xuất hiện ở thiên mục cự ma trên thân, nhưng bây giờ, không biết là thông qua dạng sức mạnh gì, tự nhiên bị toàn bộ cấy ghép đến một đầu khác siêu phàm dã thú hốc mắt ở trong. Không chỉ có như thế, loại này to gan cấy ghép kết quả có thể nói là tương đương thành công. Cực lớn ngao khuyển thu được khủng hoảng cấp cấm khu sinh vật sức mạnh thiên phú, hơn nữa còn bảo lưu lại ý thức của mình. Điểm ấy từ hắn chỉ là tại đe dọa chính mình, mà không có bổ nhào vào trên người mình liền có thể nhìn ra. Vừa mới bước ra đi một bước lại từ từ thu hồi lại. Bị cái kia ngao khuyển dùng cấm khu sinh vật ánh mắt cho nhìn chằm chằm tuyệt đối không phải một kiện để cho người ta có thể trầm tĩnh lại sự tình. Vương giáo sư tinh thần cao độ khẩn trương, sợ một giây sau, con chó lớn này sơ ý một chút, liền đem chính mình cho biến thành một tôn màu xám tượng đá. Gió thổi mây tản ra. Đầu tháng 8 liệt nhật xuyên thấu qua tầng mây, ở trên đỉnh đầu Vương giáo sư. Dòng dã hơn một giờ thời gian ở trong, Vương giáo sư cũng không dám dễ dàng chuyển động, hắn thoáng một cái lắc lư, cái kia ngao khuyển liền phát ra uy hiếp tiếng gào thét. Dạng này tình cảnh tiến thối lưỡng nan. Một mực kéo dài đến cây liễu cảnh chậm rãi lưu động, nồng đậm mây mù một lần nữa hội tụ sau, mới thoáng chuyển biến tốt đẹp. Cây liễu thức tỉnh, trung thành ngao khuyển cũng từ từ đem đầu mình chôn tại cường tráng hữu lực trong khuỷu tay, không còn đi xem lão già kia. Vương giáo sư thở dài một hơi. Lúc này, trên người hắn mặc vốn là chính thức, giờ khắc này ở mặt trời đã khuất đứng cả một cái tiếng đồng hồ hơn. Trầm tĩnh lại sau đó, mới phát hiện trên người mình quần áo đều nhanh ướt đẫm, dán thật chặt làn da, rất không thoải mái. Không nghĩ tới ngươi cũng là rất có tiểu tính tình. Cây liễu trong thân thể. Tô Hoành cười hát hát nói. Trên thực tế, cây liễu tại Vương giáo sư bước vào sơn cốc thời điểm liền đã thức tỉnh. Nhưng thật vất vả mới xa vào đến ngủ say ở trong, lại bị người quấy rầy, cho dù là đạm nhiên bình hòa cây liễu cũng khó tránh khỏi có chút nhỏ tính khí. Thế là, liền có vừa mới phát sinh một màn kia. Vương giáo sư còn không biết chính mình vừa mới là bị chơi xỏ một trận, đang mặt đầy cảm kích ôm quyền không lưng nói. Chuyện ngày hôm qua, đa tạ đại nhân xuất thủ tương trợ. Hôm nay đến, là vì cho ngài dâng lên một chút lễ vật. Ách, cùng với tiến hành giữa chúng ta lần thứ hai giao dịch. Xoa xoa mồ hôi trên trán. Vương giáo sư không có quên chính sự, vội vàng nói. Còn rất khách khi đi Tô Hoành tâm nghĩ. Hắn phát động một cây cánh liễu, trong sơn cốc mây khói tản ra một đạo hành lang, chờ ở bên ngoài chiến sĩ theo thứ tự tiến vào sơn cốc. Lần này, đến đây giữa sơn cốc khoảng chừng 100 cái chiến sĩ. Không giống với lần trước chính là, cái này hơn 100 người ở trong, không có một cái nào giác tỉnh giả, toàn bộ đều là người bình thường. Đây là chúng ta chuẩn bị lễ vật, cùng với vì lần này nơi giao dịch thanh toán thù lao. Vương giáo sư phủi tay, hơn 40 dương lớn theo thứ tự tại trước mặt cây liễu bày ra, mở ra cái nắp sau đó, lộ ra tại cây liễu trước mặt, rõ ràng là từng hàng chân thực di vật. Xin ngài kiểm kê. Vương giáo sư nói. Những chiến sĩ kia cũng lui về sau một bước, sắp xếp chỉnh tề, mặc dù thần sắc cẩn thận tỉ mỉ, nhưng có chút nóng tình gan lớn tiểu gia hỏa, vẫn tại dùng con mắt len lén đánh giá trong sân cốc, gốc kia to lớn cây. Lúc này, hùng hậu thân cây như dãy núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, chiếm cứ gần phân nửa sân cốc. Vô số cành liễu trên không trung tản ra, giống như là màu xanh lá cây màn trời, nếu có gió thổi qua, tầng tầng lớp lớp lá cây ma sát phát ra âm thanh, so sóng biển còn muốn bành trướng, vô cùng vô tận, rung động lòng người. Ngoại trừ giữa sơn cốc gốc cây này cao lớn mỹ lệ cây liễu, dọc theo suối nước còn có rất nhiều khổng lồ sinh vật biến dị cùng biến dị thực vật, đặt mình vào trong đó, giống như là tiến nhập cái nào đó siêu phàm vườn bách thú ở trong. Trong không gian ý thức, cây liễu tựa hồ phát ra hơi tiếng hừ, nàng có chút khẩn trương, dường như là không quá quen thuộc bị nhiều người như vậy tiến hành vây xem. Tô Hoành nghiêm túc kiểm điểm trước mắt trong dương chân thực di vật. Trong này chân thực di vật chất lượng so với lần trước còn muốn kém chút, nhưng số lượng nhưng phải nhiều hơn nhiều. Toàn bộ hút lấy hoàn tất sau đó, Tô Hoành tổng cộng thu hoạch 1400 điểm chân thực điểm số, thu hoạch tương đối khá. Bước vào chân thực lĩnh vực, sinh mệnh lực trên phạm vi lớn tăng trưởng sau đó. Đối với 100 cái thân thể bình thường tiến hành sinh mệnh gợi mở cũng tịnh không phải là chuyện khó khăn gì, cành liễu huy sái, vô số lục sắc linh quang nhao nhao rơi vào đến những chiến sĩ này trong thân thể. Theo cây liễu thực lực tăng trưởng, sinh mệnh gợi mở thiên phú mặc dù vẫn là tinh lương phẩm chất, nhưng xác suất thành công lại lớn không thiếu. 100 cái chiến sĩ bên trong, trở thành giác tỉnh giả có chừng hơn 80 cái, kết quả này hiển nhiên là đã vượt ra khỏi Vương giáo sư mong muốn. Nụ cười trên mặt hắn cơ hồ khó mà căng lại, mặt mũi tràn đầy cũng là hừng quang. Ngươi cho rằng ngươi kiếm lời, nhưng ta mãi mãi cũng sẽ không lỗ. Tô Hoành cũng không ngại tại không tổn thương mô bản điều kiện tiên quyết, kéo một cái đồng bào của mình nhóm. Dù sao bọn hắn bây giờ vẫn như cũ cùng đang đối mặt cấm khu uy hiếp. 6. Cuộc giao dịch này kết thúc về sau, là dài đến một tuần nhàm chán từ ngày. Cây liễu phần lớn thời gian đều đang ngủ say, tiêu hóa từ cuộc chiến đấu kia ở trong lấy được thu hoạch. Ngẫu nhiên có thức tỉnh thời gian, chính là tại dùng cành liễu đùa sự thân thuộc của chính mình, những cái kia biến dị cường hóa sau đó động vật hoang dã, từng cái lông tóc bóng loáng, cơ bắp sung mãn, sờ lên cảm giác chắc chắn là coi như không tệ. Mà tại trăm chân trong rừng rậm, Giang Nghĩa cũng có mình nhà mới. Đó là cách Nguyệt Quốc gia, có chừng 5-6 km bên ngoài một chỗ chậm rãi nô ra sơn phong. Sơn phong cũng không tính cao lớn, Tô Hoành nhìn ra đại khái chỉ có 1-2 ngàn mét bộ dáng, nhưng phong cảnh thật sự không tệ. ngọn núi này gọi là Nguyệt Nha Phong. Có cái tên này duyên cớ là bởi vì sơn phong đằng sau, đúng lúc là một mảnh rộng lớn Nguyệt Nha hình hồ nước, giống như đá quý màu xanh lam giống như khảm nạm tại trong rừng rậm. Đứng tại sơn phong đỉnh núi, hướng về nơi xa nhìn lại, loại kia sóng nước lấp loáng, ánh bình minh tỏa ra cảnh sắc liền bị tận ôm lấy mắt. Nguyệt quốc gia các tăng nhân tại Nguyệt Nha Sơn trên đỉnh núi xây dựng một gian quy mô hùng vĩ miếu thờ, miếu thờ ở giữa là ra miệng cực lớn kim thân tượng nặng, dùng cái này tới cảm kích đại xà khu chủ quân dịch, thủ hộ vạn dân cử động. Nguyệt Nha Phong cách Nguyệt quốc gia còn có một khoảng cách, nhưng những ngày này lui tới đến đây cống lên tăng nhân, vu nữ, võ sĩ, thậm chí là lưu dân bách tính các loại đều là đến không thiếu. Tại ra miệng thần dụ phía dưới, mỗi một cái đến đây cống lên người đều sẽ mang theo thức ăn ngon xem như cống phẩm phóng tới cái kia hùng vĩ đại xà bảo điện ở trong, mà những thứ này đến đây cống lên đám người. Tại gia nghĩa che chở phía dưới, cho dù là hành tẩu tại sâu thẳm trong rừng rậm, cũng tuyệt đối sẽ không chịu đến dã thú tập kích. Gia nghĩa đối đại những vật khác lúc nào cũng lười biếng, nhưng đối với ăn cũng không một dạng, vậy đơn giản là đầu này đại xà suốt đời truy cầu. Thế là, Nguyệt Nha trên núi, ban ngày dòng người như dệt, ồn ào làm ầm ĩ, vô cùng náo nhiệt. Mà tới được buổi tối, hình thể thu nhỏ đến bình thường chăn lớn nhỏ gia nghĩa, liền sẽ ở dưới ánh trăng, long lánh cái kia mộng huyễn một dạng vảy màu vàng kim, từ sóng gợn lăn tăn trên mặt hồ leo ra, đi tới trong miếu thờ hưởng dụng mỹ thực. Ngươi nhìn, ta cảm thấy làm thần minh cũng không tệ lắm đi. Miếu thờ ở trong, hình thể thêm một bước thu nhỏ đến chừng 20 thước, ra miệng lười biếng dùng đôi rắn quấn lên miếu thờ bên trong một mảnh mang bánh ngọt, nhét vào trong miệng của mình một ngụm nuốt vào, mơ hồ không rõ tiếp tục nói. Ngươi nhìn, hiện tại cũng không cần bỏ ra quá nhiều thời gian đi tìm con mồi, mỗi ngày ở lại nhà mặt nằm bất động, liền có thể có một đống lớn ăn tự đưa tới cửa, hơn nữa tiêu hóa thức ăn thời điểm cũng không cần quá lo lắng có cái gì chuyện phiền phức tìm tới cửa. Lúc nói câu nói này, ra miệng đã đem bàn bên trên đồ ăn càn quét không còn một ngống, toàn bộ cho nhét vào trong miệng, một ngụm nuốt vào. Tiêu diệt trước mắt đồ ăn sau, gần nhất bởi vì bình thường đến khác biệt mỹ thực mà tâm tình thật tốt, ra nghĩa chậm rãi từ đền thờ ở trong leo ra, hài lòng tê liệt ngã xuống tại thần miếu sau rộng lớn trong suốt trong suối. Nàng một bên hưởng thụ lấy ngày mùa hè suối nước mang đến cho mình thanh lương, một bên tắm sáng trong nguyệt quang. Ánh trăng sáng ngời rơi vào trên dòng suối nhỏ, phát ra lân lân sóng ánh sáng, tỏa ra ra nghĩa trên thân màu vàng kia lân phiến. Bởi vì sinh mệnh đẳng cấp để thăng cùng thân thể thu nhỏ, trên lân phiến cái nào hoa văn phức tạp cũng càng tinh xảo thần bí. Cái kia trên lân phiến lóe lên huy quang cùng trên bầu trời ánh trăng trong ngần hòa lẫn, để cho cái này chỉ hình thể thu nhỏ đến 20 mét tiểu chăn nhìn qua thánh khiết mà mỹ lệ. Tha làm thái bình quyển, không vì loạn thế người. Mặc kệ gia nghĩa có nghe hiểu hay không, Tô Hoành đã than thở nói lúc này, liền thể hiện ra tín ngưỡng tại loạn thế đương đương bên trong tác dụng. Nếu có thể ở loạn thế ở trong đổi lấy sức mạnh cùng an toàn, đừng nói là tín ngưỡng, liền xem như cái khác một chút đồ vật rất chân quý, những người này cũng sẽ rất cam lòng. Sau khi nói đến đây, Tô Hoành có chút dừng lại. Hắn đột nhiên minh bạch vì cái gì vọng kinh thành ở trong cho dù là quan phương bỏ ra to lớn như vậy đại giới, chỉ định như thế nghiêm khắc luật pháp sau đó, vẫn như cũ có người dám can đảm dâng lên cho tà thần tín ngưỡng của mình. Tận thế ở trong, hết thảy đều là hư giả, chỉ có sức mạnh mới là chân thực. Chương 143 thức tỉnh cự tích cùng đánh tới hải yêu. Tại một tuần này ở trong, cự tích mô bản cũng dần dần từ ngủ say ở trong sinh động. Trên thực tế, sớm tại nửa tháng phía trước, đầu này cự tích cũng đã bước vào siêu phàm lĩnh vực ở trong. Bất quá bởi vì thích ứng tính chất cường hóa đối với thân thể cải tạo, khiến cho cự tích cũng không có tại bước vào siêu phàm sau đó, giống như giao nghĩa như thế cấp tốc tỉnh lại, ngược lại là xa vào đến cấp độ càng sâu ngủ say ở trong. Núi lửa khoang trống ở trong, cực lớn nhiệt lượng theo xám đen thô lệ lân phiến rót vào đến cự tích trong thân thể. Trước khi ngủ say, Nguyệt Lang Chi Vương cùng Tà Thần Tế Tự, hai cái cường đại siêu phàm sinh vật thi thể bị cự tích một mạch nuốt vào đến trong dạ dày. Mà theo dài đến hơn 10 ngày ngủ say, những thức ăn này bên trong thành phần dinh dưỡng cũng bị cự tích cái kia giống như hỏa lò giống như tham lam túi dạ dày cho tiêu hóa hấp thu cái không còn một mảnh. Nội ngoại hai cỗ năng lượng rót vào phía dưới, cự tích hình thể thổi phồng đồng dạng bành trướng. Còn không có từ trong giấc ngủ say hoàn toàn thức tỉnh, lúc này, cự tích thân dài liền đã đột phá 15m đại quan. Vì càng thêm mau lẹ nhanh chóng hấp thu cùng phát ra nhiệt lượng. Theo sinh mệnh đẳng cấp đề cao, mà trưởng thành đến tinh lương phẩm chất thích hướng tính chất cường hóa hình cũng tại kéo dài phát huy tác dụng, để cho cự tích hướng về càng thêm cường đại, càng thêm hung ác, càng thêm có lực phá hoại phương hướng nhiều sóng trưởng thành. Xoẹt xẹt. Tại cự tích phần lưng, tràn trề máu đỏ tươi tiêu xạ mà ra, lân phiến nổ tung, máu thịt be bét vết thương ở trong, từng đạo hình thoi giống như thô lệ tinh thể một dạng màu tím sẫm vây lưng chậm rãi mọc ra. Vây lưng hướng ra ngoài chỗ lập lòe thật nhỏ từ sắc thiểm điện cùng rực rỡ hồ quang, mà ở lưng vây cá nửa phần dưới, lại trực tiếp cắm vào cự tích cái kia khổng lồ cường tráng xương sống ở trong, cùng cả người xương cốt nối liền cùng một chỗ, hơn nữa có tơ máu lan tràn bao trùm bên trên. Những thứ này vây lưng một mực từ cái đuôi cuối cùng kéo dài đến đỉnh đầu xương sọ chỗ, hơn nữa tại cự tích có chút bằng phẳng trên đầu. Tạo thành hai cái to lớn hướng về phía trước cứng rắn nổi lên, xa xa nhìn qua, giống như là cự long sừng thú. Đây là nhiệt lượng chuyển hóa cùng chứa đựng trang bị. Bên ngoài nhiệt lượng cùng với thổ tức lúc tiêu tán đi ra ngoài năng lượng, đều có thể bị chứa đựng ở trong đó, coi như thủ đoạn công kích hay là dự trữ nguồn năng lượng, liền hiệu quả tới nói coi như không tệ. Cự tích bề ngoài biến hóa đã là tương đương kịch liệt, nhưng phát sinh ở trong cơ thể trưởng thành cùng biến dị, lại càng thêm điên cuồng. Đầu tiên là cự tích phổi, để cho tiện bay lượn, tại giải khóa cánh thiên phú sau đó, thích ứng tính chất cường hóa cho cự tích trong thân thể tăng lên khí năng cùng chống rông xương cốt. Mà bây giờ, vì thêm một bước tăng cường thổ tức uy lực cùng cự tích lực bộc phát, đệ tam mô bản thể nội những thứ này khí năng bắt đầu biến lớn, tại phổi còn có khí quản kết nối lấy những thứ này khí năng, mạnh mẽ hữu lực bắp thịt bao quanh lá phổi, van khiến cho những thứ này khí quan tạo thành một cái cực lớn kéo dài mạch kín. Thông qua đạo này mạch kín, cự tích có thể một hơi đem số lượng cao không khí rót vào chính giữa thân thể của mình, thông qua phổi và khí năng chung quanh những cái kia mạnh mẽ hữu lực bắp thịt co vào bao khỏa, hỗn hợp có nhiệt độ cao tuyến trong cơ thể vật bài tiết, từ trong cổ họng tăng sinh tổ chức cao tốc phun ra, tại tạo thành đông đảo sát thương phạm vi đồng thời, cũng cung cấp lâu bền năng lực tác chiến. Mà tại nguyên bản chứa nhiệt độ cao năng lượng tuyến thể thì làm dung nạp nhiều năng lượng hơn mà tiến một bước bành trướng. Chung quanh cơ bắp cũng biến thành chất địch, tại Tô Hoành cảm giác ở trong, viên này năng lượng to lớn chứa đựng tuyến thể, bây giờ nhìn đi lên đơn giản giống như là cự tích viên thứ hai trái tim. Hơn nữa, theo Tô Hoành tâm bên trong đản sinh ra ý nghĩ này, giống như trái tim một dạng tuyến thể bên trên, thế mà thật sự mọc ra từng cái thô to mạch máu. Những thứ này trong mạch máu một bộ phận cùng trong cổ họng tăng sinh tổ chức kết nối, thêm một bước cường hóa cự tích thổ tức uy lực. Mà đổi thành một bộ phận thì cùng toàn thân huyết dịch tuần hoàn hệ thống nối liền cùng một chỗ, gặp phải nguy hiểm tiến vào trạng thái bộc phát sau đó, cất giữ tại tuyến trong cơ thể năng lượng có thể lấy mo hơn tốc độ phản ứng rót vào toàn thân, để cho cỗ này khổng lồ máy móc chiến đấu lấy hiệu suất kinh người bắt đầu vận chuyển. Theo cự tích hình thể cùng thực lực tăng trưởng, núi lửa ở trong, số lượng cao nhiệt năng bị cự tích thông qua sau lưng vây lưng cho thu nạp đến trong thân thể. Sau khi đã mất đi bộ phận này năng lượng, núi lửa chẳng những không có bình tĩnh trở lại, ngược lại là càng hoạt động mạnh, thỉnh thoảng mấy lần phun ra tạo thành số lớn hỏa diễm cùng khói đặc sông lên vân tiêu, sấm sét tại trong mây đen quanh mình, thanh trấn tứ phương. Cự tích tê cư cực lớn hình nửa vòng tròn bình đài tại mới vừa rồi rơi vào trạng thái ngủ say thời điểm, khoảng cách trong núi lửa nham tương hồ nước còn có độ cao mấy chục mét. Nhưng bây giờ, nhiệt độ vượt qua 1000 độ, bề ngoài tản ra nhàn nhạt màu vàng dung nham đã sắp đem cái kia bình đài bao phủ hết. Thậm chí, cự tích từ bình đài biên giới đưa ra đầu đã từ từ ngâm tại núi lửa ở trong. Lượng lớn khoáng vật chất bám vào ngưng kết tại cự tích cái kia thân đen như mực xương cốt giáp, nhất là cái kia cực lớn trên cằm. Tại nham tương chậm rãi chạm đến cự tích cái cằm thời điểm, Tô Hoành còn lòng tràn đầy khẩn trương cân nhắc muốn hay không cưỡng ép đem cự tích từ ngủ say ở trong tỉnh lại, dẫn hắn ly khai nơi này. Nhưng trên thực tế, chân chính làm màu vàng kia dung nham chạm đến cự tích cơ thể sau đó, Tô Hoành mới phát hiện sự tình cũng không có mình trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Bước vào siêu phàm sau đó cự tích đã bắt đầu chân chính thể hiện ra thuộc về mô bản sinh vật lực lượng vĩ đại. Nóng dực nham tương chẳng những không có đối với cự tích tạo thành bất luận cái gì tính thực chất tổn thương, ngược lại là để nó có thể thu nạp nhiều nhiệt lượng hơn, bổ sung trong quá trình trưởng thành tạo thành đại lượng tiêu hao. Tới gần thức tỉnh, cự tích trạng thái càng hoạt động mạnh, thỉnh thoảng nhẹ nhàng hoạt động thân thể, đều sẽ gây nên núi lửa sức mạnh phát tiết cùng cộng minh, từ đó tạo thành hồng lôi một dạng tiếng vang. Ngoài ra để cho Tô Hoành cảm thấy bất ngờ sự tình là, tại cự tích ngủ say trong quá trình, nó bên cạnh cái kia nhô ra trên bình đài, thật dày một tầng bụi núi lửa phía dưới, thế mà từ từ có làn da sáng trắng, khuôn mặt kiên cường. Ngực bộ vị bao trùm lấy màu xám nhạt vậy cao lớn nhân hình, nhổ củ cải giống như mọc ra. Tình cảnh như thế để cho Tô Hoành cảm thấy yêu kỳ. Hắn nghĩ tới tại cổ lão truyền thuyết thần thoại ở trong, anh hùng cắt mở ở tại nữ thần dưới sự chỉ dẫn tiến vào mênh mông lâm hải, chém giết cự long. Sau đó dùng cự long răng, trên mặt đất trồng ra một đội vô địch binh sĩ. Bây giờ phát sinh ở trong núi lửa sự tình, cơ hồ cùng trong thần thoại cổ xưa ghi lại giống nhau như lúc. Những thứ này loại người hình sinh vật toàn bộ đều là trưởng thành giống được, bình quân chiều cao gần 2 mét, thân thể cường tráng cơ bắp phía dưới là lưu loát cơ thể đường cong. Bọn hắn đang sinh ra mới bắt đầu, trên thân liền bao trùm lấy một tầng chỉ có thể đơn giản che phủ lên bộ vị yếu hại màu xám trắng áo giáp, trong khải giáp mặt không có áo lót, sắt thép cùng so sắt thép càng cứng rắn hơn da thịt lẫn nhau dán vào cùng một chỗ. Ban đầu trong vòng vài ngày, những người khổng lồ này giống như tượng đá giống như đứng sừng sững bất động. Đang thu nạp đầy đủ nhiệt lượng sau đó, bọn hắn mở mắt ra, màu xám trắng trên da thịt cũng xuất hiện một chút khỏe mạnh hồng quang. Thức tỉnh sau đó, động tác của bọn hắn cơ hồ chưa từng ngừng, cũng không cần nghỉ ngơi. Ra ngoài đi săn, công cụ chế tạo, xuống biển mò cá. Vì cự tích thanh lý lân phiến thậm chí là đem chính mình thu hoạch được tối tươi đẹp cá lấy được dâng hiến cho trong ngủ mê cự tích. Chuỗi này động tác để cho Tô Hoành đối bọn hắn đại sinh hảo cảm. Bất quá, tới gần cự tích thức tỉnh mấy ngày nay, có lẽ là gặp thứ gì phiền phức. Tô Hoành đã thời gian rất lâu chưa từng nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn. 6. Trên thực tế, Tô Hoành dự liệu một chút cũng không sai, đám rồng này nha binh đúng là gặp đại phiền toái. Tại núi lửa bên ngoài, dốc đứng trong vách đá cực lớn khoang trống bên trong, đống lửa cháy hừng hực, bốn phía hết thảy đều bị nổi bật đỏ bừng. Đang thiêu đốt trên đống lửa phương, một cái dài hơn 3 mét cơ hồ cùng trưởng thành châu được đồng dạng lớn nhỏ hung bạo đầu cá bị bắt chéo một cái tiểu thụ giống như cường tráng trên nhánh cây, xoay chậm chậm thiêu đốt. Ngọn lửa vũ động, thịt cá tại dưới nhiệt độ cao trở nên kim hoàng. Ngẫu nhiên có một giọt màu vàng dầu mỡ hòa tan, rơi vào hỏa diễm phía trên, liền trong nháy mắt tản mát ra bốc lên nồng đậm mùi hương suy suy âm thanh. Nhưng mà, cho dù là đối mặt như thế phong phú mỹ thực, tập nhiều trạch sắc mặt vẫn như cũ âm trầm như nước. Đây là vị thứ nhất từ trong đất bùn mọc ra Long Nha Binh, cùng những huynh đệ khác so sánh. Tập nhiều trạch thân thể cao lớn nhất, cơ hồ gần 2m5. Phơi bày ở ngoài màu xám trắng cơ bắp càng là giống như rễ cây như là nham thạch tráng kiện hữu lực. Tính cách hắn trầm ổn, sức mạnh kinh người. Lại thêm là cự tích vị thứ nhất dòng roi nguyên nhân, tập nhiều xạ hoạt hỉ rổ vì chi này lòng nhà binh thủ lĩnh. Màn đêm buông xuống, đỏ đậm quang rơi vào núi lửa chung quanh tươi tốt rừng rậm ở trong, vạn vật đều tại màu đỏ dưới ánh trăng lộ ra quỷ quyệt một cách yêu dị. Sóng biển âm thanh tầng tầng lớp lớp, trong đó tựa hồ còn kèm theo một loại nào đó làm cho người cảm thấy bất an nói mớ, từ rất xa xa truyền đến. Trừ cái đó ra, bốn phía tĩnh mịch một mảnh. Gần trăm cái long nha binh chiến sĩ tụ tập tại trong vách đá khoang trống, nhưng ngoại trừ chập trùng không chắc tiếng hít thở, cơ hồ không có phát ra bất kỳ thanh âm khác. Xin bọn hắn bây giờ còn chưa có trở về sao? Mắt thấy giá nướng bên trên cái kia bị nướng đến đỏ bừng hung nổ đầu cá, tập nhiều trạch đột nhiên mở miệng, đối với bên cạnh hình thể ít hơn chút long nha binh hỏi. Báo cáo sếp, bọn hắn bây giờ còn chưa có trở về. Hình thể ít hơn là đối với long nha binh tiêu chuẩn trung bình mà nói. Trên thực tế, con rồng này nha binh chiều cao vẫn như cũ vượt qua 1m, khi nghe đến tập nhiều trạch hỏi thăm sau đó, hắn cơ hồ là lập tức trả lời đạo. Biển cả chỗ sâu bồi hồi cực lớn bóng tối, chúng ta không biết những thứ này bóng tối đến cùng là vì sao mà đến, nhưng không hề nghi ngờ, bọn hắn bao hàm ác ý. Vậy liền để bọn hắn đổ máu. Tập nhiều trạch lạnh lẽo cứng rắn hồi phục, gương mặt tái nhợt bên trên không sợ hãi chút nào. Hắn đứng lên, từ nướng xong hung bạo đầu ngư thượng dùng cũng không sắc bén đao đá cắt bỏ nhất là tươi đẹp khối thịt, hơn nữa đem cái này khối thịt đặt ở trong doanh địa, một cái thiêu đốt hỏa diễm đơn sơ làm bằng đá trên tế đàn. Lúc long nha binh môn vừa mới đản sinh ra, núi lửa ở trong hiện ra màu vàng nham tương còn chưa bao phủ đến bình đại phụ cận, lúc kia bọn hắn đem chính mình đi săn đến trong con ngồi nhất là tươi đẹp bộ phận hiến tặng cho phụ thân của bọn hắn, cái kia đang trong ngủ say cực lớn đen thằn lằn. Mà bây giờ núi lửa chỗ sâu sức mạnh càng cuồng bạo, nham tương cơ hồ đã muốn không có qua bình đại. Ác liệt như vậy hoàn cảnh ở trong, cho dù là tố chất thân thể giống như siêu nhân long nha binh, bây giờ cũng không cách nào tự do tại núi lửa ở trong ra vào. Bất quá cái nghi thức này lại bị long nha binh môn coi như truyền thống bảo tồn lại, hoàn thành trình tự đơn sơ tế tự sau đó. Khổ cực một ngày, long nha binh môn bắt đầu dùng làm bằng đá cùng làm bằng gỗ bộ đồ ăn tiến hành ẩm thực. Cho dù là hơn 100 người đồng thời vào ăn, nhưng bọn hắn ở giữa động tác vẫn là đâu vào đấy, hiệu suất cao mà sạch sẽ, nhìn qua thậm chí là cho người ta một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Cực lớn hung bạo đầu cá rất nhanh bị hơn 100 vị long nha binh cho chia ăn hoàn tất. Hung bạo đầu cá nhìn qua hình thể không nhỏ, nhưng trong thân thể, đại bộ phận cũng là không thể ăn dùng xương cốt. Hơn nữa cái này hơn 100 vị long nha binh, cơ hồ mỗi một cái cũng là chiều cao gần 2 mét cự nhân, sức ăn kinh khủng. Những thứ này có hạn thịt cá cũng không thể kê khai long nha binh môn bụng đói kêu vang túi dạ dày. Ngược lại là bận rộn cả ngày cơ thể, sau khi tiếp xúc đến đường có gas, không thể ức chế cảm nhận được mỏi mệt cùng buồn ngủ. Ngay lúc này, rầm rầm tiếng nước mưa từ bên ngoài truyền đến, hồng nguyệt tia sáng tạm thời bị mây đen che đậy, trong tầm mắt cũng là mờ mờ một mảnh. Chịu đến nước mưa ảnh hưởng, nước biển bắt đầu chậm rãi dâng lên. Nước biển càng trướng càng cao, đập tại nhô ra nhàm trụ phía trên, hơn nữa nhanh chóng lan tràn lên phía trên, cuối cùng tại tầm mắt ở trong tạo thành ngập trời sóng lớn. Thủy triều bên trong du đã ngũ tối lục sắc, mang vảy cao sống lưng bổ ra sóng nước, mãnh liệt sóng lớn bên trong lờ mờ có thể nhìn đến những cái kia tản tử vong cái bóng. Địch nhân đến. Tập nhiều trạch trong lòng nghĩ như vậy đến. Long nha binh thị lực rất tốt, cho dù là tại ánh sáng nhạt ban đêm ở trong, cũng có thể nhìn thấy đen như mực dưới mặt biển ẩn tàng nguy hiểm. Hắn theo bản năng nắm chặt vũ khí của mình, đó là dùng tráng kiện nhánh cây cùng tảng đá lắp ráp mà thành đơn sơ trường mâu, tảng đá chế tác đầu thương rất cùn, nhưng mà tại long nha binh môn bên dưới lực lượng cường đại, vẫn như cũ có thể phát huy ra không tầm thường tổn thương. Tập nhiều trạch nhìn về phương xa, đồng thời dùng con mắt dư quang ngắm nhìn bốn phía. Các huynh đệ của mình cũng là như thế, bọn hắn im lặng từ dưới đất đứng lên, cầm lấy vũ khí của mình, yên lặng đi theo ở tạp nhiều trạch sau lưng. Vì phụ thân, chúng ta nguyện ý kính dâng ra bản thân hết thảy. Tạp nhiều trạch ở trong lòng yên lặng đối với chính mình nói như vậy, kiên định tín niệm của mình. Đồng thời, hắn hướng về phía đông phương hướng nhìn ra xa, đen như mực cực lớn núi lửa bao phủ tại mịt mờ mưa phùn ở trong, nhiệt độ cao nham thạch cùng dung nham tại chạm đến nước mưa sau đó tản mát ra số lớn nhiệt năng, đem nước mưa bốc hơi thành màu trắng khói đặc. Giang giác. Khi nước biển lan tràn đến vách đá khoang trống bên trong, một đạo nóng bỏng lôi quang rơi xuống từ trên không. Dấu ở nước biển ở trong quái vật cuối cùng tất cả từ dưới mặt nước nhảy ra ngoài. Những quái vật này sinh trưởng loại cá đầu cùng nết xanh làn da, bọn hắn lực lượng không đầy đủ, hình thể cũng đại khái chỉ có long nha binh khoảng 1/3. Đơn đả độc đấu phía dưới, những quái vật này hoàn toàn không phải long nha binh đối thủ. Nhưng vấn đề chính là xuất hiện ở đây. Đầu cá quái vật số lượng thật sự là nhiều lắm, cơ hồ mỗi một cái long nha binh đều phải đồng thời đối mặt mười mấy cái quái vật vây công. Những quái vật này cầm trong tay là vết dỉ loang lộ tam xoa kích cùng với đơn bạc lưỡi dao, những vũ khí này không biết là từ chỗ nào lấy được, nhìn qua mặc dù keo kiệt, nhưng so long nha binh trong tay nắm giữ thạch mâu lợi hại hơn rất nhiều. Hơn nữa, mặt nước vẫn tại chậm rãi dâng lên. Bây giờ đã không có qua long nha binh đuổi, tại dạng này hoàn cảnh ở trong, những cá này thủ lĩnh càng thêm là như cá gặp nước, có thể từ đủ loại khó mà dự liệu phương hướng phát động công kích. Tại rất nhiều bất lợi nhân tố điệp ra phía dưới, rất nhanh, đám rồng này các nha binh liền sa vào đến cực lớn thế yếu ở trong. Chương 144 dục hỏa mà sinh. Hỏa Sơn đảo tự phụ cận, mặt biển đen nhánh bên trên một cái cực lớn thuyền gỗ phiêu phủ ở trên mặt biển. Chiếc này thuyền gỗ trên cột buồm treo đấm máu cờ đầu lâu xí, cầu tàu cao vút lại thân thể thon dài, mặc dù là dùng đầu gỗ chế tạo thành, nhưng cũng vung phát ra không tầm thường khí chất. Càng thêm kinh người là, mưa to gió lớn ở trong biển cả nhấc lên sóng gió, nhưng chiếc này cực lớn thuyền gỗ lại giống như là hoàn toàn cảm giác không thấy cổ phong này lãng. vững vàng lơ lửng ở trên mặt nước, cho dù là biển cả sóng lớn mãnh liệt, chiếc thuyền này cũng chỉ là có chút khó mà phát giác nhẹ lắc lư. Quỷ dị như vậy khác thường một màn, khiến cho chiếc này lơ lửng trên mặt biển thuyền lớn, xa xa trông đi qua, giống như là trong truyền thuyết tàu ma. Tàu ma rộng lớn chỉnh tề bong thuyền, thuyền trưởng Cạ Rèn nhiều đang ngưng thần nhìn qua nơi xa trên mặt biển, bao phủ tại mông lung xương trắng ở trong núi lửa. Cạ Rèn bao lớn hẹn hơn 50 tuổi bộ dáng, thân thể khổng lồ mà to mọng, tay phải của hắn tráng kiện hữu lực trên cánh tay có màu đen mỏ neo thuyền hình xăm, nhưng cánh tay trái lại toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một thanh tản ra huyết sắc quang mang chiến phủ. Ngươi xác định quái vật kia liền trốn ở trong núi lửa? Cạ Rèn mở miệng nhiều, răng bởi vì trường kỳ nhấm nuốt cây cao cùng mùi thuốc lá mà hiện ra đỏ thâm màu sắc, hương vị gây mũi khó mà chịu đựng. Tại bên cạnh hắn là một cái làn da màu tím, thân hình cao lớn toàn thân bao phủ tại mũ trùm trông được mơ hồ khuôn mặt nam tử. Không tệ. Người được từ trong Cạ Rèn lắm lời khang truyền đến mùi hôi thối sau đó, mũ trùm bên trong thấy không rõ khuôn mặt nam tử nhịn không được nhíu mày. Mặc dù đối với Cạ Rèn nhiều ấn tượng tương đương không tốt, bất quá dù sao cũng là chính mình có việc cầu người. Trong thẻ tô vẫn là nhịn xuống, tính khí nhẫn mại giải thích nói, quái vật kia thực lực rất không tệ. Giết chết bộ lạc chúng ta bên trong một cái tế tự. Nó phạm vào sai lầm lớn, cho dù là đến chân trời góc biển, chúng ta đều sẽ bắt lại hắn, rút gân luật ra, mở cốt hút tủy sau lại đưa nó hiến tế cho vĩ đại Hắc Ám vương tử. Ha ha ha. Nghe được câu này sau, Cạ Rèn bao lớn cười nói, ba đánh một đều bị phản sát, các ngươi những thứ này tín ngưỡng Hắc Ám vương tử ngu xuẩn, thực sự là thái đến nhà rồi. Cạ Rèn nhiều xem như trên vùng biển này đại danh đỉnh đỉnh hải tặc, tín ngưỡng tự nhiên là bốn vị tà thần ở trong chủ trương chiến tranh cùng giết hại bạo quân. Mà trong thẻ tốt nhưng là từ mê vụ xâm lâm ở trong đến đây tuổi trẻ tế tự, cùng trong rừng rậm những thứ khác quý tộc một dạng. Trong thẻ tô đối với Hắc Ám Vương tử có cao thượng tín ngưỡng. Trong hai vị này tà thần, Hắc Ám Vương tử giáo nghĩa là cực hạn hưởng lạc, mà Bạo Quân giáo nghĩa nhưng là sát lục, chiến đấu và đổ máu. Giao dịch sinh ra xung đột, hai vị tà thần quan hệ trong đó đương nhiên sẽ không quá tốt. Cho nên, lúc này, tín ngưỡng Bạo Quân hải tặc Cạ Rèn nhiều đối với trong thẻ tô trắng trận chế rêu sau đó, cái sau dưới mũ trùm khuôn mặt mặc dù nghiến răng nghiến lợi, tức giận không thôi, nhưng cuối cùng vẫn hóa thành không thể làm gì. Nơi này chính là thủ lãnh hải tặc đại bản doanh. Chính mình lại là lẻ loi một mình, không nên xem thường con quái vật kia, bằng không mà nói, các ngươi ăn thiệt thòi. Trong thẻ tô lạnh như băng báo cho bọn hắn một câu sau đó, không nói thêm gì nữa. Quái vật kia thực lực không biết như thế nào, bất quá những chiến sĩ thổ dân kia thực lực coi là thật không tệ, nếu như có thể bắt về mà nói, nhất định có thể bán tốt giá tiền. Thủ lãnh hải tặc chật chật có tiếng nói, tại trước đó vài ngày thời điểm, những hải tặc này đã từng cùng Long Nha binh môn từng có giao thủ. Trang bị tinh lương, hơn nữa trang bị siêu phàm cường giả hải tặc, vốn là cho là đánh bại một đám không biết từ nơi đó xuất hiện thổ dân là một kiện chuyện tương đối dễ dàng, nhưng sự thật lại cùng bọn hắn đoán trước ở trong chênh lệch rất nhiều. Mỗi một cái Long Nha binh đều giống như trời sinh máy móc chiến đấu, bọn hắn phối hợp ăn ý, lực lớn vô cùng, hơn nữa đối với đủ loại dị thường thuộc tính kháng tính đều cơ hồ kéo căng, cực lớn suy yếu những cái tia tà thần thần thuật rơi vào trên người bọn họ lúc phát huy được hiệu quả. Kết quả là bọn này khinh địch hải tặc cứ như vậy bị treo lên đánh, liền làm bài hải tặc Cạ Rèn nhiều đều kém chút thụ thương. Sau khi bỏ lại hơn 10 bộ thi thể, hải tặc chạy trối chết. Chuyện này, dù là đã qua rất nhiều ngày, Cạ Rèn nhiều đều đối này canh cánh trong lòng. An đau khổ hải tặc lựa chọn một cái khác quanh có chút phương pháp. Bọn hắn đầu tiên là dùng thần thuật cùng thuyền phong tỏa mặt biển, ngăn cản Long Nha binh môn từ trong biển rộng thu hoạch càng nhiều đồ ăn, từ từ tại lôi kéo quá trình ở trong tiêu hao lực chiến đấu của bọn hắn. Sau đó, lúc thời cơ chờ đợi không sai biệt lắm, đám hải tặc sử dụng một kiện có thể triệu hoán hải thú kỳ vật, tác dụng tại Hỏa Sơn đảo tự phía trên. Sự tình cùng hải tặc cùng với tà thần các tế tự đoán trước ở trong cơ bản giống nhau. Thể lực này đã đại lượng tiêu hao, thể xác tinh thần mệt mỏi Long Nha binh môn lâm vào đầu cá người hải yêu vây công ở trong, lung lay sắp đổ. Thủ lãnh hải tặc ánh mắt bên trong sáng lên, giết chết con dã thú kia, tù binh những thứ này chiến sĩ cường đại để cho bọn hắn khuất phục tại dưới chân của mình. Những thứ này chẳng cảnh, chỉ là suy nghĩ một chút, liền để hắn cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. 6. Mà tại Hỏa Sơn đảo tự ở trong, Long Nha binh môn cũng đúng là lâm vào khẩu chiến. Bành. Long Nha binh thủ lĩnh tạm nhiều trạch huy động trong tay mình thạch mâu, đem một cái tiềm hành tại lờ mờ dưới mặt nước đầu cá người toàn bộ xuyên thủng. Thạch mâu bên trên mang theo lực lượng khổng lồ, tại quái vật trong thân thể nổ tung. Quái vật nửa khúc trên thân thể cơ hồ trong nháy mắt hóa thành một đám mưa máu, nửa đoạn dưới thân thể thì tại mạnh mẽ dòng nước ở trong không có tin tức biến mất. Tập nhiều trạch tiêu hao số lớn thể lực sau đó, bây giờ cơ hồ chỉ là tại bằng vào bản năng tiến hành chiến đấu. Hắn nghiêng người lui về sau một bước, hai bàn tay to chống ra, phân biệt bắt được từ chính mình tả hữu đánh tới hai cái ngư nhân. Năm ngón tay phân biệt dùng sức chế trụ ngư nhân mang bộ, dùng sức chọn chúng khép lại va chạm. Bành! Hai cái to lớn cá đầu tại cực lớn lực va đập phía dưới đè ép biến hình, có dịch thể hỗn hợp có tiên huyết tiêu xạ mà ra, hai cái đầu giống như dưa hấu nát giống như trực tiếp ở giữa không trung nổ tung. Long Nha binh các chiến sĩ tạo thành phòng tuyến đã sớm bị lũ lụt phá tan. Lũ lụt tiếp tục hướng bên trên lan tràn, mãnh liệt nước biển đen nhánh cơ hồ đã sắp đem trong doanh địa nhô lên cao điểm bên trên tế đàn bá phủ. Một cái đầu cá người tay cầm tam xoa kích, hướng về tế đàn bơi đi. Nhưng tại hạ trong nháy mắt, hưu, bay tứ tung tới trường mâu mang theo cực lớn động năng, đem hắn vững vàng đâm chết tại trên vách đá. Đương nhiên, làm giá. ném mạnh ra trường mâu tạp nhiều trạch cường tráng thân hình cao lớn cũng bị mặt khác mấy đạo cán dài vũ khí cho đâm xuyên, tiên huyết rót vào nước biển ở trong. Chỉ cần có hỏa, hết thảy đều có hy vọng. Mất máu, mất ấm, kiệt lực, rất nhiều tiêu cực trạng thái ảnh hưởng dưới, tạp nhiều trạch ý thức đã có chút mơ hồ. Hắn lúc này nghĩ tới là chính mình là sinh ra tại ấm áp ánh lửa ở trong, dục hỏa mà sinh, cho nên chỉ cần có hỏa, hết thảy đều có hy vọng. Nhưng lại tại vừa rồi, suy, nước biển không có qua tế đàn, thế giới lâm vào tuyệt đối trong hắc ám, vô cùng băng lãnh. Cho nên, hết thảy đều đã kết thúc rồi à? Không. Sau đó một khắc bành ba, giống như trên 9 tầng trời lôi đỉnh trên mặt đất vang dội, thế giới đang thiêu đốt, thế giới an tĩnh. Một đạo thô to hỏa trụ chứa núi lửa lên thẳng sâu thương khung, tại ngọn lửa màu đỏ thâm ở trong, một cái to lớn thân ảnh, chậm rãi mở ra đen như mực hai cánh. Chương 145 giải tuyệt vọng hắc long. Cái kia màu đen cự đại long hình sinh vật từ hỏa diễm bên trong đi ra, lơ lửng tại vòng xoáy một dạng bên dưới mây đen. Cực lớn cánh xương mở ra tại sau lưng, cánh cùng thân thể tạo thành cực lớn màu đen tập tự, đứng ở hư không cùng trong hắc ám, thế giới tại dưới chân nó thiêu đốt. Trước đó, bất luận là tín ngưỡng tà thần bạo quân hải tặc vẫn là những cái kia từ trong mê vụ xâm lâm đến đây tế tự, đều chưa bao giờ thấy qua như thế nóng bỏng ngọn lửa sáng ngời. Màu vàng dung nham theo dốc đứng vách đá lao nhanh xuống, giọt mưa còn chưa rơi xuống, cũng đã bị không thể ngăn cản nhiệt độ nóng rực cho hóa thành lưu vân. Vòng xoáy một dạng mây đen tại lùi bước, mưa to tại lùi bước, thậm chí là cả kia tầng tầng lớp lớp phun trào không nghỉ hải triều cũng đang lùi lại, đến cuối cùng, thế giới ở trong chỉ có thuần túy hỏa diễm đang thiêu đốt, giống như một vòng mặt trời màu vàng treo ở trên trời cao. Sau một khắc, giống cự long phát ra gầm thét. Nó sâu đậm hô hấp, khí năng cùng lá phổi đồng thời mở ra, giống như là muốn đem toàn thế giới không khí đều hút vào đến trong thân thể. Dung kim một dạng thụ đồng chậm rãi thắp sáng, giống như là mưa gió ở trong vĩnh viễn không tắt đèn sáng. Thân thể của nó bành trướng biến hình, sắc bén cốt thứ nhô ra mặt ngoài thân thể, vừa mới lạnh đi lân phiến vang dội trùng hợp, một chuỗi chi tiết ánh chớp theo đỉnh đầu cực lớn sừng thú một đường lẹn lút đến giữ tận đuôi rồng. Cực lớn hắc rực dương lên thời điểm, mưa to nghịch hướng về bầu trời di động. Nó mang theo ồn ào náo động cùng phong nhào xuống. To lớn thân ảnh che đậy dương quang, xuyên qua tầng mây, mang theo thiêu đốt tầm thường khí tức lướt qua chiến trường thượng không, nhấc lên khí lưu mang đến ù ù tiếng vang để cho mỗi một cái hải tặc cũng vì đó tuyệt vọng. Màu đen cự thú dần dần hạ xuống, như núi cao thân ảnh khổng lồ để cho tuyệt đại bộ phận không có sức mạnh siêu phàm hải tặc đều cảm thấy nương tay, không có cách nào dương cung. Trung quanh đảo, đen như mực thâm trầm trên mặt biển là 7 chiếc cực lớn thuyền gỗ, dưới mặt biển còn có ẩn ẩn sức sức giống như quỷ mị màu đen bóng tối. Có két, Tô Hoành điều khiển cự tích rơi vào khoảng cách bờ biển gần nhất một chiếc trên thuyền gỗ. Chi trệ khàn khàn, khi ngừng lại thanh âm cổ quái lập tức vang lên. Đây là một chiếc dài hơn 30 thước thuyền lớn, mặc dù là dùng đầu gỗ chế tạo thành, nhưng đặc thù đinh tán kết cấu cùng với tà thần chúc phúc khiến cho thuyền gỗ có thể vật lộn sóng gió trên biển cả đi thuyền. Nhưng chiếc này thuyền gỗ vẫn như cũ chịu tải không được cự tích tráng kiện hữu lực chi dưới bên trong truyền đến kinh khủng sức nắm. Thuyền gỗ ranh giới lan can trong nháy mắt nát ấy, khe hở lan tràn đến bong thuyền, hơn nữa hướng về buồng nhỏ trên tàu chỗ sâu cấp tốc kéo dài. Nhanh, giết chết hắn! Phản ứng lại hải tặc nhao nhao từ trong khoang thuyền chạy tới, trong tay cơ sáng loáng lưỡi lao. Mảnh biển khơi này bên trên, cơ bản tất cả hải tặc cũng là tà thần bạo quân tín đồ. Cánh tay của bọn hắn trắng kiện, có chút cuồng nhiệt tín đồ thậm chí là đem chính mình tứ chi cho chặt đi xuống, lắp lên bên trên vết dỉ loang lộ phát lưỡi búa hay là đao kiếm móc câu cong. Hiu! Đầu thuyền cực lớn công thành nỏ pháo thay đổi phương hướng, tiểu thụ giống như cường tráng tên nọ tại đen như mực trên đại dương bao la lưu lại nhạt trắng vân ngân, hướng về cự tích không để phòng lồng ngực đâm tới. Giang giác! Làm bằng gỗ tên nọ ở giữa không trung cũng đã bị cự tích mạnh mẽ hữu lực chân trước cho nắm trong tay. Nhưng tên nọ bên trên bổ sung thêm, không kém hơn hỏa pháo lực lượng hay là để cho cự tích to lớn cơ thể hơi một trận, cơ bắp tùy theo kéo căng. Những ngày này, tại ở trong thanh thành Tô Hoành cũng thông qua thư viện tài liệu tra cứu các phương thức, bù lại 4 vị tà thần kiến thức tương quan. Xuyên thấu qua những hải tặc này trang sức trên người phẩm, cùng với dùng đao kiếm thay thế cánh tay hành vi, Tô Hoành có thể đánh giá ra, bọn gia hỏa này là bạo quân tín đồ. Bạo quân, tứ phụ, hắc ám vương tử, gian tướng. Trong tiệm sách, mô vốn cổ lão trên sách ghi chép, tại 4 vị này tà thần ở trong, bạo quân sức mạnh cường đại nhất. Không thể phớt lờ a. Tô Hoành đem trong tay tên nọ dùng sức bóp nát, mảng lớn tan vỡ vụn gỗ từ câu kẽ chân khe hở rơi xuống. Sau đó, cự tích lại một lần nữa dùng sức hấp khí. Một hấp này khí tức chi kéo dài, cơ hồ trên biển cả nhấc lên phong bạo, nước biển cũng theo đó đảo lưu. Cự tích lồng ngực cao cao nổi lên, chứa đầy ở trái tim giống như tuyến trong cơ thể nhiệt độ cao năng lượng theo vừa mới đản sinh thô to cơ bản mạch máu rót vào huyết dịch, tùy theo lẹn lút toàn thân. Lực lượng như vậy là mãnh liệt như vậy, đến mức cự tích trên người lân giáp đều xuất hiện vô số màu đỏ sẫm sợi tơ, xa xa nhìn lại, giống như là dung nham tại trên núi lửa chảy xuôi. Tại tụ lực trong quá trình, 7, 8 cái đầu đội khăn hải tặc cũng phấn đấu quên mình cơ lưỡi đao, hướng về cự tích chạy tới. Huyết tế huyết thần, sọ yến sọ tòa ba. Thân trên trần trụi, cơ bắp bên trên đầy huyết sắc hình xăm đám hải tặc lớn tiếng la lên. Bọn hắn cứng rắn treo lên cái kia đủ để vặn mẹo không khí nhiệt độ nóng bỏng cùng với tản ra hong khô hoa hồng mùi vị tử vong phóng xạ, xông vào đến cự tích trước người, tiếp đó đột nhiên dùng sức, đem loạn thất bát tao vũ khí đâm vào đến cự tích trong thân thể. Những vũ khí này nhìn như cũng không sắc bén, lại phía trên thậm chí còn mang theo pha tạp vết gì. Nhưng sự thật lại không phải như thế. bị tà thần chúc phúc sau đó vũ khí dễ dàng xé ra cự tích vừa dày vừa nặng lân giáp, nhưng cũng theo đó mà thôi, lưới đao bị kẹt chết ở cự tích lân phiến phía dưới thật dày cơ bắp ở trong. Cự tích bắp thịt trên người giống như là từng cái đông đúc phân tờ danh sách nguyên. Khi thông qua thần kinh truyền đạt tín hiệu điện chạy vào đến những thứ này đơn nguyên sau đó, dầm dạp chẳng chịt cơ bắp quần hội bị trong nháy mắt điều động, từ đó buộc phát ra mạnh mẽ đanh thép kinh khủng tứ chi sức mạnh. Cho dù là kết nối bắp thịt dây chẳng bị xé nứt, loại thương hại này cũng chỉ sẽ tác dụng tại trên cục bộ, cũng sẽ không ảnh hưởng chỉnh thể sức mạnh. Cho nên, sau khi bị thương cự tích chẳng những không có suy yếu, ngược lại là càng hung mãnh tàn bạo. Nó dùng chính mình cánh chim quét ngang, đem trước mặt hải tặc bước lui. Sau đó tản ra nhiệt độ nóng rực huyết dịch đem cắm ở trên người lưỡi đao ăn mòn. Lúc này, tích xúc đến đầy đủ sức mạnh thổ tức cuối cùng hoàn thành. Ầm ầm ba. Đốt cháy thế giới hỏa diễm từ trên trời giáng xuống, màu đỏ sẫm viêm lưu như rắn khổng lồ trên mặt đất tán loạn. Không kịp tránh né hải tặc hỏa diễm nuốt hết, phát ra một tiếng vặn vẹo tiếng kêu hoảng sợ sau đó, liền trở thành một đoàn đen xì than cốc ngã trên mặt đất. Thuyền gỗ đang kịch liệt thiêu đốt, nổi lên bốn phía khói lửa ở trong truyền đến bùm bùm tiếng nổ vang. Ngập trời liệt hỏa càng lúc càng lớn, dần dần lấy cự tích làm trung tâm, hướng về lan tràn khắp nơi, đem trọn tọa thuyền gỗ hoàn toàn nuốt hết đến trong đó. Cho dù là hung ác nhất hải tặc, tại nhìn thấy cảnh tượng như vậy sau đều đánh mất chiến ý. Bọn hắn bỏ lại đao trong tay lưới đao, chen lấn nhảy vào đỏ bừng trên đại dương bao la, vì thế thậm chí không tiếc ngăn cản ở trước mặt mình đồng bào tới một đao. Bạo quân chỉ hy vọng đổ máu, chỉ muốn nhìn thấy chiến tranh. Hắn cũng không thèm để ý tiên huyết là từ đâu mà vậy, trung tăng là vì ai vang lên. Cho nên, bạo quân các tín đồ sẽ không tiếc bất cứ giá nào nhấc lên chiến tranh, tại không có địch nhân nhưng đánh thời điểm, tín đồ lẫn nhau cũng sẽ lẫn nhau chém giết, dùng cái này tới để cho bạo quân cảm thấy vui vẻ. Rầm rầm. Hỏa diễm làm nổi bật phía dưới, đỏ bừng một mảnh mặt nước cũng tại sôi trào. Trang diện đã triệt để lâm vào mất khống chế, được triệu hoán mà đến hải yêu hoàn toàn không bị khống chế, bụng đói kêu vang chính bọn họ sẽ không bỏ qua bất cứ khả năng nào khối thịt. Những thứ này từ bong thuyền nhảy vào mặt nước ra hỏa đồng thời không thể kiên trì thời gian quá dài, thân thể liền bị xấu xí thấp bé đầu cá hải yêu cho xé thành mảnh nhỏ, thi thể cùng đứt gãy thiêu hủy thuyền gỗ cùng nhau rơi vào băng lánh đen như mực biển cả ở trong. Hô, cự tích vỗ cánh. Thức tỉnh sau đó, cự tích thân dài đã vượt qua 20 mét, toàn thân trên dưới dữ tợn lần phiến, cùng với lập lòe hồ quang vây lưng khiến cho con quái vật này nhìn qua vô cùng hung ác. Trên thực tế, bây giờ cự tích đã hoàn toàn không có thần lằn bộ dáng. Cái kia to lớn hai cánh từ miệng trong mũi lẻn lút mà ra hỏa diễm cùng với đỉnh đầu kéo dài mà ra cực lớn sừng thú. Hết thảy tất cả kết hợp lại, đây chính là triệt triệt để từ thần thoại ở trong đi ra cho thế giới mang đến hủy diệt tắc long. Bước vào siêu phàm sau đó, cự tích có thể bằng vào tân sinh tuyến thể khí quan phun ra hỏa diễm đến từ nhiệt độ cao năng lượng hấp thu quá trình bên trong bài tiết ra tới tính dầu dịch tích, những ngọn lửa này ở trong đồng dạng hỗn tạp đáng sợ phóng xạ, nhiệt độ mặc dù không bằng thuần túy nhiệt độ cao thổ tức, nhưng cũng so bình thường ngọn lửa cao hơn nữa có thể tiến hành thời gian hơi dài phun ra. Phá hủy chiếc thứ nhất thuyền gỗ, giết chết mười mấy tên hải tặc sau đó, cự tích lần nữa vô cánh, thăng lên mây đen buông xuống lôi đỉnh răng đầy không trung, vảy màu đen tại thiểm điện phía dưới dạng ngời rực rỡ. Kế tiếp, vậy đơn giản là vương từ trên trời hạ xuống. Hỏa diễm giống như thẩm phán thế giới đạt ma khắc tư chi kiếm giống như mang theo không thể ngăn cản, không thể ngỗ nghịch sức mạnh phá hủy tất cả chống cự, lấy hiệu suất kinh người thu gặt lấy hải tặc tính mệnh. 6. Xa nhất cũng là trong lớn nhất một chiếc tàu ma. Thủ lãnh hải tặc cạ rèn nhiều há to miệng, hai mắt trừng tròn bo, trong lòng tràn ngập bạo ngược cùng e ngại chờ phức tạp mâu thuẫn cảm xúc. Tại hắn còn chưa phản ứng kịp thời gian bên trong, ba chiếc to lớn biển khơi trộm thuyền cũng đã kêu thảm rơi vào mặt biển ở trong. Tại hắn nguyên bản trong tưởng tượng, rừng rậm nhân khẩu bên trong Hắc Long chính là một cái ngu xuẩn rốt nát siêu phàm sinh vật. Nhưng bây giờ, nhìn xem bồi hồi tại mây đen phía dưới cái kia giải rác hỏa diễm cùng tử vong bóng đen to lớn, cả rèn ở lâu đứng ở tại chỗ, giống như là như pho tượng không núp đích. Ngăn cản hắn, hắn cuối cùng phản ứng lại, sắc mặt tái xanh, phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ. Trên mặt biển mấy chiếc kia thuyền hải tặc là gia sản tới để dành sau hắn hạnh khổ nửa đời. Nhưng lại tại vừa mới không đến 3 phút thời gian bên trong, những thứ này trên đại dương bao la quý báu nhất tài phú, chống không tan biến mất cơ hồ một nửa. Không cần chúng ta đi ngăn cản. Nhìn xem cả rèn nhiều đau đớn phát cuồng, cơ hồ muốn mất lý trí bộ dáng. Đế tử rừng rậm tà thần tế tự cơ hồ khó mà kiểm chế chính mình tươi cười đắc ý. Còn tốt hắn tùy thời đều mang theo thật dày mũ trùm. Bằng không, trên mặt hắn nhìn có chút hạ hê nụ cười nếu như bị cả rèn cho thêm phát hiện, không cần cự tích độc thủ, chính bọn hắn nội bộ liền muốn trước tiên đánh đứng lên. Cương địch tại phía trước, trong thẻ tô không kịp rêu cận thủ lãnh hải tặc. Hắn nắm chặt pháp trượng trong tay, đang cuộn trào cuồng phong ở trong lớn tiếng gầm thét lên hắn tới. Tiếng nói vừa ra, một loại giống như ngàn vạn con dã thú giống giận gào thét âm thanh quán xuyên đầu góc của bọn hắn. Tại mưa lớn mưa to phía dưới, mãnh liệt trên mặt biển phập phồng trống rỗng xuất hiện một đạo hỏa diễm thiêu đốt vết tích, bầu trời mây đen cũng biến thành nguy hiểm ám hồng sắc, sấm sét ở trong đó ngang dọc. Công kích. Cả rèn nhiều gầm thét, trên cổ hiện ra từng đạo màu xanh đen gân mạch, âm thanh giống như là như lôi đình anh minh. Bị mãnh liệt khí thế rung động thất thần rất nhiều hải tặc cuối cùng nhao nhao quay người trở lại. Luôn cuống tay chân đi điều khiển tàu ma bên trên cái kia phức tạp hỏa pháo cùng cự nỏ. Dưới bong thuyền trong khoang thuyền, tròn hình vòm cửa gỗ bị dùng sức đẩy ra, từng cái đen ngòm thô to họng pháo từ trong khoang thuyền bốc lên. Họng pháo bốc lên màu xanh đen sương mù, sắt thép đang trở nên đỏ bừng sau đó phát ra hoành minh, từng quả cực lớn đạn pháo xé rách khí lưu, gào thét lên từ trong thoát ra. Mà lúc này, Trên bong hai vị siêu phàm giả cũng bắt đầu phát động công kích. Đến từ mê vụ xâm lâm tuổi trẻ tế tự giơ tay lên bên trong pháp trượng, dưới mũ trùm truyền đến ngữ điệu cổ quái khó nghe chú ngữ âm thanh. Trên pháp trượng bảo thạch rất nhanh quấn quanh ra từng mảnh lăng hình phi tuyết, hắn giơ tay lên, phi tuyết hội tụ thành phiến, xuyên qua thương khung, rơi vào hắc long trên con đường phải đi qua. So sánh cùng nhau, thủ lãnh hải tặc cả dẹn nhiều phương thức công kích liền muốn đơn giản thô bạo nhiều. Hắn dùng chính mình hoàn hảo không hao tổn tay phải từ dưới chân hòm đạn bên trong móc ra một quả hắc cầu, nhóm lửa kiếp nổ sau, phía dưới eo dùng sức, hoành quán lực lượng toàn thân đem trầm trọng cực lớn đạn pháo cho sinh sinh ném đi. Lực lượng của hắn so thuốc nổ mạnh hơn. Ném đi màu đen đạn pháo xoay tròn gào thét, so từ phía dưới họng pháo bên trong bắn ra đạn pháo thời gian hơi chậm, nhưng là mau hơn đã trúng mục tiêu. Đinh hai nhức góc tiếng oanh minh xuyên qua biển cả, so trong vòm trời lôi minh càng thêm có lực. Cả rèn nhiều trong tay đạn pháo thứ nhất tại mái vòm phía dưới nổ tung, di tán ra mảnh liệt mây đen. Ngay sau đó, liên miên tảng băng cùng với từng khỏa xoay tròn gào thét đạn pháo cũng đều đã rơi vào đen như mực rũ xuống mây đen ở trong, trong đó thậm chí còn xen lẫn mấy cây cực lớn tên nỏ. Kết thúc rồi hả? Hỏa diễm bao phủ, kinh người tiếng nổ vang dội chậm rãi tiêu tan, trên bầu trời đã không còn động tĩnh truyền đến. Dương Dậm tế tự trong thẻ tâu ngẩng đầu, ngưng thần mín hơi hướng về bầu trời nhìn lại. Xem như tế tự, hắn ánh mắt không tệ, nhưng vẫn như cũ không cách nào xuyên thấu trên mái vòm cái kia chồng chất chắc lịch chỉ đen mây đen. Hắn phát hiện tại bên cạnh mình, thủ lãnh hải tặc cả rèn nhiều cũng tại khẩn trương nhìn lên bầu trời. Lồng ngực kịch liệt chập trùng, có đen thập tự văn thân trên trán mồ hôi trở xuống. Màu đen thủy triều chập trùng lên xuống, nơi xa một chiếc cực lớn thuyền gỗ kêu thảm rơi vào biển sâu, vô số màu đen bóng tối cấp tốc vây qua, mấy đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương im bặt mà dừng. Ngay sau đó, đáp án công bố. Vô cùng chói mắt cường quang từ tầng mây bên trong truyền đến, cái kia màu trắng lóa tia sáng so thái dương còn muốn sáng tỏ. Trên bầu trời, cự tích từ trong lỗ mũi phun ra hai cỗ màu trắng hơi nước, nhiệt độ cao hạt ngừng kết thành bạo liệt dòng điện cùng hỏa diễm, lại chuyển hóa thành thông thiên triệt địa của sáng, ước vạn hồ quang lập loè quấn quanh. Phản phất lúc nào cũng có thể nổ tung. Phun trào mênh mông năng lượng đã tiếp cận cự tích mức cực hạn có thể chịu đựng, sau lưng màu tím sẫm tinh thể trên vây lưng phóng ra như rồng giống như chói mắt ánh chớp. Cự tích động tác chậm chạp mà gian khổ, nhưng trong ánh mắt lại tất cả đều là bạo ngược cùng hung ác. Chết đi. Tín ngưỡng tà thần tập trung. Thổ tức còn chưa từng rơi xuống, nhưng đám hải tặc cũng đã mù. Lúc này, Cạ Dẹn nhiều đột nhiên nghĩ tới tại đám hải tặc truyền miệng trong chuyện thần thoại xưa, có một con tên là Tuyệt Vọng Hắc Long. Tại trong vực sâu, Hắc Long cùng với những cái khác vô số loài rắn cùng một chỗ chiếm cứ. Gặm ăn thế giới thụ rễ cây. Khi rễ cây bị ăn tận, thế giới chi thụ mục nát, thế giới liền sẽ tùy theo hủy diệt. Cạ Dẹn phần lớn là bạo quân trung thành tín đồ, chưa bao giờ tin tưởng những cái kia hư cấu thần thoại. Nhưng ở đối mặt cái này thông thiên quán địa bạch quang lúc, hắn lại chân chân thiết thiết cảm nhận được tuyệt vọng dưới đáy lòng lan tràn. Chương 146 hỏng, ta trở thành cấm khu. Ầm ầm. Sau khi thổ tức rơi xuống, thế giới đều an tĩnh lại. Đáng sợ thổ tức vét sạch thuyền lớn, bạo liệt tia sáng chiếu sáng chung quanh toàn bộ biển cả. Tại cùng thổ tức tiếp xúc trong nháy mắt, thuyền lớn phía trên một chút sáng lên hào quang màu xanh thẫm, đó là tà thần chúc phúc, để cho chiếc này thuyền gỗ có thể chống lại phong bạo, cho dù là ngập trời sóng lớn đều không cách nào đem hắn phá hủy. Nhưng cự tích thổ tức so với gió bạo cùng sóng lớn đều phải tới mấy liệt, hào quang màu xanh thẫm sáng lên trong nháy mắt, sau đó giống như giấy mỏng giống như vỡ vụn, hóa thành vô số lấm ta lấm tấm huỳnh quang sau biến mất không thấy gì nữa. Chiếc thuyền này hóa thành một đoàn rực rỡ quang cầu, biển cả bị sóng xung kích khuấy động, sức xoắn tác dụng với mặt nước, tạo thành vòng xoáy khổng lồ, từng tầng, một vòng một vòng. Trên thuyền cùng với phụ cận trong vùng biển tất cả vật sống đều bị xé nứt và mèo. Dù vậy, thổ tức bên trong sức mạnh vẫn như cũ chưa từng hao hết. Kinh người tiếng nổ kèm theo thông thiên hỏa trụ đem biển cả nhuộm thành đỏ sậm, trên bầu trời cũng theo đó nổi lên một đóa cực lớn mây hình ấm. Nhưng lúc này, cự tích đã không còn nhìn nhiều. Lúc thổ tức tụ lực hoàn thành, đám hải tặc tử kỳ đã đến gần. Nó xoay người, sau lưng là ngập trời hỏa diễm cùng màu đỏ thấm cực lớn mây hình ấm. Tiếp tục hướng về còn lại mấy chiếc thuyền gỗ bay đi, từng con đem những hải tặc này thuyền cùng với phía trên hải tặc hết thảy đưa đến địa ngục ở trong. 6. Từ trong núi lửa phun ra nóng bỏng viêm lưu rơi vào biển cả, nhấc lên mang theo nồng đậm mùi lưu huỳnh khói trắng. Nhiệt độ nước lên cao sau đó, đầu cá hải yêu trở nên suy yếu. Mà những cái kia có màu xám trắng da long nha binh môn khi nhìn đến hắc long sau đó sĩ khí đại trấn, cơ trong tay côn đồng trường thương, mang theo mình bị thương những đồng bào hướng về đỉnh núi chỗ cao thay đổi vị trí. Cháy hừng hực liệt hỏa xua tan long nha binh trong thân thể rét lạnh, cự tích chống ra hai cánh, mang theo cuồng phong gào thét cùng chạy trốn tán loạn hỏa diễm, ngẩng đầu ưỡn ngực rơi vào những hải tử này trước người. Để cho ngài thất vọng, phụ thân. Tập nhiều trạch đem trong tay thạch mâu trống trên mặt đất, thân hình cao lớn tùy theo quỳ xuống, hắn cúi đầu xuống, dùng mang theo xấu hổ ngữ điệu nói: "Chúng ta không thể ngăn cản địch nhân tiến công, thậm chí kém một chút, liền để những thứ này xấu xí quái vật cùng nhân loại hèn mọn, điểm ấu ngài thần thánh vương tọa." Nhìn xem long nha binh trên thân loang lổ vết máu cùng với trong tay đơn sơ vũ khí, cự tích âm thanh trầm thấp: "Không, các ngươi đã làm rất tốt." Cự tích kích động hai cánh, ngọn lửa đường vân tại trong lần phiến chậm rãi thắp sáng thu hẹp đồng bào của các ngươi, chuyện kế tiếp giao cho ta a. 6. Cự tích chậm rãi hướng về phía trước. Lơ lửng tại sóng lớn mãnh liệt trên mặt biển, sau lưng là quần quận dâng lên núi lửa khói đặc. Trong cuộc chiến tranh này, uy hiếp lớn nhất là đám kia không biết từ chỗ nào mà đến hải tặc. Mà bây giờ, phần lớn hải tặc đã chết ở cự tích mãnh liệt hỏa diễm ở trong, còn lại một số nhỏ còn tại vòng xoáy một dạng nước biển ở trong cùng những cái kia dị dạng kinh khủng hải yêu chém giết dãy rủa. Lúc này, Tô Hoành cũng không gấp gáp đuổi tận giết tuyệt. Đối với những hải tặc kia mà nói, tử vong chỉ là vấn đề thời gian, mất đi thuyền sau đó, bọn hắn không cách nào từ mảnh này băng lãnh hải vực ở trong sống sót rời đi. Bây giờ, hắn rất muốn nhất biết rõ ràng sự tình là, lần này ngủ say ở trong cự tích đến cùng thu được dạng sức mạnh gì, những Long Nha binh môn kia lại là đến từ đâu, mà theo mô bản thanh thuộc tính tại trước mặt bày ra, đáp án cũng theo đó công bố. Đệ tam mô bản thuộc tính bày ra. Cự tích. Trạng thái: khỏe mạnh. Sinh mệnh đẳng cấp: 2. Sinh mệnh lực: 62.7, giá trị cực hạn 150. Thân dài: 21.34m. Niên linh: 0.1 tuổi. Ràng buộc đẳng cấp: 3, ràng buộc đẳng cấp càng cao, mô bản trạng thái dung hợp phía dưới đạt được tăng thêm càng cao, trước mắt đẳng cấp tăng thêm vì 50%. Mô bản đặc tính: phúc sản phẩm tốt chất. Hiệu quả 1: giữ đưa dạ dày nhiều sóng vì phân hạch phản ứng lò luyện. Hiệu quả 2: nhiều sóng, sáng tạo, vặn vẹo thực tế, phóng xạ trong phạm vi, đệ tam mô bản nắm giữ sánh ngang cấm khu sức mạnh. Cánh: phổ thông phẩm chất ở lưng bộ lớn lên cánh, mặc dù tốc độ phi hành khúc khoái, nhưng đủ để nhường ngươi mô bản bay lượn ở thương khung. Thích ứng tính chất cường hóa hình, tinh lương phẩm chất nội tạng, xương cốt, cơ bắp, phun ra trang bị cường hóa. Tăng thêm phóng xạ thích ứng quan cùng tổ chức. Tại cự tích rơi vào trạng thái ngủ say phía trước, Tô Hoành nhớ rõ, cự tích tổng cộng là có 4 cái khác biệt hy hữu phẩm chất thiên phú. Nhưng bây giờ, thức tỉnh sau đó, đệ tam mô bản thiên phú chỉ còn lại trước mắt 3 cái. Lò luyện thiên phú xuất hiện trong ngoài biến mất không thấy gì nữa, nhưng cũng không phải là hoàn toàn tiêu thất. Tô Hoành có thể cảm giác được lò luyện thiên phú hiệu quả vẫn tồn tại như cũ tại cự tích trong thân thể, chỉ bất quá đổi một cái phương thức tồn tại. Cùng phóng xạ thiên phú hoàn toàn dung hợp sao? Tô Hoành hít mắt, tự nhủ. Ngoại trừ lò luyện thiên phú biến mất không thấy gì nữa, tại đột phá đến siêu phàm lĩnh vực sau đó, dưới tình huống bình thường sẽ có 3 cái khác biệt thiên phú thu được cường hóa từ đó tăng cường chính mình độ hiếm, nhưng ở hệ thống cung cấp danh sách ở trong, thu được độ hiếm tăng lên thiên phú chỉ có thích ứng tính chất cường hóa cùng phóng xạ 2 cái. Đáp án không khó ngờ tới. Rất có thể là lò luyện thiên phú tại đột phá bên trong cường hóa đến tinh lương phẩm chất sau, cùng đồng dạng vì tinh lương phẩm chất lò luyện thiên phú cả hai hợp hai là một, từ đó đã đản sinh ra trước mắt, dạng này một cái hiệu quả cơ hồ có thể sánh ngang chuyển kỳ thiên phú cường đại. Vạn mẹo thực tế, sáng tạo sinh mệnh. Liên tưởng đến những cái kia Long Nha binh, nếu quả như thật có thể làm được điểm này mà nói, cái kia cự tích sức mạnh chính xác giống như cấm khu. Nghĩ tới đây, Tô Hoành tâm bên trong đột nhiên lộ bộ một chút. Tại hắn ban đầu nhận thức ở trong, đệ tam mô bản hoàn cảnh sinh hoạt kỳ thực coi như không tệ. Hải Dương cùng với duyên hải trên hòn đảo tràn đầy phong phú thức ăn, sau khi thu được cánh, cự tích phạm vi hoạt động gia tăng thật lớn, sinh tồn độ khó cũng theo đó giảm xuống không thiếu. Liền xem như đánh không lại, gặp phải nguy hiểm cũng có thể chạy. Lúc mới bắt đầu nhất, Tô Hoành đúng là nghĩ như vậy. Thẳng đến vừa rồi, Tô Hoành còn vui vẻ cho rằng cự tích mô bản bồi dưỡng độ khó muốn so cây liễu dễ dàng nhiều. Nhưng bây giờ, hết thảy tất cả sâu chối tiếp đi ra sau đó, hắn lại đột nhiên không cho là như vậy. Đây quả thực là muốn mạng a. Tô Hoành nhỏ giọng lẩm bẩm đạo, cự tích con ngươi màu vàng nóng cũng theo đó dựng lên. Dựa theo đạo lý tới nói, tà giáo đổ vị trí rất dễ dàng sinh ra cấm khu, cái này cũng là vì cái gì vọng kinh thành cái nào đám cấp cao không tiếc bất cứ giá nào đều muốn đi diệt trừ tà giáo đổ nguyên nhân chủ yếu. Nhưng bây giờ, cự tích mô bản ngủ say trước sau, gặp phải tất cả sinh vật có trí khôn, hoặc nhiều hoặc ít đối với tà thần đều ôm lấy trình độ nhất định tín ngưỡng. Trong đó một ít tương đối cùng nhiệt gia hỏa thậm chí là bởi vì đối với tà thần thành tín thờ phụng, mà đưa tới trên thân thể nhiều sóng cùng và mẹo. Tỷ như nói ban đầu tại thảo nguyên ở trong truy sát cự tích cái nào tà thần võ sĩ cùng các tế tự, bọn hắn liền có cùng vui sướng vương tử một dạng màu tím sậm làn da. Hôm nay vây công Long Nha binh hải tặc thủ lĩnh, cũng vì tín ngưỡng, đem chính mình tứ chi thay thế trở thành đơn sơ lưới lao. Mặc dù không thể hoàn toàn xác định, nhưng thông qua những ngày qua chứng kiến hết thảy cũng có thể nhìn ra, tại cự tích sinh hoạt phiến khu vực này, tà thần có được có chút rộng rãi tín ngưỡng, những người ở nơi này thậm chí là có khả năng đã đem tà thần coi như chính thống thần minh tới phụng dưỡng. Nhiều như vậy tà thần tín đồ tụ tập cùng một chỗ. Theo lẽ thường mà nói, không ngừng khuyết trương cấm khu đã sớm đem mảnh đất này mỗi một cái xó xỉnh toàn bộ nuốt hết, nhân loại không còn chút nào nữa không gian sinh tồn, vạn sự vạn vật đều sẽ bao phủ tại tử vong cùng hủy diệt dưới bóng mờ. Có thể kỳ quái là, cùng nhau đi tới, từ phương bắc đất cằn nghìn dặm hoang mạc đến phương nam mênh mông vô bờ thảo nguyên cùng với cảng phương nam cái kiêm màu xanh thẳm biển cả. Vì tìm kiếm phù hợp chỗ sống, cự tích bay vọt khoảng cách mấy ngàn dặm, phạm vi hoạt động sự rộng lớn, còn lại bất kỳ một cái nào mô bản đều không thể so sánh cùng nhau. Dọc theo đường đi nhìn thấy phong cảnh có thể nói là vô số, nhưng cấm khu lại từ đầu đến cuối chưa bao giờ từng thấy một cái. Không cần phải nói, Tô Hoành cũng minh bạch, loại chuyện này tương đối khác thường. Hơn nữa, chuyện ra khác thường tất có yêu, hắn cũng sẽ không ngây thơ cho rằng loại tình huống này là chuyện tốt. Ta bây giờ đối với thế giới này hiểu rõ có ít, những hải tặc kia trong miệng, có lẽ có vật mình muốn. Tô Hoành trong đầu vừa mới sinh ra ý nghĩ như vậy, quay đầu liền nhìn thấy đen như mực trên đại dương bao la, một chút Long Nha binh lái đơn sơ thuyền nhỏ, xâm nhập đến trong biển rộng. Lúc này, còn có một chút cơ thể cường tráng, kỹ năng bơi phá lệ không tệ hải tặc còn tại băng lánh trong nước biển cùng những cái kia không thể danh trạng hải yêu lẫn nhau chém giết. Khi nghe đến thuyền mái chèo hoạt động âm thanh sau đó, hải tặc ánh mắt bên trong đột nhiên nhóm lửa ánh sáng, liều lĩnh hướng về những cái kia nho nhỏ thuyền gỗ bơi đi. Những thứ này không sợ chết ra hỏa tại ở gần thuyền bè thời điểm, còn nghĩ đoạt thuyền chạy trốn ý nghĩ. thế nhưng chút bình quân hình thể gần 2 mét màu xám trắng đám cự nhân có được vừa mới xuất sinh liền có thể ngang hàng siêu phàm lực lượng kinh khủng. Thể lực đại lượng mất đi hải tặc tại đối mặt Long Nha binh thời điểm giống như là không đầy đủ vô lực thiếu nữ, bị nhẹ nhõm vặn gậy tứ chi, lại trùng điệp một quyền đánh vào sau, vừa mới còn nhảy nhót tương bừng hô to gọi nhỏ hải tặc trong nháy mắt trợn trắng mắt, bị sợi một dạng tê liệt ngã xuống tại trong khoang thuyền, trở thành Long Nha binh môn tù binh.
Không tệ, không tệ.
Chuyện này xem như không cần ta tự mình động thủ. Tô Hoành chật chật có tiếng sợ hãi than nói. Long Nha binh môn trí tuệ không thua gì thường nhân. Nếu quả như thật là dựa theo thiên phú miêu tả bên trên nói như vậy, đem cự tích coi như là cái nào đó đi lại cấm khu như vậy. Như vậy, những thứ này từ cự tích trong hàm răng sinh ra mà ra Long Nha binh, thì tương đương với cự tích bản nguyên lực lượng một chút xíu thể hiện. Trên bản chất tới nói, Long Nha binh môn hẳn là tương đương với khủng hoảng cấp bậc cấm khu sinh vật. Đương nhiên, bọn hắn thực lực bây giờ còn xa xa không cách nào cùng những quái vật kia so sánh, nhưng sau này chưa chắc đã nói được. Chịu đến triệu hoán mà đến Hải Yêu lúc này vẫn không có rút đi, chỉ bất quá, đầu cá bọn Hải Yêu mục tiêu chủ yếu đã tòng Long Nha binh trên thân chuyển tới những cái kia rơi vào trong nước hải tặc. Hải tặc số lượng so với Long Nha binh môn càng nhiều, hơn nữa bọn hắn còn ở vào bọn Hải Yêu sân nhà hoàn cảnh ở trong. Mỗi một cái nhắc lên gợn sóng dây rùa cũng sẽ ở sau đó hấp dẫn tới lượng lớn Hải Yêu đến đây. Từ trên không trung nhìn xuống dưới, mỗi một cái thiêu đốt chìm thuyền trung quanh đều vòng xoáy bản thốc ôm lấy số lượng đông đảo Hải Yêu. Những thứ này hình thù kỳ quái Hải Yêu, mặc dù không đầy đủ mà xấu xí, nhưng vừa vặn có thể để cho vừa mới bước vào siêu phàm cự tích tới thử một chút chính mình mới thiên phú. Hô, mờ tối trên thiên mạc, cự tích cánh hơi hơi khép lại. Lân giác bên trên hỏa diễm đã toàn bộ dập tắt, khổng lồ đen như mực thân thể tại đại địa dưới tác dụng của trọng lực bắt đầu chậm rãi lướt đi hạ xuống gần sát mặt nước. Cự tích động tác ưu nhã chậm chạp, giống như là vũ hội bên trên kỹ nghệ cao siêu vũ giả. Ở trong quá trình này, đang chuyên tâm giày vò con mồi, thưởng dụng thức ăn ngon Hải Yêu cũng không phát hiện nguy hiểm đến. 15m. Sau khi cự tích hạ xuống đến độ cao này, Lưu Phong tại cự tích cơ thể bốn phía phi tốc xoay tròn. Nó lơ lửng trên không trung, sâu đậm hấp khí. Trưởng thành lên thành phân hạch phản ứng lò luyện dự đưa dạ dày ở thời điểm này bắt đầu vận chuyển hết tốc lực, đem số lớn chất dinh dưỡng cùng năng lượng thông qua những cái kia hư ảo mạch máu rót vào trái tim một dạng cao nhiệt tuyến thể ở trong. Cao nhiệt tuyến thể phát ra nặng nề hữu lực, giống như nhịp chống tầm thường tiếng tim đập. Một chút đem những cái kia màu vàng tách ra năng lượng bơm vào đến huyết dịch trong hệ thống tuần hoàn, hơn nữa theo cự tích trầm muộn hô hấp mà chạy trải qua toàn thân, tại thân thể mặt ngoài tạo thành từng đạo thần bí sáng chói kim sắc hỏa diễm đường vân. Giống ba. Tiếng vang cùng mãnh liệt ánh sáng từ không trung truyền đến, giống như là mọc lên từ phương đông thái dương, mãnh liệt trên mặt biển hiện đầy toái kim một dạng lộng lẫy. Lúc này, đầu cá thân người bọn Hải Yêu cuối cùng phát giác nguy hiểm đến, nhao nhao thét lên hướng về biển cả chỗ sâu chạy trốn, nhưng tiếc là thì đã trễ. Kịch liệt huy hoàng phóng xạ giống như quần cuộn sóng lớn, trong khoảnh khắc bao phủ bốn phương tám hướng, hải vực bị phong tỏa hóa thành lồng giam. Bọn Hải Yêu vừa mới bơi ra không bao lâu, liền bắt đầu tại phóng xạ dưới sự kích thích run rẩy dữ dội dãy rủa, dậm dặm chẳng chịt vậy cá bạo toái nổ tung. Máu thịt be bét trong thân thể hiện ra mù đau nhức cùng khối u. Bước vào siêu phàm, lần thứ nhất thi triển nhiều sóng phóng xạ. Tô Hoành sức mạnh khống chế không phải rất tốt, hắn có chút dùng sức quá mạnh. Phần lớn Hải Yêu căn bản là không có cách tiếp nhận loại nóng rực kia nóng bỏng sức mạnh, cơ thể giống như nấu chín tôm bự giống như thế phiếm hồng, rất nhanh toàn bộ nổ tung, tinh hồng chất lỏng sền sệt theo vậy khe hở cùng với trên thân thể mỗi một cái lỗ thủng bắn tung tóe mà ra. Tại Hải Yêu quần thể ở trong, chỉ có cực ít một bộ phân thân thể tố chất phá lệ cường hãn ra hỏa, có thể chịu tải cự long phóng xạ. Bọn hắn thành công chịu đựng qua hung hiểm nhất chật vật giai đoạn thứ nhất, cơ thể tại phóng xạ ảnh hưởng dưới bắt đầu phát sinh kịch liệt nhiều sóng, trải rộng toàn thân lân phiến dụng nổ tung, cơ bắp xung khí bản cấp tốc bành trướng, tân sinh làn da trở nên đỏ thẫm mà khô ráo, không còn giống như là nguyên lai như thế giống như hết xanh giống như dính chặt. Đồng thời, đầu của bọn hắn cũng xảy ra biến hóa cực lớn, băng thẳng loài cá đầu xung khí bản bành trướng, con mắt trở nên có thần, chỗ sâu trong con ngươi giống như là có ánh lửa đang nhấp nháy, mang cá ở trong quá trình này phát sinh thoái hóa, mãi đến cơ hồ biến mất không thấy gì nữa. Nhiều sóng sau đó, Hải Yêu thể trạng rắn chắc rất nhiều, chỉ là so người trưởng thành hơi thấp, đầu cũng càng tiếp cận nhân loại, hé miệng sau, Tô Hoành khán đến bọn hắn có một ngụm chi tiết sắc bén như cá mập một dạng răng. Phóng xạ sát xuất thành công chỉ có không đến 1 phần 10, nhưng không chịu nổi Hải Yêu số lượng đủ nhiều. Tại lớn cơ số điều kiện tiên quyết, thành công chuyển hóa làm cự tích người nhà phóng xạ Hải Yêu vẫn như cũ có gần 100 số lượng. Nghi thức xong thành, thu được lực lượng mới sau đó, những thứ này Hải Yêu không chút do dự bắt đầu thôn vệ chính mình những đồng bào thi thể. Ăn uống no đủ, bổ sung nhiều sóng bên trong tiêu hao dinh dưỡng. Bọn Hải Yêu mới an tĩnh lơ lửng tại trong nước biển đen nhánh, dùng đỏ tươi con ngươi lặng lặng nhìn chăm chú trên bầu trời thân ảnh màu đen kia. Đây chính là cấm khu sức mạnh sao? Tô Hoành đồng dạng đang ngưng mắt nhìn trước mắt mình tạo vật, liên tưởng đến chính mình vừa rồi tiến hành ngờ tới, hắn đột nhiên cảm giác ở mảnh này lạ lẫm không biết thổ địa bên trên, toàn bộ hết thảy đều bị điên đảo. Hỗn loạn thay thế trật tự, gian ác phủ thêm chính nghĩa áo khoác. Chư tà thần quang minh chính đại tiếp nhận mọi người tín ngưỡng, mà chính mình lại có cấm khu sức mạnh. Chương 147 thế giới cơ thạch. Sau khi thử chính mình năng lực mới, Tô Hoành không có tiếp tục đi hủ hóa lây nhiễm còn lại Hải Yêu. Hải Yêu tiềm lực tại Tô Hoành khán tới chính là bình thường trình độ, không cần thiết tiêu tốn rất nhiều công phu tiến đến bồi dưỡng. Hơn nữa, đã trải qua trận này chiến đấu kịch liệt sau đó, cự tích thể lực đại lượng tiêu hao, chứa đựng tại năng lượng tuyến trong cơ thể tách ra nhiệt năng cũng sắp phải tiêu hao hầu như không còn. đậm đà cảm giác đói bụng từ trong thân thể truyền đến. Hạ mệnh lệnh làm cho những này Hồng Liên Hải yêu phân ra một bộ phận đi trợ giúp Long Nha binh bắt giữ tù binh, còn lại tất cả ra hỏa đi biển cả chỗ sâu đánh bắt con mồi. Sau đó, Cự Tích vỗ cánh, đi tới núi lửa lỗ hổng to lớn bên trong nghỉ ngơi. 6. Ngày thứ 2. Thái dương như thường lệ dâng lên, ánh mặt trời vàng chói rải đầy mặt nước. Bên bờ khắp nơi đều là thi thể, có ngư nhân, cũng có hải tặc, còn có chút không biết tên hải quái. Long Nha binh cũng có số ít thương vong, bất quá tại chiến đấu kết thúc về sau, Nạp Hy Nga chiến sĩ tử trận thi thể đã bị lấy được thích đáng an trí. Như thế nào, khảo vấn đi ra kết quả sao? Núi lửa động đá vôi bên trong, Cự Tích thân ảnh bao phủ tại ám hồng sắc nham tương hồ nước bên trong. Núi lửa phun trào sau đó, Cự Tích đã từng dạo qua cái kia bình đài đã triệt để hòa tan đổ sụp. Tô Hoành tại trên núi lửa một lần nữa tìm được một cái hẹp phía dưới rộng, đủ để dung nạp Cự Tích thân hình khổng lồ sơn động. Từ trong vách núi đục thông một cái liên tiếp đến trong núi lửa cực lớn ao nham tương sau, liền thư thư phục phục ở đến nơi này, hơn nữa đem Cự Tích toàn bộ thân thể toàn bộ đắm chìm đang hòa tan nham tương ở trong, chỉ là lộ ra một cái giữ tận đầu. Phu thân. Tập nhiều trạch tiến vào động rộng rãi ở trong, màu xám trắng làn da dưới ánh lửa làm nổi bật lên có vẻ hơi đỏ sậm. Hắn nghiêm túc hành lễ sau đó, rất cung kính nói: "Tại sự giúp đỡ của ngài phía dưới, đêm qua, chúng ta hết thảy bắt được 17 vị hải tặc, từ những hải tặc này trong miệng, chúng ta thu được ngài tin tức mong muốn." "Ân, rất tốt." Cự Tích gật đầu một cái, đắm chìm vào tại trong nham tương cực lớn cái cằm mang theo sền sệt hỏa diễm giơ lên. Tại lờ mờ phong bế trong huy động, Cự Tích ánh mắt tại hiện ra quang, giống như là cháy hừng hực ngọn đuốc tạp nhiều trạch, "Ta nhớ được tên của ngươi." Tô Hoành nói bây giờ, nói cho ta biết những hải tặc kia vì cái gì xuất hiện ở đây. Ngày hôm qua một phen ngờ tới, một mực tại khốn nhiễu Tô Hoành. Bây giờ, bắt được đến tù binh sau đó, Tô Hoành có chút không kịp chờ đợi muốn nghiệm chứng một chút chính mình suy đoán đến cùng có những thứ kia là thật, đồng thời vì kế hoạch bước kế tiếp chuẩn bị sẵn sàng. Những hải tặc kia là từ Duy lão giản đến đây, tại đám hải tặc trong miệng, Duy lão giản bị cho rằng là tự do cùng cường giả chi địa. Rất nhiều cường đại hải tặc đều tại nơi đó bổ sung vật tư, dùng chính mình giết chết con mồi hướng bạo quân tế tự cầu nguyện, sau đó tiến vào đến mê vụ bao phủ phong bạo hải vực ở trong, đi tìm thời đại hoàng kim sở thất rơi bảo tàng. Tập nhiều trạch nói một hơi một đoạn lớn lời nói, ở giữa cơ hồ không có dừng lại. Rất rõ ràng, vì hôm nay trò chuyện, vị này trẻ tuổi trầm ổn chiến sĩ chuẩn bị rất nhiều, chỉ sợ hôm qua cả đêm cũng không có ngủ. Bất quá, Tô Hoành nghe vẫn là một đầu mơ hồ. Duy lão giản hẳn là một cái đảo to lớn, ta thần bạo quân tại tòa hòn đảo này ở trong chịu đến rộng rãi tín ngưỡng, mà thời đại hoàng kim bên trong để lại rơi bảo tàng. Đó là vật gì? Tô Hoành chớp chớp mắt, dùng Cự Tích đặc hữu trầm thấp khàn khàn tiếng nói hỏi. Tại hải tặc trong miệng, cái kia bảo tàng đại biểu cho hết thảy, quyền hạn, tài phú, phá vỡ thế giới khoa học kỹ thuật, cùng với thành thần bí mật. Nghe được Cự Tích cái vấn đề sau, Tập nhiều trạch không có suy tư, ngữ điệu vững vàng trả lời. Hừ hừ, nghe giống như là vua hải tặc bảo tàng. Muốn ta tài bảo sao? Liền đi tìm đi, ta đem hết thảy đều đặt ở chỗ đó. Tô Hoành nhịn không được ở trong lòng chửi bậy. Bất quá, tin tức này vẫn là để Tô Hoành đưa tới xem trọng. Một tin tức có thể tại hải tặc quần thể ở trong rộng rãi lưu truyền, không ngừng hấp dẫn lấy những cường đại hải tặc kia bước vào nguy hiểm phong bạo hải vực. Thậm chí không tiếc vì thế vứt bỏ chính mình tính chất. Như vậy, rất có thể, tin tức này là có thể tin, tối thiểu nhất không phải là không có lửa thì sao có khói. Đáng tiếc. Tô Hoành thị cái cá ướp muối, Cự Tích mô bản mặc dù bước vào siêu phàm, nhưng Cự Tích ý thức lại không biết vì cái gì, vẫn tại ngủ say ở trong. Tạm thời mà nói, hắn đối với những thứ ở trong truyền thuyết Hoàng Kim bảo dấu cùng phong bạo hải vực mỗi lưng thú gì. Ngược lại là các hải tặc đối với tà thần tín ngưỡng, từ một ít chỗ xác nhận hôm qua Tô Hoành liên quan tới phiến địa vực này ngờ tới. Quả nhiên. Sự tình cùng hắn lúc mới bắt đầu nhất đoán trước bên trong như thế, hỗn loạn trở thành trật tự, gian ác đại biểu chính nghĩa. Nơi này hết thảy đều bị điên đảo. Tốt, bây giờ là vấn đề thứ hai. Cự Tích từ từ đem cái kia giữ tận cực lớn hiện ra cứng rắn sắt thép lộng lấy cái cằm đem thả đến nóng bỏng trong nham tương, hắn hỏi những cái kia hải tặc, không đi tìm trong truyền thuyết bảo tàng, tới đây làm gì? Trong núi lửa cũng không có gì bảo tàng. Những vùng rừng rậm kia người tại Duy lão giản ban bố đối với ngài treo thưởng. Những vùng rừng rậm kia người rất có tiền, hơn nữa trong rừng rậm dược phẩm đối với hàng năm ở bên ngoài hải tặc tới nói là nhu yếu phẩm. Dương rầm người. Tô Hoành còn là lần đầu tiên nghe đến chữ đó mắt. Là trong phương Bắc những cái kia sinh hoạt tại mê vụ xâm lâm hắc ám vương tử tín đồ, dương rầm người là hải tặc đối bọn hắn miệt sưng. Tập nhiều trạch giải thích nói. Lại là bọn gia hỏa này. Tô Hoành lông mày dựng lên, từ trong lỗ mũi phun ra hai đạo mang theo khói dày đặc liệt hỏa thực sự là âm hồn bất tán. Lúc này, hắn mới nhớ đêm qua đám hải tặc thuyền bên trong, tựa hồ có cái mang theo mũ trùm gia hỏa trên thân tán phát khí tức cùng phía trước tại trong thảo nguyên gặp phải cái kia tế tự rất tương tự. Bất quá vì cái gì những vùng rừng rậm này người không chính mình đến đây, ngược lại muốn đem chuyện này ủy thác cho người khác. Trong rừng rậm sản xuất thuốc men là đám hải tặc nhu yếu phẩm, những vùng rừng rậm kia mọi người không cần xuất hải, liền có thể góp nhặt đi ra số lớn tài phú. Mà các hải tặc biết rất rõ ràng những vùng rừng rậm này người rất có tiền, cũng không đi đoạt, ngược lại là mặc cho bọn gia hỏa này kiếm lấy số lớn lợi ích. Dựa theo Tô Hoành phỏng đoán, những cái kia hắc ám vương tử tín đồ thực lực cũng không kém. Tô Hoành chỉ là thuận miệng hỏi một chút, không nghĩ tới, Tập nhiều trạch lại nghiêm túc hồi đáp. Mê vụ xâm lâm bên trong bạo phát phản loạn. Hoặc giả thuyết là cách mạng để hình dung càng thêm thỏa đáng một chút. Trong rừng rậm, những cái kia bị nô dịch, áp bách, coi như cửu non hiến tế cho tà thần kém người liên hợp cùng một chỗ, tạo thành quân phản kháng, muốn phản kháng rừng rậm quý tộc cùng với tà thần các tế tự thống trị. Quân phản kháng. Tô Hoành không nghĩ tới sẽ theo sự thân thuộc của chính mình nghe được đến một câu nói như vậy. Tà thần tín đồ cuối cùng chỉ là một số nhỏ. Tập Nhiêu Trạch giải thích nói. Đối với tà thần tín đồ tới nói, bọn hắn cho là mình là thần minh cho trăng cửu, mà còn lại người không tín ngưỡng nhưng là hiến tặng cho tà thần cứu non. Cho nên, bất luận là tại hải tặc chi thành duy lão dạn vẫn là tại phụ cận mê vụ xâm lâm, tà thần tín đồ mãi mãi cũng là cực ít một bộ phận, những cái kia bị áp bách bị giày vò, vô cùng căm hận lấy tà thần người bình thường, mới là thế giới này cơ thạch. Chương 148 đốt cháy thế giới cũ. Như vậy, bây giờ là một vấn đề cuối cùng. Cự Tích nhìn thẳng Tạp Nhiều Trạch ánh mắt, mở miệng nói bao nhiêu Long Nha binh chết ở trận chiến tranh này ở trong. Phụ thân, ta không có bảo vệ cẩn thận huynh đệ của ta. Tạp Nhiều Trạch quỳ một chân trên đất, túi đầu, ánh mắt lộ ra bi thống thần sắc, hết thể có 3 tên Long Nha binh chết ở hải tặc trong tay, còn có 2 tên Long Nha binh chết ở hải yêu trong tay. Bây giờ, chúng ta chỉ còn lại 175 tên đồng bào. 175 tên Long Nha binh sao? Tô Hoành nhăn đầu lông mày. Cự Tích có thể thường xuyên thay đổi răng, nhưng cũng không phải là tất cả răng đều có thể thành công đản sinh ra Long Nha binh. Sau khi Cự Tích bước vào sinh mạng thứ 2 đẳng cấp, những học sinh mới răng càng thêm sắc bén, càng thêm cực lớn, nhưng lại không cách nào tại trong bụi núi lửa hấp thu nhiệt lượng, trưởng thành lên thành mới Long Nha cự nhân. Hoặc có lẽ là, từ vừa mới bắt đầu, những cái kia Long Nha binh cũng chỉ có thể từ chim non sinh răng ở trong mọc ra. Long Nha binh cùng Cự Tích tâm ý tương thông, huyết mạch tương liên. Đối với Tô Hoành mà nói, đám rồng này các nha binh giá trị cũng không phải những cái kia bình thường phóng xạ năng lượng sinh vật đủ so sánh, số lượng của bọn họ ngay từ đầu liền đã quyết định, sau này sẽ lại không nhiều, chỉ có thể càng ngày càng ít. Nhưng bây giờ, lại có 5 vị Long Nha binh chết ở Cự Tích trước mắt. Hai tử, ta từ trong ánh mắt của ngươi thấy được cừu hận. Cự Tích nói. Ở trước mặt hắn, Tập Nhiều Trạch mặc dù quỳ trên mặt đất, nhưng nắm tay chắc chẽ nắm lại, cắn cơ nắm chặt, hiển nhiên là đối với những vùng rừng rậm kia người cùng với các hải tặc hận thấu xương. Tập Nhiều Trạch nghĩ. Trong mắt hắn xem ra, bởi vì thất bại mà cừu hận đối thủ là nhu nhược vô năng hành vi. Thế nhưng chút Long Nha binh môn lại không phải là chết ở vinh quang trên chiến trường, mà là bị đánh lén, bị địch nhân dùng giàn kế vây khốn sau đó, kiệt lực mà chết. Hắn không muốn lừa gạt mình phụ thân, Tập Nhiều Trạch gật đầu một cái, trần khẩn nói đồng bào chết, để cho ta cảm thấy phẫn nộ. Ha ha, Cự Tích dùng khàn khàn giọng trầm thấp nói vậy thì nhớ kỹ, cô này phẫn nộ, cừu hận là đáy lòng liều đau nhức, trong cổ độc dược, không cách nào xóa đi, không cách nào lãng quên, duy chỉ có tiên huyết mới có thể gột rửa chữa trị. Ta hiểu được. Tập Nhiều Trạch góc cạnh rõ ràng gương mặt bên trên bao trùm lấy thần sắc kiên nghị, đứng dậy lần nữa hướng về Cự Tích hành lễ sau đó, lúc này mới chậm rãi từ trong nhỏ hẹp núi lửa khoang trống rời đi. Ung ngô cục. Nhìn thấy Long Nha binh cường tráng cao lớn bóng lưng từ trước mặt mình tiêu thất. Cự Tích chìm vào đến hồ dung nham dưới mặt, há mồm phun ra liên tiếp bọt khí, sau đó đong đưa chính mình thon dài hữu lực cái đuôi, hướng về nham tương hồ nước chỗ sâu bơi đi. Xên xệt nóng bỏng nham tương, tại Cự Tích lực lượng khổng lồ phía dưới êm ái giống như hồ nước, tại Cự Tích trước người bị dễ dàng tách ra. Hồ nước chỗ sâu. Ánh lửa phun trào cửa hang xuất hiện tại trước mặt Cự Tích, cửa động lớn nhỏ vừa vặn có thể chứa đựng Cự Tích hình thể hiện tại. Không do dự, Cự Tích đong đưa đuôi dài, chui vào trong động đá vôi. Càng là đi tới chỗ sâu, trung quanh nham tương nhiệt độ liền càng nóng bỏng. Màu sắc cũng chậm chậm theo nguyên bản đỏ sẫm đã biến thành bây giờ dung kim, đại khái chuyển về phía trước hơn 500 thước khoảng cách, Cự Tích mạnh mẽ hữu lực chi sau các vùng, thân thể cao lớn cuốn lấy viêm lưu, gió bao giống như thoát ra, tầm mắt trong nháy mắt mở rộng. Trong núi lửa cực lớn khoang trống ở trong, dài hơn 20 mét bóng đen to lớn đột nhiên từ kim sắc nham tương ở trong vừa nhảy ra, hỏa diễm tung tăng bay múa, nóng bỏng nham tương theo vậy khe hở trở xuống, mang theo nồng đậm mùi lưu hình gây mũi khí lưu, từ Cự Tích dưới thân dâng lên. Nắm trở Cự Tích trầm trọng thân thể một đường trèo lên trên, rơi vào giữa không trung. Một cái trong chiều lom xuống cực lớn hang ở trong. Mạnh mẽ hữu lực chi sau nắm chặt tại trên vách đá, cứng rắn hòn đá tại Cự Tích vồ xuống so đầu hũ còn muốn yếu ớt, khe hở lan tràn, đá vụn chiếu xuống kim sắc nham tương ở trong. Hô, Cự Tích kéo dài hấp khí. Tại trước mặt nhấc lên một hồi nho nhỏ phong bạo, trầm tích tại trên bình đài phía sau núi cho thổi tan. Nham thạch trên sàn nhà, đơn sơ thô ráp đường cong răng khắp nơi, đem bên trong vách đá này bộ bình đài chia làm từng cái khác biệt ruộng thí nghiệm. Mỗi một khối ruộng thí nghiệm bên trong đều chôn lấy lớn nhỏ khác biệt, màu sắc cũng có nhẹ khác biệt răng. Có chút ruộng thí nghiệm bên trong, thậm chí còn có huyết dịch thấm ướt vết tích. Đây là Tô Hoành bận rộn cả đêm thành quả thí nghiệm, phần lớn răng trải qua cả đêm thời gian sau đó đều không biến hóa gì. Nhưng trong đó còn có mặt khác một chút răng, chui vào cứng rắn nham thạch ở trong, thậm chí có hấp thu Cự Tích huyết dịch vết tích, từ ruộng thí nghiệm bên trên tiêu ký đến xem, những thứ này phát sinh biến hóa răng cũng là Cự Tích chim non răng. Tin tưởng không cần bao lâu, nhóm thứ 2 Long Nha binh liền có thể từ mảnh này ruộng thí nghiệm bên trong sinh ra. Bất quá, căn cứ vào Tô Hoành ngờ tới, cái này nhóm thứ 2 Long Nha binh rất có thể lại là sau cùng một nhóm. Không có phát giác được khác thường sau đó. Cự Tích hài lòng gật đầu một cái, chi sau dùng sức đạp đất, cánh mở ra, cuồn phong ở bên người đột khởi, chở Cự Tích khổng lồ hữu lực thân thể cấp tốc nổ lên cao, từ núi lửa chỗ cửa hàng biến mất không thấy gì nữa, đâm vào thương khung. 6. Cùng lúc đó, ở cách Hỏa Sơn đảo tự mấy trăm km bên ngoài mê vụ xâm lâm ở trong, vị kia có màu tím sầm làn da, gợi cảm vóc người rừng rậm người nữ vương cũng đã nhận được đám hải tặc thất bại tin tức. Thực sự là một đám phế vật. Làn da màu tím nữ vương gầm thét, âm thanh quanh quẩn tại cắm vào vân tiêu tán cây thành lũy ở trong, như sấm nổ vang dội tại thương khung sau, hướng về bốn phía bao phủ, tươi tốt cây rừng cũng vì đó nhấc lên sóng lớn, phát ra tiếng kêu sột soạt. Cùng lần trước nhìn thấy nàng so sánh, vị này nữ vương cơ thể nhìn qua cao lớn rất nhiều. Rừng rậm người thân thể cùng hải tặc so sánh là tương đối thấp bé, bình quân chiều cao tại trên dưới 1m, cái này cũng là bọn hắn thường xuyên gặp đám hải tặc chế giễu nguyên nhân trọng yếu. Nhưng là bây giờ, rừng rậm người nữ vương chiều cao đã sắp gần 2m. Hai cây bốn lượn thon dài sừng thú từ đậm đà sợi tóc màu tím ở trong mọc ra, kèm theo nữ vương tuân ra lửa giận, sừng thú bên trên toát ra huyết sắc ánh chớp, tại nàng cái mông vùng cao hậu phương, còn có một cây dọc theo màu đen dài nhỏ cái đuôi, trên không trung hữu lực vung dậy. Vị này vốn là nhân loại nữ vương, theo đối với tà thần tín ngưỡng càng sâu cùng kiên trì bền bỉ hiến tế, trên người nàng đã càng ngày xuất hiện càng nhiều thang ma vết tích. Đối với cùng nhiệt tà thần tín đồ tới nói, thang ma là bọn hắn theo đuổi lớn nhất. Một khi hoàn thành thang ma nghi thức, vậy thì đại biểu cho bọn hắn có thể vĩnh viễn ở vào tà thần vương tọa phía dưới. Bọn hắn không còn là nhân loại, mà là tà thần vương tọa phía dưới đại ma. Từ đây có thể thu được lực lượng cường đại cùng với vĩnh hằng sinh mệnh. Mà bây giờ, vị này tên là Ẻn Đạ Dị Ẻn nữ vương cũng nhanh phải hoàn thành cái này thoát thai hoán cốt nghi thức, chỉ kém cái kia sau cùng, đáng chết một bước. Đập. Tán cây trong pháo đài, rộng lớn sáng tỏ lưu ly trong đại sảnh. Ẻn Đạ Dị Ẻn đột nhiên dừng bước lại, lưu ly tan vỡ âm thanh từ dưới chân nàng truyền đến, nàng nhìn chòng chọc vào quỷ gối trước mắt áo bào đen tế tự, âm thanh giống như là từ trong hàm răng truyền ra, mang theo để cho người ta giận cả tóc gáy hung ác cùng ác độc. Ngươi, tốt nhất có thể cho ta một lời giải thích. Trên mặt đất trẻ tuổi tà thần tế tự chỉ cảm thấy chính mình giống như là bị một loại nào đó không thể ngăn cản hồng hoang manh thu theo dõi, mồ hôi lạnh theo cái trán đi xuống, sợ hãi không cách nào ức chế từ đáy lòng dâng lên. Ở trong đó xuất hiện một điểm ngoài ý muốn. Hắn cố nén thân thể run rẩy, đem phát sinh ở trong đại dương sự tình rõ ràng mười mươi trần thuật cho mình nữ vương. Những hải tặc kia hoàn toàn không phải cái kia ác long đối thủ, hắn cũng không có thụ thường, mà là tại ngủ say. Không hề nghi ngờ, thức tỉnh sau đó thực lực của tên kia trở nên mạnh hơn, đến mức duy lão dạn hải tặc đều không phải là đối thủ của hắn, mất mạng tại hắc long hỏa diễm ở trong. Tất nhiên những ngu xuẩn đám hải tặc kia làm không được chuyện này, liền để chúng ta võ sĩ đi làm. Ẻn Đạ Dị Ẻn quát tầm lên vẫn là nói, đối mặt con quái vật kia thời điểm, các ngươi cảm nhận được sợ hãi? Không, cũng không phải dạng này. Trẻ tuổi tế tự liền đội vàng giải thích chỉ là, ngài trung thành võ sĩ còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Ân, trong khoảng thời gian này, Ẻn Đạ Dị Ẻn một mực tại chuẩn bị thăng ma có liên quan hạng mục công việc, cũng không có quá nhiều chú ý trong rừng rậm phát sinh sự tình. Bây giờ nàng diễm lệ lông mày dựng thẳng lên, lặng lặng đứng chờ lấy cúng tế giảng giải. Các quý tộc đối với kém nhân đại tứ dạy vô cùng đồ sát cùng với không bao giờ ngừng nghỉ làm việc để cho những kém mọi người kia không chịu nổi gánh nặng, bọn hắn vi phạm với thống trị ngài, tụ tập tại ven rừng rậm tạo thành đoàn thể, đang cùng ngài các võ sĩ tiến hành giao chiến. Chẳng lẽ bị bóng tối vương tử chúc phúc, trang bị tinh lương các võ sĩ còn không phải những cái kia kém người đối thủ sao? Rất rõ ràng, cúng tế câu trả lời này cũng không thể để cho Ẻn Đạ Dị Ẻn hài lòng, nàng hừ lạnh đứng lên, trên thân lần nữa tỏa ra đỏ tươi lôi quang. Ngài võ sĩ đương nhiên có thể dễ dàng chiến thắng những cái kia kém người, thậm chí là đem hắn tàn sát không còn một ngống. Thế nhưng chút kém người chết sau đâu, ai tới vì chúng ta trồng trọt thổ địa, thu thập dữ liệu? Chúng ta có lấy cái gì tới hiến tế vĩ đại hắc ám vương tử? Vị này tế tự đã không đếm xỉa đến. Nó quỳ trên mặt đất, đầu dán vào tan vỡ lưu ly sàn nhà, lớn tiếng nói: "Tê." Tinh hồng sắc sấm sét trong đại sảnh tán loạn, nhiều lần, cơ hồ là dán vào cúng tế đầu từ giữa không trung lướt qua, vẩn nhưỡng tại thiểm điện ở trong sức mạnh mang tính chất hủy diệt để cho tế tự khẽ động cũng không dám loạn động. Nhưng cuối cùng, trong đại sảnh, những thứ này sấm sét vẫn là tiêu trừ cho vô hình ở trong. Lúc này, Ẻn Đạ Dị Ẻn về tới chính mình trên ngai vàng, nàng quan sát quỷ gối trước mặt mình thân ảnh, khôi phục lại bình tĩnh âm thanh từ chỗ cao truyền đến. "Đi thôi, cùng diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Đi trước giải quyết những cái kia nổi loạn kém người, sau đó, lại nghĩ biện pháp bắt được cái kia đáng chết hắc long." "Tuân mệnh." Tế tự trung quy là thật dài nhẹ nhàng thở ra. Hắn đứng dậy, ngẩng đầu, phát hiện Ẻn Đạ Dị Ẻn thân ảnh sớm đã từ tán cây thành lũy ở trong biến mất không thấy gì nữa. Rời đi tán cây thành lũy, đi tới lưu ly trên đại sảnh rộng lớn huy hoàng trên bình đài, dương quang từ chỗ cao về xuống, vân hải tại trước mặt xoay tròn, cảnh tượng như vậy rất mở rộng, nhưng hắn vẫn cảm thấy càng kiềm chế. 6. "Mẹ, chúng ta thật có thể đánh bại những cái kia tà thần võ sĩ sao?" Mê vụ xâm lâm phương bắc, tiếp cận hoang nguyên chỗ một tòa nô ra trên ngọn núi lớn, nồng đậm dưới ánh mặt trời, hai thân ảnh đang chuyên tâm ngồi xổm trên mặt đất, từ trong chậu gỗ lấy cây rong ăn. Sáng loáng trong chậu nước, ngây ngô nhỏ dài cây rong ở bên trong tản ra. Loại cây rong này hương vị cũng không tốt ăn, nhưng ở đói bụng trạng thái dưới, nó cũng có thể coi như tạm thời nhét đầy cái bao tử đồ ăn. Mở miệng nói chuyện là một cái nhìn qua 14-15 tuổi tiểu nam hải. Thời gian dài khuyết thiếu dinh dưỡng khiến cho nam hải bụng thật cao nổi lên, nửa người trên xương sườn cũng rất rõ ràng. Rõ ràng đã là 14-15 tuổi tuổi tác, nhưng cơ thể nhìn qua lại cùng 7-8 tuổi tiểu hải tử không sai biệt lắm, nhìn qua có nhức đầu thân thể nhỏ, có chút dị dạng. Tại nam hải bên cạnh, được xưng mẹ nữ nhân đại khái 40-50 tuổi bộ dáng, khuôn mặt đồng dạng bởi vì lâu dài dinh dưỡng không đầy đủ mà lộ ra sưng vù, làn da thô ráp mà ám trầm, trên đầu mang theo hoa dâm khăn trùm đầu che khuất khuôn mặt. Nữ nhân này cũng không phải là nam hải mẫu thân, sở dĩ có xưng hô như vậy là bởi vì nàng có một loại nào đó có thể nhìn thấy tương lai hình ảnh thiên phú, cho nên bị các tộc nhân dùng danh xưng như thế này tới chỉ đại. Chắc chắn có thể. Nghe được Nam Hải âm thanh, nữ nhân dừng động tác trong tay lại. Dừng một chút, nàng trắng bệnh con ngươi dần dần khuếch tán, nhớ lại nói: "Ta trong mộng thấy qua cảnh tượng như vậy, hỏa diễm như là thác nước từ trên trời giáng xuống, cực lớn hai cánh trống ra, che đậy từ đại địa đến đám mây ở giữa hết thảy cảnh vật, thế giới cũ hết thảy đều tại đạo kia màu đen dưới bóng mờ thiêu đốt." Chương 149 Vảy rồng võ quán hôm nay gây dựng. Tiêu diệt hải tặc, hải yêu lui bước sau đó, Hỏa Sơn đảo tự trùng quanh tạm thời an tĩnh và bình xuống. Tô Hoành điều khiển cự tích mỗi ngày đều muốn đi động đá voi bên trong xem những long nha binh môn sinh trưởng tình huống đến cùng như thế nào. Có thừa lực mà nói, liền đi hải vực phụ cận bên trong bắt giữ đồ ăn, dùng phóng xạ thiên phú dẫn đạo bầy cá hải yêu phát sinh nhiều sóng, khuyết trương lĩnh vực của mình. Đồng thời, phân tán tại xung quanh đảo hải yêu, có thể sớm điều tra tình báo. Cho đến ngày nay, dưới tình huống phóng xạ hải yêu các bộ lạc chậm rãi khuyết trương, phương viên mấy trăm trong biển bên trong, truyền đến bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều sẽ sớm truyền đạt cho cự tích. Gia Nghĩa cùng Tây Liễu cũng đã bước vào chân thực lĩnh vực ở trong, mặc dù trong tính cách ít nhiều có chút thiếu hụt, nhưng tư duy cùng trí tuệ cùng người bình thường so sánh, cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Có thể nói, đệ nhất mô bản cùng thứ hai mô bản, bây giờ đã tăng lên tới tiểu thành cảnh giới, tạm thời không cần Tô Hoành tiêu phí quá nhiều tâm tư trên người bọn hắn. Cho nên, trong khoảng thời gian này, Tô Hoành đem chính mình đại bộ phận tinh lực đều chuyển tới so ra mà nói, còn vẫn tương đối yếu ớt đệ tam mô bản trên thân. Bất luận cái gì phát sinh ở cảnh vật chung quanh ở trong dị động, đều sẽ gây nên Tô Hoành cảnh giác. Cũng may thân ở màu mỡ hải vực ở trong, không thiếu nhất chính là đủ loại đủ kiểu đồ ăn. Những cái kia cường đại hải yêu, kết bè kết đội hung bạo cá, cùng với hình thể to lớn như núi cao giấu ở biển sâu ở trong quái vật, chờ đã, đều có thể cho Tô Hoành đệ tam mô bản cung cấp số lớn chất dinh dưỡng. Long Nha binh môn cũng xây dựng thuyền gỗ, sưu tập các hải tặc lưu lại vũ khí, hơn nữa thử nghiệm hướng càng xa xôi hòn đảo tiến hành di chuyển. Đám rồng này các nha binh sinh ra liền nắm giữ lấy rất nhiều kỹ xảo cùng tri thức. Bọn hắn là trời sinh chiến sĩ, cho dù là tại hoang vu trên đảo, cũng có thể bằng vào đơn sơ công cụ xây dựng ra sinh đẹp thuyền. Lại thêm bọn hải yêu dẫn đạo cùng với long nha binh chắc tuyệt tố chất thân thể, tự tích người nhà nhóm đã có thể trên mặt biển tiến hành khá xa khoảng cách đi thuyền, tối thiểu nhất trở lại trên bờ biển không phải vấn đề gì. Đem chung quanh cất giấu uy hiếp dọn dẹp sạch sẽ sau đó, cự tích động tác kế tiếp cũng chỉ tới mà thôi. An toàn mãi mãi cũng là tạm thời. Mới vừa đến thế giới này, cự tích đối với ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả. Cùng nói là mang theo sự thân thuộc của chính mình bằng vận khí cắm đầu vào nguy hiểm biển sâu ở trong, đối mặt những thứ ở trong truyền thuyết hải quái cùng cường đại hải tặc đại quân, còn không bằng ngốc tại chỗ. Tối thiểu nhất, ở đây có tòa sống động núi lửa, phụ cận đồ ăn tương đương phong phú. Có thể dẫn đạo xúc tiến cự tích tiến một bước lớn lên cùng nhiều sóng. Cự tích cần thời gian trưởng thành, Long Nha binh môn cũng cần thời gian trưởng thành. Tại đối với cảnh vật chung quanh có cụ thể hiểu rõ phía trước, Tô Hoành không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đương nhiên, cái này cũng không có nghĩa là hắn nên cái gì động tác đều không làm. Tô Hoành phái ra Long Nha binh, một bộ phận đi tới thảo nguyên cùng rừng rậm, điều tra rừng xương mù tình huống, để cho bọn hắn thử nghiệm cùng nơi đó quân phản kháng bắt được liên lạc. Một phần khác Long Nha binh thì trở thành hải tặc, bồi dưỡng thế lực đồng thời cũng có thể sưu tập tình báo, một công nhiều việc. 6. Xã hội loài người. Thanh Thành. Lúc hoàng hôn. Trống rỗng long lân trong võ quán mặt, bởi vì dòng dã thời gian một tuần không có người quét dọn, trên sàn nhà đã che phủ chút ít cho bụi. Cốt két. Theo chìa khóa chuyển động âm thanh, võ quán đại môn bị người đẩy ra. Đêm qua treo một hồi gió lớn, sau khi tỉnh lại, nhiệt độ không khí giảm xuống không thiếu, Tô Hoành xuyên bên trên ống tay áo cùng màu đen quần thường, lắp hoàng du du mở cửa lớn ra, tiến vào trong võ quán. Hạ Lâm sau khi đi một tuần lễ này, bởi vì lao quán chủ qua đời, lại thêm Tô Hoành trong khoảng thời gian này, đích sắc cũng không quá tốn tâm tư võ quán phía trên. Cho nên, dòng dã một tuần lễ bên trong, trong võ quán mặt, thậm chí ngay cả một cái học sinh cũng không có tuyển được. Mặc dù trước đây cùng Hạ Lâm có ước định, nhưng đối với trọng trấn võ quán chuyện này, Tô Hoành kỳ thực cũng không có quá mức để ở trong lòng. Hắn chủ yếu tinh lực vẫn là đặt ở bồi dưỡng mô bản trên thân, đến nội võ quán phát triển như thế nào, chỉ có thể nói là tùy duyên. Đi tới võ quán, Tô Hoành đem trên người mình màu đen ba lô đem thả tại trên ghế. Từ trong bọc lấy ra nước khoáng, uống một hớp, đi tới trong góc. Tô Hoành nhắm mắt lại, hai mắt rủ xuống, hô hấp kéo dài chậm chạp. Bình tĩnh trong một giây lát sau đó, đôn đốt. Đồng nhiên, hắn mở mắt ra. Hai mắt ở giữa, từng đạo tơ máu không ngừng du tẩu, cuối cùng ầm vang nổ tung, khuyết tán đến bốn phương tám hướng, màu đen gân mạch giống như con giun từ con ngươi khuyết tán, hơn nữa cấp tốc bò đầy toàn thân, nhìn qua hết sức dữ tợn đáng sợ. Bành bành bành. Hắn mười ngón tay đều mở, như thiểm điện hướng về ngực của mình bụng cùng hai vai trở vị trí cấp tốc liên tục điểm mấy chục lần. Một vòng liên tục điểm sau đó, trên người hắn những cái kia màu đen gân mạch thậm chí là trùng quanh cơ bắp cũng bắt đầu như là sóng nước có quắp, huyết dịch tốc độ chạy tăng tốc, trái tim nhảy lên kịch liệt, hô hấp trở nên vô cùng gấp rút. Ngay sau đó, trên người hắn bắp thịt bắt đầu giống như phát đầu giống như nắm chặt, dưới da sợi cơ nhục xuất hiện rất rõ ràng kéo hình dáng, trên trán buốc lên số lớn mồ hôi, thậm chí ngay cả cái đầu đều hơi co nhỏ lại một chút. Mồ hôi trong khoảnh khắc từ trong lỗ chân lông chảy ra, theo cổ trượt xuống, rất nhanh ướt đẫm trên người màu đen quần áo trong. Hô, hô, hô. Giữ vững được dòng dã sau một phút, Tô Hoành buông lỏng xuống, cơ thể giống như là từ trong mặt nước vớt ra tới, trên thân khắp nơi đều là sền sệt mồ hôi. Hắn nhắm mắt nghỉ ngơi mấy chục giây, sau đó đem lên áo cởi ném vào tạp vật trong giường, tiện tay từ bên cạnh trong ngăn tủ móc ra một kiện thả lỏng quần áo luyện công mặc trên người. Quả nhiên có hiệu quả. Tô Hoành sắc mặt biến thành hơi phếu hồng, có chút hưng phấn đến. Vừa rồi, hắn công pháp tu hành cũng không phải là Hạ Lâm truyền thụ cho chính mình Long Lân Thiết Bố Sam, mà là lúc mới bắt đầu nhất, từ Long Ca nhóm người kia trong tay thu được, lại trải qua biểu mội mình phiên dịch sau đó lấy được Kim Duyệt Ngũ Hành Công. Căn cứ vào Hạ Lâm nhắc nhở, siêu phàm võ học, dưới tình huống bình thường chia làm ngoại công, nội công cùng với nguyên bộ dự thiện. Kim Duyệt Ngũ Hành Công ở trong, có ngoại công, cũng có nguyên bộ hô hấp pháp, nhưng duy chỉ có lại thiếu đi cực kỳ trọng yếu dự tán. Cũng không trách được, vô luận Tô Hoành cố gắng như thế nào tu hành, lại vẫn luôn không cách nào nhập môn. Ngoại công, nội công cùng dự tán là tu hành siêu phàm võ học ba cái điều kiện tất yếu, thiếu một thứ cũng không được, thiếu đi dược tán sau đó, từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, chân chính Kim Duyệt Ngũ Hành Công đã không cách nào tu luyện thành công. Bất quá, cẩn thận suy xét sau đó, siêu phàm võ học ở trong dự thiện nổi lên đến tác dụng, một mặt là kích động nhục thân, phối hợp ngoại công nội công mở ra một ít huyết khiếu, đả thông những cái kia phong bế tiên thiên kinh mạch. Một cái khác tác dụng chính là đưa đến trị liệu khôi phục hiệu quả. Dù sao, siêu phàm võ học ngoại công, đại bộ phận đều tương đối kịch liệt. Tỷ như nói Long Lân Thiết Bố Sam, cần ôm cây cột đá đồng thời không ngừng đối với cơ bắp làn da tiến hành đập nện, từ đó tăng thêm tự thân năng lực phòng ngự. Nếu như không có những thuốc kia hiện tại hoàn thành tập võ sau đó đối với cơ thể tiến hành điều dưỡng, không dùng đến mấy ngày, cho dù là giác tỉnh giả cũng phải trực tiếp cho làm phế đi. Dù sao giác tỉnh giả cũng là người. Căn cứ vào ý nghĩ này, Tô Hoành phát huy ý nghĩ của mình, lớn mật nếm thử. Ngược lại hắn dưới tình huống dung hợp mô bản có thể dùng cây liễu chữa trị linh quang thiên phú, nhất là bây giờ cây liễu tại bước vào chân thực lĩnh vực sau đó chữa trị linh quang hiệu quả càng thêm cường đại. Tại thân thể bảo trì hoàn chỉnh tình huống phía dưới, trên cơ bản, chỉ cần là còn có một hơi thở tại liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Mấy lần nếm thử sau đó, Tô Hoành dùng ra Nghĩa Tật Bệnh Thiên Phú, điều chỉnh thử virus, mở ra tu hành Kim Duyệt Ngũ Hành Công nhất định huyệt thiếu. Lại dùng cây chữa trị linh quang thiên phú, đối với lại bạo lực tu hành trong quá trình tạo thành tổn thương, tiến hành chữa trị. Như thế, thất bại mấy lần sau đó, cuối cùng, và hôm nay, Kim Duyệt Ngũ Hành Công Tô Hoành thành công nhập môn, quả thực thật đáng mừng. Kim Duyệt Ngũ Hành Công không hổ là từ thời đại hoàng kim ở trong truyền thừa xuống cổ lão công pháp. Môn này siêu phàm võ học hiệu quả, so Long Lân Thiết Bố Sam còn muốn cường hoành hơn rất nhiều. Môn công pháp này chủ yếu là thông qua nhanh chóng mệnh trung tự thân cơ bắp tiết điểm, sinh ra chấn động cùng cưỡng chế cơ bắp co vào, tới tiến hành đối với cơ bắp sức mạnh cường hóa, có thể nhanh chóng thế thân lực buộc phát cùng năng lực kháng đòn. Đương nhiên, môn công pháp này sau khi tu hành, độ khó cũng muốn so Long Lân Thiết Bố Sam cao hơn không thiếu, hơn nữa quá trình cực kỳ bạo lực, nếu không phải là Tô Hoành có chữa trị linh quang, căn bản không có khả năng đem hắn tu hành thành công. Trả giá càng lớn, thu hoạch càng lớn. Kim Duyệt Ngũ Hành Công mới vừa nhập môn, Tô Hoành sinh mệnh lực lần nữa dâng lên cao 2 điểm, sức mạnh cùng phòng ngự đều có rất rõ ràng để thăng. Bây giờ, Tô Hoành sinh mệnh lực đã đạt đến hơn 7H, khoảng cách đạt đến nhân thể cực hạn sinh mệnh lực đã không kém bao nhiêu. Nhiều lần tiến hành 5 lần huấn luyện sau đó, hao tốn không sai biệt lắm nửa giờ, Tô Hoành mặt đất dưới chân cũng đã bị mồ hôi cho thấm ướt một khối nhỏ. Thân thể cảm giác mệt mỏi đã đạt đến cực hạn. Tô Hoành không còn tiếp tục tu hành. Cho dù là có cây liễu chữa trị linh quang, không cần gánh tu hành quá trình bên trong cho cơ thể lưu lại tổn thương, nhưng khổ nhàn kết hợp đạo lý này hay là muốn tuân thủ. Thân thể mỏi mệt là một mặt, càng quan trọng chính là tinh thần của hắn cũng sắp muốn đạt tới cực hạn. Võ quán bên cạnh có nhà bún chua cay tựa hồ cũng thật không tệ, buổi tối có thể đi nơi nào ăn một bữa, lại trở về tắm rửa, nhìn một chút chính mình mấy cái mô bản sau đó, buổi tối hôm nay liền cho mình nghỉ, nghỉ ngơi một đêm tốt. Tô Hoành uống một hớp, dùng khăn mặt xoa xoa vết mồ hôi trên người. Hắn đáp ý suy nghĩ. Nhìn ngoài cửa sổ tà dương, Tô Hoành đột nhiên có chút cảm thấy cô độc, nhân loại dù sao cũng là quần cư động vật, cho dù là giống hắn như vậy bề ngoài người kiên cường, tại một chút thời gian nào đó cũng sẽ muốn có người làm bạn. Bất quá ý nghĩ như vậy chỉ là tồn tại trong nháy mắt, liền bị Tô Hoành lắc đầu bỏ rơi ra đại não. Hắn thay đổi một bộ y phục, đang muốn từ võ quán bên trong rời đi. Đột nhiên, nghe được từ võ quán ngoài truyền tới tiếng nghị luận. Cái này Long Lân võ quán ta nhớ được trước đó vẫn rất hỏa, bất quá bọn hắn lao quán chủ sau khi qua đời, sinh ý liền không quá ổn, không nghĩ tới bây giờ thế mà một lần nữa mở cửa. Bất quá, loại này võ quán, vẫn là không cần thiết đến xem, lãng phí thời gian mà thôi. Tới đều tới rồi, không bằng vào xem, nói không chừng có thể có chút kinh hỉ đâu. Một đạo khác có chút quen thuộc câm thanh từ đại môn truyền vào Tô Hoành trong lỗ tai. Chương 150 tà giáo đồ thăm dò. Trở thành giác tỉnh giả sau, sinh mệnh lực đề thăng, mang tới là các phương diện thuộc tính tăng trưởng. Tô Hoành trí nhớ rất tốt, tuy nói còn không đạt được đã gặp qua là không quên được trình độ, nhưng chỉ cần là nhìn thấy nghe qua sự tình, kiểu gì cũng sẽ tại trong đại não lưu lại điểm hình ảnh. Thanh âm này, lúc trước hắn chắc chắn đã nghe qua, lại nhất thời ở giữa nhớ không nổi đến cùng là ai. Bất quá, theo cửa phòng bị đẩy ra, dương quang từ bên ngoài phốc hất tới dưới chân. Hai bóng người kéo trên mặt đất, kéo rất nhiều dài. Lại là ngươi? Tô Hoành mi đầu lập tức giãn ra. Trước mặt hai người, bên trái một vị thân cao chừng chớ khoảng 1m, trên mặt mang tàn nhang, bởi vì đang ở tại đổi giọng ký nguyên nhân, tiếng nói thoáng có vẻ hơi lanh lảnh, giống như bị được. Một vị khác, dáng người mượt mà, đi trên đường hai đầu chân nhỏ ngắn lắc qua lắc lại, tựa hồ không chịu nổi gánh nặng. Trên mặt thịt mỡ, sắp đem con mắt trò chen thành một đường. đứa nhỏ này không sai biệt lắm trên dưới 16-17 tuổi, mặc trên người thật mỏng màu đen tê lo lắng, ngực in to lớn người máy đồ án. Vị này chính là Tô Hoành đêm hôm đó, tại thứ hai quy thuộc bệnh viện lúc nhìn thấy cái kia bốn cái học sinh trung học một trong. Ta nhớ được ngươi tựa hồ gọi Thường. Thường Tử Lâm. Tiểu mập mạp đầu mắt trừng lớn, kích động toàn thân thịt mỡ đều đang run rẩy, liên tục không ngừng nói đại lão, đêm hôm đó chúng ta thấy qua.
Ân, không tệ.
Hiếm có người tới võ quán, mặc kệ có thể thành hay không, Tô Hoành tâm tình cũng không tệ cũng coi như là duyên phận. Căn này võ quán, chẳng lẽ ngài là tiểu mập mạp kích động nói không ra lời. Ngày đó từ trong bệnh viện sau khi trở về, phát sinh ở trong bệnh viện sự tình tựa như cùng như ác mộng tại tiểu mập mạp trong đầu vung đi không được. Dù sao chỉ là một cái 16-17 tuổi học sinh, chợt nhìn thấy như thế không thể tưởng tượng nổi hiện tượng quỷ dị, có chút bóng ma tâm lý, thuộc về tình huống rất bình thường. Nhưng cái này tiểu mập mạp lại khác. Cái này sau đó, hắn liền điên cuồng muốn đi học võ. Hơn một tháng thời gian bên trong, trước trước sau sau tìm hơn 10 nhà trong thanh thành nổi danh võ quán, nhưng thể nghiệm mấy tiết khóa sau đó đều cảm giác không hài lòng lắm. Dù sao, hắn cũng coi như là gặp qua công phu thật. Những cái kia trong võ quán mặt truyền thụ cho, đại bộ phận cũng là chút lừa gạt người cho xiếc, chỉ có vẻ ngoài, cái này tiểu mập mạp tự nhiên trước mắt. Chỉ là, không nghĩ tới. Bành. Kích động vạn phần bên trong, tiểu mập mạp giống như là đã mất đi lý trí, thế mà lập tức quỳ xuống, vững vàng ôm lấy Tô Hoành đùi lại ca. Ta muốn bái ngài làm thầy. Tại bên cạnh hắn, cái kia cao gầy thiếu niên giống như là thấy quỷ. Túi đầu nhìn xem quỳ dưới đất đồng bạn, biết đến là minh bạch gia hỏa này tại bái sư, không biết còn tưởng rằng hắn tìm tới chính mình thất lạc nhiều năm thân huynh đệ đâu. Hắn mê hoặc thời điểm, tiểu mập mạp dùng sức kéo người cao thiếu niên góc áo, vạn phần khẩn trương nói tề thừa, ngươi còn thất thần làm gì a?
Ta.
Theo số đông dưới tâm lý, người cao thiếu niên lựa chọn tin tưởng mình hảo bằng hữu, hắn cũng liền vội vàng túi đầu nói ta cũng nghĩ bái ngài làm thầy. Muốn bái ta làm thầy, cái này dễ nói. Tô Hoành Nghiên lặng lui về phía sau một bước, đem bắp đùi của mình từ nhỏ mập mạp trong ngực rút ra, đưa tay chỉ góc tường một cái thẻ bài. Tiểu mập mạp cùng đồng bạn của hắn lập tức hướng về Tô Hoành ngón tay phương hướng trông đi qua. Ở nơi nào? Trên ván gỗ nghiêng ngã dán vào xuề tay ra viết giấy, phía trên dùng bút đen rõ ràng viết: chiêu sinh, võ quán đệ tử, phí báo danh 1000, tài liệu thuê phí 1500, học phí mỗi tháng 5000. 6. Nhìn thấy phía trên cái kia mấy hàng chữ lớn, Tề Thừa lập tức có chút mộng nát, vừa mới nhìn thấy Tô Hoành cái kia nổi bật bất phàm khí chất, cùng với thả lỏng áo bào đều khó mà che giấu phát đạt cơ bắp. Hắn còn tưởng rằng chính mình là gặp cái gì thế ngoại cao nhân. Kết quả, cái này đại mục lệnh bài hướng về trước mặt bãi xuống, luôn cảm thấy nơi đó có chút là lạ. Một tháng học phí 5000 khối tiền, đối với những học sinh này tới nói, không phải một con số nhỏ. Tề Thừa ra cảnh coi như không tệ, nhưng bây giờ nhìn xem con số phía trên cũng có chút do dự. Nhưng mà, tiểu mập mạp lại là không có chút nào mang suy tính, lập tức đem máy chuyển tiền từ trong túi quần móc ra, liền muốn cấp cho Tô Hoành chuyển tiền. Hắn ra cảnh kỳ thực chỉ có thể nói là đồng dạng, nhưng từ nhỏ đến lớn, tiền mừng tuổi vẫn là toàn một chút. Lại thêm chuyện kia sau đó, người trong nhà cũng tài trợ chút tiền, mua mấy tháng chương trình học, ngược lại cũng không phải không được. Tô Hoành mở ra giá cả không cao, ở thành phố trong tràng, xem như đúng quy đúng củ. Chuyện này, các người tốt nhất vẫn là cùng trong nhà thương lượng một chút. Nghĩ, Tô Hoành vẫn là không có nhận chịu tiểu mập mạp chuyển khoản, dù sao không phải là một con số nhỏ, vạn nhất gây nên phụ huynh hiểu lầm, đến lúc đó lại là phiền phức. Các ngươi ngày mai lại đến đây đi. Buổi sáng ngày mai 8 giờ, ở đây đúng giờ mở cửa. 6. Đến ngày thứ hai. Sáng sớm, tiểu mập mạp Thường Tử Lâm cùng Tề Thừa hai người liền đã chờ ở ngoài cửa. Như thế nào, suy nghĩ kỹ chưa?
Bịch.
Tô Hoành thôi mở đại môn, để cho hai người này từ bên ngoài đi tới, cho bọn hắn rót một ly nước nóng, hỏi bọn hắn đêm qua cùng trong nhà thương lượng như thế nào.
Không có vấn đề.
Tiểu mập mạp đưa tay tiếp nhận chén nước, có chút kích động gật đầu. Tề Thừa không nói chuyện, chỉ là đi theo tiểu mập mạp dùng lực gật đầu. Cũng không biết đêm qua sau khi trở về, tiểu mập mạp đến cùng nói với hắn thứ gì, gia hỏa này nhìn về phía Tô Hoành ánh mắt mang theo không còn che giấu sùng bái và sốt ruột.
Tốt lắm, đã các ngươi đã quyết định hướng ta bái sư học nghệ, như vậy những quy củ này ta phải sớm cho các ngươi nói rõ ràng.
Nói tới chính sự, Tô Hoành thần sắc nghiêm túc xuống đầu tiên, ta giao cho các ngươi đồ vật, không có lệnh của ta, tuyệt đối không thể ngoại truyền.
Siêu phàm võ học,
không có nguyên bộ dược tán cùng nội công, không có khả năng tu hành thành công. Tô Hoành kỳ thực cũng không lo lắng những người này đem công pháp truyền thụ ra ngoài, nhưng tất nhiên bái sư, quy củ này vẫn là phải lập xuống tới, bày ở ngoài sáng.
Là.
Tề Thừa cùng Thường Tử Lâm hai người cũng là ngồi nghiêm chỉnh, nghe rất chân thành.
Còn có, ta không cách nào cam đoan các ngươi chắc chắn có thể học được.
Hơn nữa, nếu như cần mua sắm tất yếu dược liệu, phí tổn cũng cần các ngươi tự phụ. Từng đạo quy định, đại bộ phận cũng là rất nhiều trong võ quán nước định thành tục đồ vật. Tiểu Mập Mạp cùng Tề Thừa hai người nghe, cũng không có mâu thuẫn cảm xúc. Đem khuôn sáo quy củ sau khi nói xong, hai người giao tiền, dâng trà, đi qua đơn giản lễ bái sư, Tề Thừa cùng tiểu Mập Mạp Thường Tử Lâm, liền xem như Long Lân võ quán ban đầu hai cái chính thức học viên. Sau khi nói xong, Tô Hoành gật đầu, nhẹ nhàng liếc mắt nhìn trước mặt mình Tề Thừa. Đã các ngươi quyết định bái ta làm thầy, như vậy, tại chính thức bắt đầu huấn luyện phía trước, ta cần phải làm cho các ngươi nhìn một chút Long Lân Thiết Bố Sam uy lực chân chính. Tô Hoành khởi thân, nhẹ nhàng vén tay áo lên, cho trước mặt hai người biểu diễn một chút cánh tay của mình hình dạng.
bây giờ thấy rõ ràng. A, thiết bố sam không phải phòng ngự dùng ngạnh công sao? Tề Thừa theo bản năng hiếu kỳ hỏi. Kết quả, sau một khắc, đột nhiên Tô Hoành cánh tay mạch máu nhô lên, cơ bắp cấp tốc bành trướng, chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt, cánh tay của hắn liền so dưới tình huống bình thường lớn một mảng lớn. Đáng sợ hơn là tại làn da mặt ngoài còn hiện lên chỗ từng đạo ám hồng sắc giống như long lân một dạng vằn. Phớp ba, Tô Hoành hướng về khía cạnh một trường, toàn bộ cánh tay đều lâm vào lúc luyện công dùng đến làm bằng gỗ khôi lỗi ở trong.